Quy 6 chương 369, đến từ tương lai Quảng Thành Tử giấy nghỉ phép. Chương 369, đến từ tương lai Quảng Thành Tử. Quá bất ngờ. Chính Trần Chuyết cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì cái này kỳ vật lại là một chiếc hậu thế mới có máy bay. Không sai được. Cứ việc nhìn xem tàn phá không chịu nổi, nhưng thứ này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, này mặt pháp sau đó cái gọi là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, thế mà xuất hiện ở cái này cầm tù vô số cường giả lồng chim bên trong. Một máy mắt, trong đầu Trần Chuyết các loại suy nghĩ đã ở nhanh chóng trải bước. Đã cái này đồ vật xuất hiện ở chỗ này, kia chủ nhân hắn thì là ai? Quảng Thanh Tử a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thượng cổ những cái được gọi là thần nhân đến tuột cùng ra sao lai lịch. Người hậu thế, vượt qua thời không a. Trần Chuyết ánh mắt liên tục biến ảo, không phải là không có loại khả năng này, hắn bây giờ khí tức quán thông thiên địa, có thể mượn hư không chi năng, huống hồ những này cường giả phá toái hư không đều có đánh vỡ không gian chi lực, nếu như hậu thế khoa học kỹ thuật phát triển đến tình trạng như thế, có thể khống chế, kia vượt qua thời không có lẽ cũng không tính nói ngoa. Như thế nói đến, cái gì cửu thiên huyền nữ, cái gì thần Phật kim tiên, những này trong truyền thuyết thần thoại phi phàm tồn tại, hay là đều là đến từ tương lai? Trần Chuyết những ngày này cũng một mực đang trong lòng âm thầm phỏng đoán những cái kia thượng cổ thần nhân lai lịch, đến tột cùng là đản sinh tại người dân thời thượng cổ, vẫn là nhìn ra võ đạo, trước hết nhất được ngộ thiên lý tồn tại, hoặc là một ít cùng loại với người kỳ dị chủng tộc, hắn thậm chí cũng từng liên tưởng hôn khác địa chi ngoài, nhưng không ngờ rằng đúng là như thế cái đoán. Cứ việc ra ngoài ý định, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không phải là phán đoán, thậm chí là hết thảy trong suy đoán hợp lý nhất. Nguyên do đâu? Trong đầu Trần Chuyết toát ra như thế cái suy nghĩ, xem ra chỉ có thể tự mình làm mặt đi hỏi. Hắn không có chút nào chần chờ, thân như một sợi khói xanh, tại thạch điện trung bàn xoáy một vòng, chợt ở tâm điện tìm được một đầu lối đi bí mật. Mà này ám đạo bốn phía cũng không phải là đất đá, đúng là một tầng cực kỳ bóng loáng kim loại. Nhìn trước mắt tràn ngập phong cách hiện đại ám đạo, Trần Chuyết không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Nhưng hắn lại đang đi vào trong đó tiệp tắc đột nhiên bay ngược, thân hình phiêu hốt lóe lên, người đã nhanh chóng tối lui mấy chục trượng. Đã là đến rồi, làm gì nhớ kỹ rời đi a. Một đường bình tĩnh tiếng nói bỗng nhiên rơi vào bên tai Trần Chuyết. Trần Chuyết vừa lui ở giữa đã theo thạch điện bay ngược lóe ra, nhưng chẳng biết lúc nào chỉ thấy ở trên đảo đông đảo thân ảnh đều là lăng không hư lập, dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất sớm đã phát giác lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa không trung lít nha lít nhít đều là bóng người, thập diện mai phục. Mà kia ám đạo chỗ sâu cuối cùng, một đôi khó mà hình dung tối nghĩa con ngươi đang chậm chậm mở ra, phảng phất không nhìn hết thảy trước mắt trở ngại, cùng Trần Chuyết cách không đối với quên liếc mắt. Năm tháng vội vàng, bất chi bất giác, người ta đã hơn 3000 năm không thấy, tu hành đến nay, gặp lại bạn cũ, không thắng mừng rỡ. Nhàn nhạt lời nói, rõ ràng nói bạn cũ tương phùng niềm vui, lại nghe không ra chút xíu ngựa khí gợn sóng. Phản phất người nói chuyện đã xá rời thất tình lục dục, thành tiên thành phận, ghét cách hỉ nhạc. Nô, sai rồi, xem ra ngươi không phải hắn, chẳng qua cũng giống như vậy, gặp ngươi như gặp hắn. Đối phương cùng Trần Chuyết cách không trò chuyện, khí cơ mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần Chuyết trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng, hiện thân đi. Sau một khắc, trước mắt hắn một hoa, trong thạch điện một thân ảnh đang từng bước một đi ra, đi chậm chạp, càng thêm trầm ổn. Một người phía trước, phía sau có khác mấy đạo thân ảnh theo sát. Những người này trông thấy Trần Chuyết lần đầu tiên, không khỏi là ôm lấy mạnh mẽ địch ý cùng sát ý. Mà làm thủ chi nhân chính là cái hình dáng tướng mạo gầy gò cao gầy lão giả, tóc hai bù xù, hai má sụp đổ, sắc mặt cổ đồng, trong hai mắt không thấy đen trắng, lại lóe ra từng sợi kỳ hoa, cởi trần lấy gầy trơ cả xương thân trên. Không thể tưởng tượng chính là, người này giữa sông trường, hai con sinh mệnh vần tay vậy mà dọc theo cánh tay thẳng tắp kéo dài, hóa thành hai con màu đỏ tươi đường vân, cuối cùng trong lòng khẩu giao hợp thành. Lão giả không hề bận tâm mà nói, "Vân đạo quang thành tử." Hai mắt Trần Chuyết con ngươi không tự chủ nắm chặt. Chỉ thấy người này mở miệng thời khắc, quanh thân hư không tựa như hóa thành nước, lấy thân hình hình dáng tự đứng ngoài không được nổi lên tầng tầng mắt Trần có thể thấy gợn sóng. Từ hư hoa thực. Nói đến, ta nên như Long Phiêu chân nhân như vậy gọi ngươi một tiếng lão sư. Quảng Thanh Tử nhìn chằm chằm Trần Chuyết, trên mặt không vui không buồn, không riêng gì ta, tính cả bọn họ. Hắn nói là phía sau mình mấy người. Những người này đều là người mặc kỳ cổ ăn mặc, có còn bọc lấy gia thú, có hình như gia nhân, nhưng cũng không thiếu cung trang tú lệ nữ tử, khí cơ mạnh mẽ vô cùng, trong mắt chiến ý ngập trời, không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Chuyết. Trần Chuyết dứt khoát nói thẳng, các ngươi nguyên lai là người hậu thế. Quảng Thanh Tử dường như thật sự thành thần, hóa tiên, vào hư không bên trong di chuyển, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước không chân thực. Hắn tựa như đi bộ nhàn nhã một mặt đi từ từ, một mặt nói ra, trước kia, kiếp này, hậu thế, nào có cái gì chia ra, trước kia là ngươi, kiếp này là ngươi, hậu thế cũng là ngươi, thế gian này hết thảy, cho dù là công đến ngươi ta tình cảnh như vậy, cũng khó phân biệt hư thực thật giả, ngươi lại như thế nào xác định ngươi kiếp này không phải là của người khác hậu thế. Trần Chuyết nghe được cuối cùng cười lạnh nói, học đám kia hòa thượng cùng ta chơi hư. Phải hay không phải, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng. Quảng Thanh Tử bước chân dừng lại, đã từ trước người Trần Chuyết đi đến sau lưng, tùy ý nói, đúng. Kia cung trang nữ tử đột nhiên lạnh giọng, ngươi ngay cả chân thân cũng không dám tới đây, cũng dám cuồng vọng như vậy. Đã là bị phát hiện rồi, Trần Chuyết dứt khoát cũng không che che lấp lấp, ánh mắt một nghiêng, nghệ hướng đối phương, ngươi lại là cái nào đường mặt hàng a? Nữ tử kia hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng hực, nghe vậy mắt phượng hàm sát, mặt như xương lạnh mà nói, cửu thiên huyền nữ. Trần Chuyết cười khúc khích, ha ha ha, ha 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 ha, các ngươi thật là khiến người ta cười đến rụng răng, nguyên lai cái gọi là thượng cổ thần nhân, lại là một đám muốn trở thành tiên muốn điên rồi tiên điên. Đây có gì không tốt, một vị khác khôi ngô ông chú to con ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời, thế nhân không đại thể thích dùng bái cường giả, nếu không có chúng ta tại thượng cổ dẫn đạo thế nhân, đâu có bây giờ hết thảy. Trần Chuyết cười nhạo nói, ngu xuẩn, ngươi đã đến từ hậu thế, liền nên biết rồi, vạn vật sinh sôi cùng tiến hóa xưa nay không là người nào đó, hoặc là mỗ mấy người có thể quyết định hoặc là cải biến. Nhưng hắn liên tưởng đến chính mình trước đó suy đoán rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ở trong mắt các ngươi, làm đây hết thảy cũng là vì đánh vỡ tiên môn a. Tựa như là gieo xuống một viên hạt giống, đợi cho nở hoa kết trái, tự sẽ nên đón ngắt lấy. Mà võ đạo liền là viên kia hạt giống, phá toái hư không là được kết quả, hay là đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu liền là một trận kinh thiên âm mưu, một lớn lao cả bẫy. Không hoàn toàn là, đây chẳng qua là đường lui, ở sắp thành lại bại thời khắc, có lẽ có thể thay đổi càn khôn. Quảng Thành Tử cũng không che lấp, thậm chí là ở trước mặt tất cả mọi người, chúng ta đã từng mời qua ngươi, từng có lúc xem ngươi là người trong đồng đạo, đáng tiếc, ngươi cự tuyệt, còn đem chúng ta trục xuất tiến vào mảnh không gian này. Không để ý Trần Chuyết phản ứng, Quảng Thành Tử phối hợp nói, một vũ nhân, nhất là một vũ phu, lại không thể thành tại võ đạo, phản bởi vì thương hại thương sinh cùng chúng ta đi ngược lại, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Là các ngươi cách thương sinh quá xa. Trần Chuyết trên mặt cũng biến thành không có biểu lộ, còn nữa, ta và các ngươi không quen, đừng dùng loại kiêm ngự khí nói chuyện với ta, các ngươi đại biểu không được đại đạo, thương hại thương sinh cũng không có gì không tốt. Quảng Thành Tử thở dài, xem ra vô luận qua một số năm, ngươi vẫn là cố chấp như vậy, người không phải liền là dạng này, chỉ cần mình có thể sống sót, quản chi bên người hết thảy chết sạch, chết hết rồi, không cũng sẽ không tiếc à, chúng ta sở cầu chỉ vì thành tiên, cũng là sẽ không tiếc. Trần Chuyết ánh mắt âm trầm, nói khẽ, vậy ngươi liền là đang tìm cái chết. Quảng Thành Tử gật đầu bộ dạng phục tùng, khóe miệng khi động, cười nói, ngươi nếu có thể giết chúng ta, liền sẽ không có hôm nay rồi, năm đó ngươi công thành cực đỉnh, chúng ta nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ, thắng bại như thế nào, vẫn cần một trận chiến. Trần Chuyết im lặng một lát, chuyện chợt đuổi, các ngươi tại mạt pháp sau đó là như thế nào tồn tại? Quảng Thành Tử cũng là không cự tuyệt những vấn đề này, vui vẻ trả lời, chúng ta vô địch thiên hạ, nhân võ đạo khổ đốn, con đường phía trước bị ngăn trở, mới vừa rồi đi ngược chiều thời không, cựu tử nhất sinh, muốn mưu đồ đại đạo. Đến nơi này, hết thảy đủ loại, tất cả đều rõ ràng. Một trận chiến này liền phảng phất đã được quyết định từ lâu, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, Trần Chuyết nếu như bại vong, thế tục hết thảy đều là những người này xung kích tiên môn tăng thêm chi vận, hắn như thắng, những người này tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Nhưng trận chiến này sự khốc liệt, nghĩ đến cũng là vô tiền khoáng hậu, chân chính mạt pháp hạo kiếp. Quảng Thành Tử lại tiếp tục nói, yên tâm, ta không giết ngươi, lưu ngươi trở về cho hắn truyền tin đi. Trần Chuyết chỉ là xem thường cười cười, thật sao? Hắn nụ cười này, một thanh sáng như tuyết thần kiếm giữa trời đánh rớt, ra tay đúng là cựu thiên huyền nữ, kiếm thế lăng lệ tàn nhẫn, kiếm khí kéo dài mà ra, tại đảo ngoài điểm sóng mở biển, thẳng đi hơn 200 trượng. Nhưng dưới kiếm phong, lại không thấy nửa giọt máu loãng, mà Trần Chuyết thân ảnh đã như bụi mù tan đi, biến mất không thấy gì nữa, thật là ảo giác. Cùng lúc đó, ám đạo cuối cùng, Trần Chuyết ánh mắt lấp lóe, rực rỡ sáng vô cùng nhìn chằm chằm một cái kỳ dị chi môn. Nhưng thấy bốn phía không gian giống như hư vô, lại giống là lạnh lẽo vắng lặng bầu trời sao, mà hư vô chỗ sâu lại đứng thẳng một cái cực kỳ thần dị ngọc môn. Đúng là ngọc môn, cao thấp 2 trượng, bề rộng chừng hơn 1 trượng, toàn thân trắng muốt như mỡ dê dầu cao, cánh cửa đóng chặt, nhưng chung quanh lại có dáng mây bay lên, trong khe cửa còn có quang hoa tràn ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, tan thành mờ mịt. Trần Chuyết một mặt lưu ý lây biến hóa ở bên ngoài, một mặt tinh tế đánh giá ngọc môn, cái này chẳng lẽ liền là tiên môn. Ám đạo khoảng cách ngọc môn hơn 30 trượng liền lại không còn đường phía trước, trong hư không còn nổi lơ lửng không ít to to nhỏ nhỏ kỳ thạch, như bên ngoài những cái kia đảo lơ lửng. Trần Chuyết đơn trưởng một lập, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, trưởng đao phía trên, một vệ kinh thế đao ý tịt tắt phóng lên tận trời, khuấy động phong vân biến sắc. Những người kia có thành tiên chi nghĩ, toàn bởi vậy vật, thà rằng như vậy, chẳng bằng một dao hủy chi, tuyệt này tưởng nghiệm. Hắn xưa nay không là do dự chi nhân. Vật này như tổn, cho dù hắn thắng, giết sạch sành xanh, khó đảm bảo ngày sau sẽ không lại toát ra cái cuồng nhiệt cầu đạo tiên điên. Về phần hắn chính mình, giờ phút này đã tất cả đều quên sạch sành xanh. Trần Chuyết, ngươi dám? Gầm lên giận dữ ầm vang ở đảo hoang bầu trời sinh ra, nổ vang với thiên trung. Quảng Thành Tử vẫn là nổi giận. Nhưng Trần Chuyết cũng đã quả quyết rơi trường, trường đao vừa rơi xuống, lạnh lẽo lăng lệ khí cơ thẳng đi hơn 30 trượng, hóa thành một đường to lớn đao ảnh, đao thế chìm xuống, ngang nhiên bổ vào kia tắt trên ngọc môn, mang theo một tiếng cự nổ. Vành. Cùng lúc đó, ám đạo bên trong một sợi gấp ảnh chớp mắt lóe ra, nén giận ra tay, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, một cái trọng trưởng nhanh như tia chớp đẩy ra, hướng về hậu tâm Trần Chuyết. Trần Chuyết chém ra một đao, một cái tay khác trở lại nên trưởng. Song trưởng đối nhau, hai người trong mắt đống nhiên thấy ánh sáng tăng vọt, vốn là chống đỡ lòng bàn tay cũng một chút xíu tách ra, trường lực giao hội, lại đang giữa bọn hắn hóa thành tối đen như mực khí kình. Tựa như một lô đen, trong đó phong lôi thủy hỏa chợt động. Hắc động kia dần tăng lên lớn dần, mắt thấy là phải thoát khỏi khống chế, không nghĩ hai người kỳ kình lại chuyện, lô đen bỗng nhiên hoành nổ tung, nhưng lại không phải bạo tán sông loạn chi thế, mà là lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài chống ra, trong đó hóa thành chân không, biên giới quyết tán, phàm là bị đặt vào bên trong, đều là biến mất vô hình. Hai người cũng vì cố này dọa người kỳ lực sở kinh, chia ra đều thối lui một đoạn. Không lo được lại chiến đấu, Quảng Thành Tử vội vàng chiều ngọc môn nhìn lại, sợ Trần Chuyết vừa mới một đao kia hỏng rồi bọn họ tưởng niệm, ở trên đảo tất cả cao thủ, hảo thủ càng là dốc toàn bộ lực lượng. Con tốt, cửa này cứng rắn dị thường, bình thường khó phá, cũng không có cái gì rõ ràng tổn thương. Trái lại Trần Chuyết, thầm hô một tiếng đáng tiếc, bay ngược sau đó, hai chân bay lên không, như du long lách qua Quảng Thành Tử, thân hình như điện, hướng ra ngoài bỏ chạy. Nhưng hắn này một động tác, lập tức dẫn tới mấy đạo bao hàm hận ý ánh mắt. Tổng cộng 7 người, đi đầu chi nhân đúng là kia một bộ cung trang, khí khai anh hùng hừng hực cửu thiên huyền nữ. Người này lắc mình biến hóa, trên thân quang hoa như nước thoáng qua một cái, đã thay đổi một thân đen nhánh giáp trụ, thiết huyết sát phạt, tay giữ thần kiếm. Còn lại 6 người theo sát phía sau, thân hình tản ra, nhưng rất nhanh lại xuống tới. Phân trạm một phương, dự định kiểm chế hạn chế Trần Chuyết. Trần Chuyết thế đi cực nhanh. Giờ phút này đã hiểu rõ đủ loại, hắn đương nhiên sẽ không ham chiến, mà lại Quảng Thành Tử sâu không lường được, không thể không thừa nhận, chỉ bằng vào cỗ thân thể này, căn bản không có phần thắng, huống chi còn có đông đảo cường địch vây quanh không đi, nhìn chằm chằm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên lui. Hắn lui, một đám người sau lưng đuổi, đuổi sát không buông. Bầu trời mấy đạo lưu quang bỏ chạy, xa bắn chân trời. Quảng Thành Tử mở miệng lần nữa, bình tĩnh nói, "Thôi, vậy liền giết hắn đi. Người ở trên nào?" Lời nói cũng đã truyền đến tất cả mọi người trong hai. Trong chốc lát, đại dương mênh mông phía trên trăm ngàn đạo kiếm quang giao thoa tung hành, thẳng bức Trần Chuyết. Trần Chuyết chỉ có thể một tránh lại tránh. Bây giờ thật không phải động thủ thời điểm, hắn chỉ có thể hết sức dây dưa thời gian, đợi cho chân thân lấy kia ba bội mở lại, mới có giao thủ lực lượng. Bất quá, tham dò một thoáng cũng không phải không thể. Cảm thụ được Cửu Thiên Huyền Nữ cùng kia còn thừa 6 người trên người ác ý cùng sát ý, trong cơ thể hắn khí tức chợt động, đã là nhấc lên một cô đao ý, đang chờ động thủ. Không nghĩ bờ biển bên kia cũng có đông đảo thân ảnh chạy đến, ngự phong, đạp không, còn có người giẫm sóng chúng nước, thế tới cực nhanh. Tiền bối chớ hoảng, chúng ta cũng đến rồi. Mẹ nhà hắn đã sớm chăn sống, giết chết bọn này ăn người không nhà xương xuất sinh. Có cửu báo cửu. Giết. Đúng là Tạ Thiếu đám người, còn lại cũng nhiều vì phá toái hư không nhiều năm cường giả, giống như là sớm đã bất ước đủ rồi, bây giờ tất cả đều cùng điên dại, hướng về phía những này thượng cổ di tộc vứt mạng chém giết. Trần Chuyết xem im lặng, nhíu mày, không thành, các ngươi không phải là đối thủ của Quảng Thành Tử, vẫn là mau lui đi. Có người quá to, thối lui nơi nào? Chết sớm chết muộn đều là cái chết, chẳng bằng liệu mình đánh cược một lần, để cầu sinh cơ. Nam. Giấy nghỉ phép. Có việc ra ngoài, xin phép nghỉ một ngày. Quy 6 chương 370, cường địch. Chương 370, cường địch. Sinh cơ. Bằng các ngươi cũng xứng. Cửu Thiên Huyền Nữ bệ nghệ đáng người, Lãnh Nhược Xương lạnh trên mặt trồi lên một vệ giọng địa mai nụ cười. Nàng nhìn chằm chằm Trần Chuyết, tay cầm thần phong, lăng không hư lập, nhìn cũng không nhìn chiều chính mình đánh tới một đám phá nát cường giả, thân kiếm vụ vụ chấn động, đột nhiên thấy hàn quang đại thịnh, tản mát ra ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí kia mênh mông như lao nhanh sông lớn, phàm là bị cuốn tiến bên trong, không cần khoảnh khắc, đã tiêu hồn thức cốt, hóa thành một mịn, chỉ còn lại kêu thảm ở trong thiên địa quanh quẩn. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Chỉ riêng món này, liền đem những cái kia phá nát chi nhân ngọn lửa miễn cưỡng ép xuống, giật mình tất cả mọi người một dùng mình. Đã các ngươi muốn chết, hôm nay dứt khoát cùng nhau giải quyết, chúng ta cũng đúng lúc lại không nỗi lo về sau, đem hết toàn lực bài trừ này lồng chim, Quảng Thành Tử lăng không mà đi, chắp tay mà đến, ánh mắt nhẹ chuyển, đã đem ánh mắt nhìn về phía Trần Chuyết, đánh với ngươi một trận. Trần Chuyết song mi hơi dựng ngược lên, lúc đó độc thủ, đâu có phần thắng. Lòng hắn niệm gấp động, thân này tuy không phải chân thân, sinh tử không ngại, nhưng những này phá toái hư không chi nhân lại không thể chết ở chỗ này, không phải Quảng Thành Tử đám người công lực tinh tiến, này lên kia xuống, vạn nhất lại sinh ra biến cố gì. Tiểu Hữu chớ hoảng, thắng bại sinh tử, chưa định vậy, chúng ta cũng có viện thủ. Một giàn mua tiếng nói đột nhiên từ sau lưng Tạ Thiếu truyền đến, như có trấn an lòng người ma lực, mọi người tâm khí phóng đại, đồng thời càng đem kiếm khí của Cửu Thiên Huyền Nữ vội vã liên tục lùi về phía sau. Nhưng gặp người đắp bên trong đi ra cái râu tóc tuyết trắng, sắc mặt hồng nhuận như trẻ sơ sinh lão giả, áo choàng áo bào xám, hình dáng tướng mạo bình thản, nhiên quanh thân khí cơ thay đổi thành tròn, chỉ giống như một đoàn tối nghĩa vòng xoáy, thần dị phi phàm, phía sau còn đi theo năm thân ảnh. Có nhận biết người này, giả nhịn không được kinh hô mở miệng, "A, hắn là Châu Tử, ngài còn sống." Này đúng là tiên tần âm dương gia cường nhân, Châu Diễn. Tạ Thiếu cung kính không gì sánh được đứng ở một bên, "Tổ sư." Hắn ma môn tuy nói dung nạp bách gia mà thành, nhưng cùng âm dương gia nguồn gốc sâu nhất, huống chi còn là Châu Diễn bực này gần như thần thánh tồn tại, tất nhiên là phụng làm tổ. Quảng Thành Tử lạnh nhạt hai mắt bỗng nhiên tựa như là ngọn lửa nhảy nhót lên, nhìn lão giả, bình thản nói, "Nguyên lai là ngươi đầu này cá lọt lưới." Châu Diễn cũng là giọng điệu bình thản, "Năm đó may mắn được mấy vị bạn cũ liều chết tương trợ, lão phu mới vừa rồi đào thoát trận kia kiếp số. Ai có thể nghĩ tới, danh truyền thiên cổ thần nhân, lại sẽ về sau thế chi nhân đến tăng thêm bản thân, cách mỗi mấy trăm năm, các ngươi chỉ sợ kẻ đến sau đã có thành tựu, cùng các ngươi cùng hưởng tiên địa tinh khí, liền muốn dọn sạch hết thảy, đều đồ diệt, đáng tiếc, không như mong muốn, luân phiên ác chiến, này động thiên phúc địa cũng gần như suy vong." Nói đi, hắn không để ý Quảng Thành Tử phản ứng, mà là nhìn về phía Trần Chuyết, cảm thán nói, "Ta phải tất mạn pháp chi nhân hiện thân, chỉ coi nơi đây có chuyển cơ, không nghĩ chỉ là một sợi phân thần suy nghĩ, vậy xem ra hôm nay cũng khó thoát hoặc kiếp." Lời vừa nói ra, đám người quá sợ hãi. Ngay cả Châu Tử cũng không có nắm chắc, kia trận chiến này làm sao có thể thắng. Trần Chuyết nói khẽ, "Châu Tử yên tâm, ta chi chân thân đã ở thế tục chờ tiếp ứng." Châu Diễn ánh mắt sáng lên, "Thiên, địa, tâm ba bội a." Thì ra là thế. Tình thế đã đến như vậy nghìn cân treo sợi tóc tình trạng, Trần Chuyết đương nhiên sẽ không giữ lại. Nghe nói thế tục có người đem sẽ phá giới tiếp ứng, vô luận là bên này hậu thế phá toái hư không chi nhân, vẫn là đối diện thượng cổ di tộc, tất cả đều thần sắc của biến, tâm tư cũng biến trở nên tế nhị. Nay liền mang ý nghĩa bọn họ có cơ hội quay về thế tục. Bây giờ phương này động thiên phúc địa liền giống với không thấy sinh cơ khang khít luyện ngục, mỗi giờ mỗi khắc không phải tồn tại chém giết cùng hung hiểm, so sánh dưới, thế tục ngược lại thành tiên cảnh. Dương cung bạc kiếm thời khắc, Trần Chuyết đột nhiên hỏi, "Đã có âm dương gia cường nhân, hai giáo đạo nho nhưng có cường thủ đến rút?" Châu Diễn lắc đầu nói, "Tiểu Hữu suy nghĩ nhiều, theo ta được biết, chư tử bách gia duy ta một người cơ duyên xảo hợp phá giới đến tận đây, còn lại chư tử sở cầu đều là tâm linh cảnh giới, cả đời cũng ở cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, cũng không cầu mong gì khác, không phải nếu là nho, đạo hai nhà thánh nhân cũng đặt chân võ đạo, này động thiên phúc địa chỉ sợ là một phen khác cảnh tượng." Ngẫm lại cũng thế, từ xưa thiên kiêu kỳ tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tại võ đạo một đường xưa nay không từng nghe nói mấy giáo tổ sư tin tức, dường như tiên tần là cái đứt gãy. Châu Tử lại tiếp tục nói, nghĩ đến ngay cả bọn hắn cũng đều kiêng kỵ những này rượu che trời để ý thánh nhân, không dám đem dẫn vào nơi đây. Quảng Thành Tử méo mặt, dường như không nguyện như vậy sự tình lại nhiều làm nói tỉ mỉ, trầm giọng nói, nói nhiều hao tâm tốn sức, nói cho cùng cuối cùng còn phải bằng thủ đoạn ganh đua cao thấp. Châu Tử lạnh nhạt cười nói, "Tiểu Hữu, ngươi lại chuyên chú đánh với hắn một trận, còn lại liền giao cho chúng ta." Lời nói phủ lạc, phía sau hắn năm thân ảnh lại hoàn toàn trăm miệng một lời mở miệng, nhao nhao đưa thân tiến lên trước một bước, cùng Châu Diễn đứng song vai. Năm người này không thấy mặt mục, phục sức cổ xưa dọa người, thân hình có thể thấy được trẻ có già có nam có nữ, nhất không giống bình thường chính là toàn thân khí cơ lại trong lúc vô hình cùng Châu Diễn quan thông. Ừm. Quảng Thanh Tử cùng Trần Chuyết nhìn thấy năm người này, cũng đều mắt lộ dị sắc. Trần Chuyết trong mắt sạch sẽ chợt hiện, khen, thủ đoạn cao cường. Năm người này lại cùng hắn Nhiễm Mẫn Chi Thần có chút sắp xỉ, hơn nữa còn muốn cao minh không ít, bởi vì năm người đều là Châu Diễn tinh thần khống chế, lấy thần niệm dẫn dắt, mỗi người cắt tu một đường kim một thủy hỏa thổ khí ngũ hành, khí tức dung hợp là một, nhìn như năm người, kỳ thực bất quá là một người, đều có thể coi là Châu Tử hóa thân. Nơi đây tinh khí ngày càng mỏng manh, nghĩ đến là Châu Tử không nguyện lấy người khác tăng thêm tự thân, cho nên lấy bực này phương pháp đến tăng cường thực lực. Lưu ý, giết bọn hắn. Mấy trong nháy mắt, Trần Chuyết đã cùng Quảng Thành Tử các để lại một câu nói liền Nazi đến bên ngoài trăm trượng, cách khác chiến trường. Hai người đối chọi gay gắt, khí cơ lẫn nhau sông, tay chân không động, mặc dù thân thể đã ở nhanh chóng lưỡng ngang. Thiên địa biến sắc, phong vân quấy động, đôi bên thân hình vừa gãy, sau một lát đều hư đứng ở trên chín tầng trời. Chỉ là một sợi suy nghĩ, cũng dám cùng ta tranh phong. Quảng Thành Tử khuôn mặt cứng nhắc không gợn sóng, trong mắt sát cơ lại đang tăng vọt, người khác hay là nhìn không ra đến, nhưng ngươi mơ tưởng giấu giếm được ta, người cùng chúng ta rõ ràng liền là giống nhau tồn tại. Thời gian nói mấy câu, phương xa đã là chiến lên. Giữa thiên địa dường như chụp xuống một tấm to lớn màu đen màn sân khấu, lại giống là vỡ ra một lỗ thủng to lớn, đem Châu Diễn đám người tính cả Cửu Thiên Huyền Nữ toàn bộ bọc lại bên trong, thanh thế thật là dọa người đến cực hạn. Lại là trận pháp, xem ra năm người kia là được Châu Diễn thành trận trận nhãn. Quảng Thành Tử chưa từng đi xem liền đã thấy rõ mọi loại, ta ngược lại muốn xem cái kia cụ dầu hết đèn tắt thân thể có thể chống đến bao lâu, ngươi lại có thể chống đến bao lâu. Trần Chuyết không nói, chỉ là chiều đối phương ngoắc ngón tay. Quảng Thành Tử gương mặt lập tức không thể xem xét co quắp một thoáng, sau đó khẽ nhả, giết. Sát niệm cùng nhau, sát tâm khẽ động, tiếng giết phun một cái. Người này trong miệng lại phun ra một sợi duệ vượng vô song kiếm khí. Ầm vang. Bật hơi như kiếm không nói, kiếm khí phá không một cái trước mắt, kia Quảng Thành Tử nâng chỉ giữa trời vạch một cái, đầu ngón tay thần hoa đại phóng, vào hư không lôi ra một sợi thần dị quy tích, kiếm khí thoáng chốc từ hư hóa thực, hóa thành một thanh sáng chói kiếm khí, theo chỉ mà chuyển, đi theo từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, từ 4 hóa 8. Chẳng qua một hơi, Quảng Thành Tử trước người đã có mấy trăm thanh kiếm khí lơ lửng, chậm chậm nhẹ chuyển, kiếm minh không ngừng, sát ý tận trời. Từ hư hóa thực. Trần Chuyết mặt lộ vẻ ngưng trọng, quyết định thật nhanh đã ở lui về phía sau, bên người mây trôi chạy ngược. Mà trước mắt hắn, Quảng Thành Tử nâng chỉ vạch một cái đến cùng, đi theo mặt không thay đổi đầu ngón tay chỉ phía xa, kia đầy trời lơ lửng kiếm khí, tích tắc như trường ngâm gầm nhẹ của long, ở vô tận chiến minh bên trong hóa thành ngàn vạn lưu quang kiếm ảnh, giống như đàn châu chấu quá cảnh phóng lên tận trời, phá không mà tới. Trong lúc nhất thời, Trần Chuyết trước mắt đều là tung hoành kiếm ảnh, lít nha lít nhít, giao thoa hội tụ, tụ như sóng lớn lao nhanh, tán như lưu quang luân vũ, sát cơ vô tận. Chỉ là hơi chậm nửa nhịp, Trần Chuyết trên thân đã thấy mười mấy đạo miệng máu phun nước. Những này kiếm từ vô hình mà tới hữu hình, từ không chất mà tới có chất, đều là Quảng Thành Tử tinh thần chi lực sở ngưng, chống giống tạo nên, niệm lên kiếm sinh, nhất niệm phía dưới, giữa thiên địa không một chỗ không thể làm kiếm. Trần Chuyết trong lòng cũng là vì đó giật mình, một mặt tại kia sen lẫn biến hóa trong bóng kiếm cấp tốc na di biến ảo, một mặt âm thầm lưu ý. Nghĩ hắn chân thân trải qua các loại khó khăn chắc trở kiếp nạn, vẫn là ở kia Long Hổ môn bên trong thôn vệ đại hắc thiên, được một phương thiên địa hết thảy lúc này mới tinh thần chi lực phóng đại, nửa bước tiên mệnh, nộ ra được lục địa chân tiên vì sao? Mà người này bị khốn tại này lồng chim bên trong, lại cũng minh ngộ tiên chữ chân ý, muốn ra một đầu kim tiên đại đạo. Không tầm thường. Xem ra vị này thượng cổ thần nhân quả nhiên ghê gớm, chính là hắn nơi đây sinh tử túc địch. Mắt thấy kiếm quang càng ngày càng nhanh, Trần Chuyết quyết định thật nhanh con người mà xuống, như sao băng trên trời rơi xuống, thẳng rơi lại địa. Quảng Thành Tử hư lập trên 9 tầng trời, rũ cụp lấy mí mắt, như quan sát nhân gian tiên thần, bên người mây trôi bay ra, một tay dựa vào phía sau, một tay thăm ngón trỏ dẫn dắt kiếm khí kia dòng lũ, cơ nhẹ đông đường, phô thiên cái địa kiếm khí cùng nhau thay đổi mũi kiếm, như châu chấu quá cảnh, hạ xuống một chùm mưa tên, đuổi sát mà tới. Quá nhanh. Trần Chuyết chỉ nghe bên tai kiếm minh mãnh liệt, mới phát giác chính mình đã bị thiên bách thanh kiếm khí vây khốn bên trong, cùng hắn sóng vai cùng bay. Nhưng sát cơ chợt hạ xuống, Quảng Thành Tử ngón trỏ giữa trời giao nhau vạch một cái, nguyên bản thẳng tắp tung tích kiếm khí thoáng chốc một phân thành hai, như hai cỗ dòng lũ một trái một phải, xông thẳng Trần Chuyết tiêu sát mà lên, phi kiếm tung hoành lặp đi lặp lại, đan dệt ra một tấm kiếm võng. Vành. Trần Chuyết sắc mặt lạnh nặng, da thịt sáng long lanh lạnh trắng giống như băng phách, hắn vẫn hút vào thở ra một hơi, gấp rơi chi thế lại thêm, hiểm lại càng hiểm né qua sau lưng kiếm khí dòng lũ, một chân chĩa xuống đất, người đã xoay người tránh về một bên. Đợi cho thân hình đã xa, mũi chân sở điểm chỗ mới vừa rồi ứng thanh hạ sập. Mà kia chiến minh không ngừng, tựa như lưu quang từng trôi kiếm khí, lại chạm đến mặt đất trong nháy mắt mũi kiếm thay đổi, lắp ra từng đoàn lóa mắt hàn quang, cắn chặt Trần Chuyết không thả. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hai chân Trần Chuyết đột nhiên trầm xuống, tay phải đơn trường ép xuống, lòng bàn tay ở giữa lập tức thấy phong mang chống rông hội tụ, đao ý tung hành, đao khí bay ra, đại địa phía trên không lý do thêm ra từng đạo vết chém. Ý niệm chợt động, nhưng thấy bốn bên phong trần đột nhiên tụ, lại dây lát gian hóa thành một thanh dài bốn thước ngắn đao. Rộng thân dày xuống lưng, ảm đạm vô quang. Nhiên đao thành một cái trước mắt, Trần Chuyết năm ngón tay nắm chặt, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, đứng ở trước người. Đinh đinh đinh. Trong chốc lát, dòng thác kiếm khí đã tới. Hai chân Trần Chuyết phảng phất mọc rễ trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào, một tay cầm đao trôi, một tay án đao sống lưng, nhân đao hợp nhất, phong mang ngoài nôn, kia kinh khủng ngàn vạn kiếm khí lại lưỡi đao phía dưới như sóng tách ra, phá hướng hai bên. Đao kiếm tấn công, tựa như kim thạch va chạm, từng chôi nhìn như giống như thực chất kiếm khí, nhao nhao tại lưỡi đao trước bẻ gãy vỡ vụn, một lần nữa hóa thành giữa thiên địa, quy về vô hình. Trần Chuyết tóc đen lưu tán, trong mắt liếc thấy màu hỗn độn quang hoa phun ra nuốt vào mà ra, trên mặt cuồng thái kinh hiện, nhe răng cười gian, chỉ đem trường đao trong tay nắm chôi khẽ kéo, sau đó trên vết đao lật, thét dài nói, chết đi. Hắn này khẽ kéo, nhưng thấy một cỗ hung lệ tuyệt luân đao ý tỏ khắp thiên địa, một vệt đao khí đứt ngang trời cao, chẳng những đem kia chưa hết kiếm khí toàn bộ chém vỡ, càng đem giữa không trung quảng thành tử cũng chụp vào trong. Kinh thế đao khí ra thần, quảng thành tử bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt, tay phải hổ khẩu mở rộng, càng đem một đao kia cho miễn cưỡng tiếp nhận. Điều trùng tiểu kỹ, giang co không đến nửa hơi, đao khí im ắng tiêu tán. Hai người lại ham giang co, một người hư lập trời cao, một người đặt chân đại địa, một nhìn xuống, một ngưỡng mộ, bên này với bên kia ánh mắt vào hư không va chạm, lại tuôn ra một đoàn kỳ hoa ngọn lửa. Cả hai nhìn như cân sức ngang tài, không phân cao thấp, không ngờ biến cố được khởi, nhưng thấy Trần Chuyết trường đao trong tay như ở trước mắt mà tán, toàn thân trên dưới liếc thấy từng đạo miệng máu liên tiếp phun nước, từng sợi kiếm khí từ trong cơ thể nổ bắn ra xung ra, mang ra mấy trăm đạo huyết tiễn. Cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, Trần Chuyết trong mắt trái lại một mảnh yên tĩnh. Cả hai thực lực cách xa, vừa mới đánh nhau, đối phương những cái kia kiếm khí nhập thể sau đó tựa như giỏi trong xương, ngưng tụ không tan, khó lòng phòng bị. Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, thân xác thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt cũng là đỏ tươi một mảnh, dưới chân máu loãng hợp dòng thành đố lại, dù là thân xác mạnh hơn, như vậy thương thế cũng là lại không phần thắng. Đã bao nhiêu năm không có gặp được như thế đối thủ. Cùng lúc đó, phương xa chân trời thỉnh thoảng truyền đến chém giết thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng cùng tiếu, cũng là chiến đến như hỏa như độ tình trạng. Thiện ngươi lên đường. Quảng Thành Tử không chút nào nói nhảm, thả người lóe lên, người đã ở trước mặt Trần Chuyết, ngón trỏ điểm mi tâm, hôm nay, bọn họ những người kia đều phải chết. Chờ đã. Trần Chuyết đột nhiên nói. Quảng Thành Tử thế mà vẫn thật là ngừng lại, ánh mắt tối nghĩa, như đang đợi Trần Chuyết vào dưới. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Chuyết đống nhiên nghe răng cười một tiếng, nói ra, ngươi. Nhưng một chữ miễn cưỡng nói ra, đầu của hắn liền làm không nổ tung, lưu lại không đầu chi thân sừng sững tại chỗ, đứt gãy máu phun như giống. Thân thể như mẫn, đến tận đây phá nát. Liền thấy Quảng Thành Tử không lộ vẻ gì trên mặt trồi lên một vệt cười quái dị, phảng phất cực hận Trần Chuyết, ngón trỏ lại cử động, ngay cả kia không đầu thân thể cũng theo đó chia năm xẻ bảy. Nhưng lại tại hắn lớn cảm giác khoái ý thời điểm, biến cố mọc lan tràn, kia nát tán huyết nhục bên trong, một đoàn đốm lửa nhỏ thốt nhiên lên không, đi theo lại lấy tốc độ cực nhanh ngoại khuếch biến lớn, một cái chớp mắt nửa sát, lại hóa thành một viên nóng bỏng màu đỏ son quả cầu lửa, đem Quảng Thành Tử bao ở trong đó. Kinh khủng nhiệt độ cao ở trong thiên địa tản mát ra, đại địa khô cạn thành đất khô cằn, núi đá hòa tan, phảng phất nên đón thiên hoàng tuyệt tận thế. Quảng Thành Tử nụ cười dần dần biến mất, toàn thân lông tóc cũng ở tiêu quấn, trong da thịt phun ra từng sợi xương máu, lại nhanh chóng bốc hơi, sau đó thất khiếu cũng ở thoát ra từng sợi ngọn lửa. Cùng lúc đó, thế tục bên trong biên hoang, trong yêu thị, liền ở nhiệm mẫn chi thân vỡ nát tích tắc, trong miếu một mực quanh chân ngồi tính tọa Trần Chuyết chậm rãi mở mắt. Tuy nói lương giới cách xa nhau, song thân ý niệm khó mà quan thông, nhưng này nói suy nghĩ tiêu vong vẫn là để hắn cảm giác một trận không hiểu dị dạng, tâm tư chợt động, lại khó nhập định. Ni Huệ Huy gặp hắn thần sắc khác thường, nhịn không được hỏi, chủ thượng, đã xảy ra chuyện gì? Một bên Trúc Pháp Khánh cũng nói theo, bây giờ thời gian qua đi 2 tháng, chẳng lẽ động thiên phúc địa bên kia lên biến số? Trần Chuyết ánh mắt biến ảo, nói khẽ, hẳn là ta kia sợi thần niệm bị người chém, thân xác nhiệm mẫn đã hủy, xem ra là gặp được cường địch. Không kịp hai người đáp lại, hắn vươn người đứng dậy, trầm tiếng nói, các ngươi đi đem thương cử gọi, bây giờ ba bội chỉ còn một trong đó ở bên ngoài, không cần chờ rồi, bản tọa tự mình đi một chuyến. Ta ngược lại muốn xem đây là động thiên phúc địa bên trong đều là thứ gì nhân vật ghê gớm. Quy 6 chương 371, cách giới đánh nhau. Chương 371, cách giới đánh nhau. Trong động thiên phúc địa, trời cao vạn dặm, mây bay kinh tán. Giữa thiên địa nhìn về nơi xa mà đi, nhưng thấy hoặc tại trên bầu trời, hoặc tại đại dương mênh mông phía trên, hoặc tại kỳ phong hiểm núi phía trên, đều là chém giết ác chiến thân ảnh. Đủ loại kỳ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều là kinh tâm động phách, liều mạng tranh đấu. Sát cơ đầy trời, sát ý ngút trời, phương viên hơn 10 dặm, không một chỗ không ở kích thích các đấu. Đao quang kiếm ảnh, máu vẩy thiên địa. Từng cỗ thi thể tựa như gãy cánh chim bay không được từ giữa không trung rơi xuống, hoặc rơi vào biển sâu, hoặc che đậy tại núi cao. Nhưng bên thắng chưa tới kịp trì hoãn giọng điệu, liền lại có cường địch tập đến, nhất thời lại nổi lên gió tanh mưa máu. Mỗi thời mỗi khắc cũng có cường thủ vẫn lạc, nhưng thiên địa bốn bên có không ít khác người nghe hỏi chạy đến, gia nhập chiến trường, hoặc địch hoặc bạn, lệnh tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Chỉ là theo thân thể nhiễm mẫn vỡ nát, khí tức phiêu tán, vẫn còn ở đánh nhau ác đấu châu tử mấy người cũng tâm tư đại động. Hưu Hoàng, người kia đã là nói qua thế tục chân thân sẽ tới trước tiếp ứng, liền tuyệt không phải nói ngoa, các ngươi không được tự loạn trận cước. Châu Diễn một mặt trấn an đám người, trong cơ thể âm dương ngũ hành khí kình đã cuồng thúc dục cương đề, giết. Trận chiến này không đơn thuần là liên quan đến sinh tử của bọn hắn, nếu như đám người bại vong, kia này lên kia xuống, những này thượng cổ di tộc thực lực tất nhiên tăng nhiều, tại Trần Chuyết tới nói cũng là hòa lớn. Huống hồ, như những người này quay về thế tục, vậy coi như là đẩy trời hạo kiếp phía dưới đều không tồn. Thánh nhân yên tâm, trái phải rõ ràng chúng ta vẫn là phân rõ đấy, như thật sự khó thoát khỏi cái chết, làm gì cũng nên được chết một cách thống khoái, mà không phải như bị người nuôi dưỡng vương cổ chịu chết, vất vất ức ức chờ chết. Có người cao giọng cười to, không sợ chết hướng về phía chỗ gần thượng cổ di tộc nào tới. Không sai, giết. Giết a. Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời. Có thể đưa thân nơi đây giả, ai không phải trong thế tục thiên kiêu kỳ tài, xưng hùng một thế nhân vật tuyệt đỉnh, tâm khí chi cao, sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình rơi vào người về sau, huống chi nhiều năm trước tới nay đã sớm chịu đủ vật khí, bây giờ một khi tan phát, chết có gì sợ. Nhìn thấy tất cả mọi người phảng phất ôm muốn chết ý chí, quên sống quên chết xả thân mà chiến, Tạ Thiếu gấp giọng nói, chư vị không cần thiết liệu mình tương bác, lúc này lấy dây dưa thời gian là chủ, để cầu sinh cơ. Sao liệu hắn lời nói không nói tận, chỗ gần một vị bạn tốt liền đã đầu một nơi thân một nẻo, lập tức khí tức trì trệ, trong mắt ngoan sắc đột nhiên lồng, ngữ điệu thay đổi, giết. Nhưng cũng là không sợ chết hướng về phía những cái kia đệ tử tiên môn ra tay. Mà chiến trường một góc, có khác thế giằng co. Châu Diễn ngồi xếp bằng hư không, trước mặt thì là kia cựu thiên huyền nữ mấy người một đám cường thủ thái cổ. Hai phe bên ngoài, còn có năm thân ảnh sừng sững, kết thành trận thế, ngũ hành khí kình tại trong trận giao hòa hội tụ, giống như là cách xuất một cái khác phương thiên địa. Hắc. Cựu thiên huyền nữ toàn thân chiến ý dâng cao, tay cầm thần phong, mũi kiếm nhẹ một chỉ phía xa, bộ phát kiếm khí lập tức xông thẳng Châu Diễn mặt, như một sợi bạch hồng ngang qua giữa thiên địa. Nhưng mà kiếm khí phá không không xa, tựa như châu đất xuống biển, tiêu tán vô hình. Cựu thiên huyền nữ mắt phượng hàm sát, trường kiếm trong tay vẫn như rồng chiến minh, xoay chuyển gian kiếm quang chợt sáng, kiếm khí tung bay tứ tán, hóa thành mấy đạo kinh thế trường hồng chém về phía bốn bên. Không chỉ là hắn, còn lại mấy người nhìn nhau, các là thét dài ra tay, thi triển các pháp, cách không đánh ra một cỗ cuồng bạo kinh lực. Chỉ là đổi lấy vẫn là kết quả giống nhau. Châu Diễn đưa tay một dẫn, đầu ngón tay khí cơ biến hóa, kết trận năm người lập tức nâng trường hư đẩy, khí ngũ hành độ vào trong trận, hóa thành một đường vô hình bích trướng, mà cựu thiên huyền nữ sở thi kiếm khí, tựa như xuân tuyết tăng dã, lập tức hóa thành ngũ khí bên trong. Những người còn lại mấy người cũng là như thế. Trận này đúng là chỉ buồn ngủ không công. Ừm. Ở trong một khô gầy lão đạo gặp tình hình này, thân hình lướt ngang thẳng bước Châu Diễn, đang chờ ra nhận, kia kết trận năm người xuất thủ lần nữa, ngũ hành khí kình đều tới, lão đạo thần sắc của biến, hai tay khe trống, cương khí hộ thân giống như thực chất, có thể chống đỡ trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, người đã giữa trời không thấy, bị miễn cưỡng xóa đi. Ngươi từ chỗ nào có được này ngũ khí hóa kình chi pháp? Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được quát lên. Châu Diễn thần trạng thái bình thản, thân như trong nước cá bơi như ẩn như hiện, thản nhiên mở miệng, lão hủ từng cơ duyên khéo léo được một thiên ngũ khí hóa cực chi pháp. Chỉ là phương pháp này tu luyện cực kỳ không dễ, bình thường khó thành, liền phí hết chút thời gian, nghĩ ra được này ngoài ngũ hành chi công, luyện ra này năm cố nhục thân, bọn họ khi còn sống đều là công thành cực đoan, truy đuổi ngũ hành đơn nhất mạnh cường thủ, năm kình hợp nhất, uy lực mặc dù không kịp kia ngũ hành xét đánh, nhưng cũng có chút diệu dụng. Nghe được ngũ hành xét đánh bốn chữ, Cửu Thiên Huyền Nữ mấy người sắc mặt thuần biến, trong mắt quang hoa yếu ớt, phảng phất kiêng kỵ không sâu. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh lùng mở miệng, ngươi phân tâm ngũ dụng kết này đại trận, có thể căng cứng bao lâu a? Còn nữa Quảng Thành Tử đã thắng, đại hắn trở về, các ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Châu Diễn bất vi sở động, ánh mắt nhìn thẳng địch thủ, ta có thể chống bao lâu chính mình cũng không biết, nhưng ta biết, các ngươi đều sợ chết, dưới mắt Quảng Thành Tử cách phá cảnh không xa, các ngươi thì càng là sợ chết, ai cũng không muốn bỏ qua đặt chân tiên môn cơ hội, lệ ngàn năm chịu khổ nước chảy về biển đông. Có người hừ lạnh nói, hừ, ngươi chỉ có một người, làm sao có thể tận thắng chúng ta? Châu Diễn nuốt dâu cười một tiếng, không thể, nhưng ta sẽ ở bại vòng trước đó liều mình ra nhận, kéo lên mấy người cho ta chôn cùng, các ngươi ai nếu không tin, không ngại tự thân lên đến thử một lần. Lời vừa nói ra, kia sáu tên thượng cổ cường thủ đều là cho mày, thần sắc âm tình bất định, ngừng lại thế công. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt khó coi, nhìn lại bên người mấy người, nghiêm nghị nói, chư vị sư huynh đệ, hắn đây là ở dây dưa thời gian, còn không mau mau độc thủ. Sáu người sắc mặt biến hóa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, làm sao hoàn toàn không có một người ra tay. Có người trần chờ nói, huyền nữ, Quảng Thành Tử sư huynh đã là thắng, không bằng chờ hắn trở về tự mình trụ trì đại cục, chúng ta chỉ cần ổn định thế cục là được, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Quá đúng, quá đúng, lời ấy không sai, vẫn là chờ Quảng Thành Tử sư huynh trở về đi. Hiện tại Quảng Thành Tử đã mau phá vỡ mà vào kim tiên chi cảnh, đến lúc đó lồng chim tất phá, có thể còn có thể mở ra tiên môn, đi vào thượng giới, đối mặt như vậy trời lớn dụ hoặc, bọn họ sao lại cam nguyện liều mình đánh cược một lần, hy sinh chính mình. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt u ám, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bùi ngùi thở dài một tiếng. Có thể sau một khắc, một sợi sáng chói đáng sợ kiếm mang đột nhiên hoành không phun ra nuốt vào mà ra, sáu người biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ, có chút không dám tin nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó lại vô ý thức nhìn một cái ngực, chỉ thấy ngực đã bị xuyên qua ra một cái lỗ máu. Huyền Nữ, ngươi không chờ bọn họ nói chuyện, Cửu Thiên Huyền Nữ chấn động thân kiếm, sáu người thân sắc khoảnh khắc nổ nát vụn. Đón Châu Diễn kinh ngạc ánh mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng khẽ hấp, đột nhiên thấy một cỗ như có thể tiêu hồn thực cốt sức hút bằng sinh, đem sáu người tinh khí trong cơ thể đều bóc ra mà ra, nuốt vào trong miệng. Chớp mắt trong nháy mắt, duy dư kêu thảm quên quẩn, ngũ hành đại trận bên trong cũng chỉ còn lại Cửu Thiên Huyền Nữ một người rút kiếm cùng Châu Diễn chống đỡ. Tiêm tú ngón trỏ mơn trớn mang máu lưỡi kiếm, Cửu Thiên Huyền Nữ ngự khí tùy ý nói, bọn họ từng có lúc đều là giữa thiên địa tuyệt đỉnh tồn tại, chí cường cao thủ, không nghĩ trăm ngàn năm trường tồn lại, đã đánh mất vô địch chi tâm. Xem ra năm tháng thời gian mới là ma diệt một người lớn nhất sát khí, đã là như thế, lưu chi vô dụng. Trường kiếm chỉ xéo, Cửu Thiên Huyền Nữ một bên chậm rãi nói, một bên nhìn về phía Châu Diễn, trong cơ thể khí tức bừng bừng phân chấn tăng vọt, uy năng lớn thêm. Châu Diễn cũng là thở dài một tiếng, quả nhiên không hổ là thượng cổ thần nhân, bị thế nhân phục làm chiến thần tồn tại, ai đúng ai sai tạm thời không nói, chỉ này không có gì không giết chi kiếm, cũng chưa từng lùi bước chiến tâm liền đủ để khiến người sợ hai thán phục. Hai tay của hắn một chiêu, kết trận năm người đã đi đến bên người, làm xong lấy nên cường địch chuẩn bị. Trong chớp mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại chiến mở ra. Vành. Chỉ là đánh nhau không lâu, bầu trời phương xa đột nhiên thấy một lượt quả cầu lửa to lớn bay lên không, treo ở trên 9 tầng trời, giống như một lượt huy hoàng mặt trời, chiếu sáng vạn cổ. Nhưng làm cho người kinh hãi chính là, quả cầu lửa bên trong lại có một người. Quảng Thanh Tử. Hai tay của hắn thắc cả chiều ngày, hai chân hư lập, toàn thân toàn bộ khét lẹn, đã là da chóc thịt bong. Có thể Quảng Thanh Tử giống chưa phát giác, khuôn mặt bình tĩnh vắng lặng, như không gợn sóng giếng cổ, trong mắt quang hoa sáng như ngôi sao, trên hai tay khí kình lật tránh, hai màu tím đen lưu chuyển, đợi thăng chí cao thiên chi lên, vốn là thác nâng hai tay đã ở một tiếng kinh thiên thét dài bên trong ra bên ngoài một phần. Một cỗ kỳ lực nhất thời quét sạch bầu trời, thậm chí hỏa cầu kia cũng phảng phất bị từ đó xé mở. Dương hỏa bay ra, hóa thành đầy trời lưu tinh hỏa vũ, rơi hướng đại địa. Tất cả mọi người bị một màn này sợ kinh, xem tê cả da đầu, hít sâu một hơi. Chỉ ở thoát khốn một cái chớp mắt, Quảng Thành Tử toàn thân đáng sợ vết bỏng đã nhanh chóng khép lại, không nói lời gì, đưa tay lăng không một chỉ, một cây kiếm khí xa bắn châu diễn. Từng ngón tay ra, hắn lại tiếp tục lại nổi lên một chỉ, kiếm khí phá không một cái chớp mắt, phân hóa ngàn vạn, như ngày mưa hàng, vây tay một cái, hết thảy còn tại cùng đệ tử tiên môn chém giết kẻ đến sau, đều bị nạp tiến vào trong kiếm thế, sát cơ đầy trời, thi triển hết vô địch chi thế. Tạ Thiếu đang liều mình chém giết, thình lình trong lòng phát lạnh, toàn thân một cái giật mình, người đã bay ngược gấp rút lui, lắc mình tránh né. Có thể kiếm khí kia thần dị tự dưng, nhoáng một cái lóe lên, đã ở trước mặt, giật mình phía dưới, toàn thân ma khí khoảnh khắc bộc phát, ma đạo hợp lưu chi nhận, một chân đống như đất, hai bàn tay dương nhẹ, bên ngoài cơ thể lập tức thấy ma lực như lang yên tận trời. Hai tay của hắn hư trừ, trong lòng bàn tay hóa khí âm dương, đem kiếm khí kia kiềm chế giữa không trung. Không nghĩ kiếm khí này mạnh, đúng là không thể tưởng tượng. Tạ Thiếu hai chân kề sát đất ngược lại trượt, lại bị một sợi kiếm khí làm cho liên tục lùi về phía sau. Quảng Thành Tử không nhẹ không nặng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Và ngươi chi năng, cũng xứng cùng ta Trường Sinh Quyết nổi danh tướng luận." Tạ Thiếu chính là ma đế ma môn, tự sáng tạo đạo tâm chủng ma đại pháp, bây giờ lại bị làm nhục như vậy, sắc mặt tái xanh sau khi, lại bất lực phản bác, chỉ vì kiếm khí kia mạnh đúng là khoáng thế hiếm thấy, lại chậm chậm đi tiến, đã mau phá hắn ma đạo nhị khí. Mắt thấy khó thoát quán tâm mà chết hạ tràng, nào có thể đoán được bên cạnh hắn mặt đất thốt nhiên hạ sập. Không đợi Tạ Thiếu phản ứng kịp, trước người kiếm khí lại bị một lông xù móng đuốt đập nát, bên hai liền nghe, "Ai đù, đều nói chúng ta thành thành thật thật trốn tránh là được, không phải náo ra động tĩnh, lần này xong rồi, Quảng Thành Tử để mắt tới chúng ta." Tạ Thiếu nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong địa động thoát ra mấy thân ảnh tới. Đi đầu chính là một hung thần ác sát kỳ thú, toàn thân da lông phân hai màu trắng đen, chính đối Quảng Thành Tử gầm nhẹ không ngừng, bên người còn đứng thẳng một xấu xí vàng như nến mặt lão giả, cùng một cái đoan trang tú lệ nữ tử. Tạ Thiếu ánh mắt sáng lên, nhận ra nữ tử, Hứa Phụ. Cùng lúc đó, trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đều mệnh vẫn Quảng Thành Tử kiếm khí phía dưới. Thậm chí Châu Diễn cũng bị thiệt lớn, đã muốn ứng đối rũ chiến rũ mạnh nữ, lại muốn vời khung kiếm khí kia, nhất thời vô ý, cánh tay trái chúng kiếm khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ, tận gốc mà đứt. Quảng Thành Tử liếc mắt đã có bại tướng Châu Tử, ánh mắt chợt rủ xuống, nhìn hướng trên đất thú ăn sát, lạnh nhạt mở miệng, "Nguyên lai là ngươi này nghiệt xúc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, cũng tỉnh ta đi tìm ngươi rồi, còn có ngươi đầu này cá lọt lưới." Tính cả kia Quách Thạch Phụ, Quảng Thành Tử cùng nhau nhìn ở trong mắt. Lúc đó thế cục thiên về một bên, những cái kia càn quét thiên hạ đông đảo kiếm giả cũng là đi mà quay về, tự đứng ngoài hướng vào phía trong, đem còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phá toái hư không chi nhân vây khốn bên trong, kiếm khí ngưng mà không phát, phảng phất như đang chờ Quảng Thành Tử mở miệng. Quảng Thành Tử vung tay lên, dứt khoát nói, "Giết." Chỉ một thoáng, bên ngoài sân từng sợi bay cầu vồng phóng lên tận trời, đều vì vô song kiếm khí, giữa không trung kết thành một phương rào sắt vạn vật kiếm trận, hướng về phía tất cả mọi người gào thét mà tới. Tạ Thiếu hai tay nắm chặt, trong mắt như có thể chảy ra máu đến, đây là bại. Lúc này, chợt thấy Châu Tử bỏ huyền nữ tôn này lại địch, tính cả năm vị hóa thân, xuất hiện ở kiếm kia trận trước đó, ngăn tại một đám kẻ đến sau trước người, ngũ hành khí kình lại nổi lên, như một đường vô hình bích trướng, đem kia từng ngụm bay tới kiếm khí hóa thành hư vô. Kéo dài hơi tàn, vùng vẫy dãy chết. Cửu Thiên huyền nữ lại sẽ không dừng tay, trong mắt hung ý chợt hiện, rút kiếm thả người, nhân kiếm tướng ngự, mũi kiếm thẳng bức Châu Diễn hậu tâm, nhận lấy cái chết. Tổ sư, Tạ Thiếu gấp hô. Nhưng mà, phát hệ thiên quân thời khắc, mắt thấy Châu Diễn hai mặt tụ địch, liền muốn mệnh tang tại chỗ, giữa thiên địa nổi lên một cỗ tốc sát. Liên ở huyền nữ kiếm đến tích tắc, sắc mặt nàng cũng biến, mi tâm phát lạnh, đâm ra thân kiếm bận bịu đổi công làm thủ, thân kiếm quét ngang, nhưng thấy một chi vô hình chi tiễn đã đâm vào kiếm tích phía trên. Chỉ một thoáng, Cửu Thiên huyền nữ ra tay nhanh, lui càng nhanh, trong miệng phun máu phè phè, bay ngược mà ra, miễn cưỡng đụng vào một ngọn núi đá bên trong. Mấy ở đồng thời, động thiên phúc địa bên trong, thiên địa thất sắc, phong lôi được khởi. Nhưng thấy một tòa núi thấp sơn đầu trống rỗng sinh ra từng sợi hồ quang điện tia lôi dẫn, bốn phía lẩn tránh. Mà kia tia lôi dẫn bên trong, thư không lại như nước nổi lên gợn sóng tầng tầng, trong đó từ không tới có, hiện ra một đường thân mang thanh bào bất thế thân ảnh. "Chờ ngươi đã lâu." Quảng Thành Tử trong mắt đột ngột hiện sạch sẽ, trong mắt quang hoa tràn mi mà ra, như hai đường thần điện, thẳng bức đối phương. Không hẹn mà cùng, tia lôi dẫn bên trong, cũng có hai đường ánh mắt nâng lên, cách không tương vọng. "Vành!" Trời cao đột nhiên hù dọa một tiếng sấm nổ. Đây chính là thế tục vũ phu đau khổ theo đuổi động thiên phúc địa. Ha ha, thật là một cái chuyện cười. Cười chào phúng tiếng vang lên, một đường giống như hoa trong gương, trong nước thân hình đã ở biến rõ ràng. Giết. Âm âm một tiếng, núi đá sụp đổ, huyền nữ vô cùng chật vật rút kiếm đập ra, như một đường lưu quang bay tả, kiếm khí như hồng, trong chớp mắt đã đến thân ảnh kia trước đó, huy kiếm liền chém. Định. Có thể một chữ vang lên. Giữa thiên địa phong vân vắng lặng, vạn vật tịch định. Huyền nữ kia tàn nhẫn nhanh trong kiếm thế cũng đột nhiên giữa không trung, ngay cả chính nàng cũng khó khăn động đậy. Ngươi chính là Cửu Thiên huyền nữ? Không đáng nói đến vậy. Cũng may nàng trong mắt còn có thể chuyển, ngoài khuếch trong con mắt, chỉ thấy một xương tay phảng phất xuyên thủng không gian giới hạn, từ cái này hư không mặt khác rơi đến, thẳng tắp chui vào trái tim của nàng, năm ngón tay một nắm, một đoàn huyết nục đã bị mang ra. Bản tọa trấn quyết, ai đến một hồi. Gần nhất viết không có gì kích tỉnh, cho nên tham gia cái kia cổ long yêu cầu viết bài tìm xem cảm giác của giang hồ, tên sách, gối đao, trong ném đã qua, hứng thú có thể rời bước. Quy 6 chương 372, lúc đến tùy mặt đề cử một quyển sách chấm đao. Chương 372, lúc đến tùy mạng. Trần Chuyết. A, hắn chính là mạt pháp chi nhân. Trong nháy mắt kinh hô nổi lên bốn phía. Nhưng rất nhanh, một tiếng thê lương kêu thảm liền lấn át hết thảy thanh âm. A. Huyền nữ trong nháy mắt thẳng băng thân thể, toàn thân run rẩy, chỉ thấy nàng ngực bên trong, một xương tay chậm rãi rời khỏi, giữa ngón tay siết chặt một đoàn còn tại co giật máu thịt, ngay cả gân nối mạch, huyết tiễn xung loạn. Châu Diễn thở dài một hơi, Tạ Thiếu cũng thở dài một hơi, giữa sân hết thảy kẻ đến sau đều thở dài một hơi. Chỉ là nhìn quanh chung quanh, mới thấy may mắn còn sống sót chi nhân lác đác không có mấy, không khỏi mắt lộ bi ý, thần sắc thê lương. Nghĩ bọn hắn những người này, ai không phải vì đăng lâm cao nhất, hỏi Định Phong, kết quả là lại xâm nhập một phương này lồng chim, biến thành người khác tăng thêm chi vật, nhấp nô, sao mà buồn cười. Trái tim ly thể, huyền nữ còn có sinh cơ, mắt thấy địch đến cường hành như vậy, nàng sáng long lanh trắng muốt da thịt bên trên vậy mà bắn rọi ra từng sợi lông nhọn kỳ quang, toàn thân giáp trụ đều vỡ nát, không đến mảnh vải cơ thể lên, mỗi cái lỗ chân lông phảng phất cũng ở dâng lên lấy bằng dược, chợt bao trùm thân xác. Trần Chuyết giờ phút này đặt chân thế tục ở giữa, thân ở núi hùng, trước mắt hư không mở rộng, ba khối thần dị ngọc bội đang phủ ở trước người, bên này với bên kia khí cơ giao hòa, vòng ra một phương môn hộ đến, sau lưng Ni Huệ Huy cùng Trúc Pháp Khánh Tính cả thường cử đều ngưng thần mà đối đãi, lấy ứng biến cho nên. Xem ra, hắn cùng kia huyền nữ ở giữa chỉ như cách có một đường màn nước, thần dị tự dưng. Giết. Nhưng thấy huyền nữ giận dữ mà phát, toàn thân quang hoa lúc gần lúc hiện, đồng nhiên, kia kim quang lại tránh thoát thân thể trói buộc, ngưng làm một đạo màu vàng kim hư ảnh, thoát khỏi Trần Chuyết tinh thần kiềm chế, một bước phóng ra, dưới chân kiếm khí bành trướng như sóng. Phản phất phải phá vỡ mà vào thế tục như vậy, khó có thể tưởng tượng vô song kiếm khí thoáng chốc thấu giới mà tới, chút xuống tại lồng ngực Trần Chuyết bên trên. Thối lui. Trần Chuyết lệnh sau lưng ba người thối lui. Chỉ là kia kiếm quang phía dưới, hư không tịch định, không gian ngưng kết, Ni Huệ Huy đám người chỉ còn lại hãi nhiên, nào có chống đỡ chi lực. Trần Chuyết thấy thế hai mắt nhắm lại, hai vai vẫn khe khẽ nhoáng một cái, mi tâm lập tức thấy một đoàn màu hỗn độn khí cơ trống rỗng hiện hiện, thức hải mở rộng, nhưng thấy bên trong như có độc tiên, một vị ngồi xếp bằng hư ảnh bỗng nhiên mở mắt. Đúng là hắn võ đạo nguyên thần. Trần Chuyết mặt không biểu tình, lại lặp lại một lần, ta nói, vẫn là không đáng nói đến vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ thần thái tốc ngưng, nghe vậy tiến thêm một bước, hư ảnh đã muốn qua đạo kia màn nước, chỉ như muốn giáng lâm thế tục phàm trần, một cái kiếm chỉ đâm ra, đầu ngón tay kiếm quang phun ra nuốt vào, tựa như sán lạn ngôi sao, cùng nhật nguyệt tranh huy, chỉ đúng là mi tâm Trần Chuyết. Trần Chuyết không động, nhưng hắn mi tâm thức hải cái bóng mở kia lại động. Đón một chỉ, nâng cánh tay, nắm tay, ra quyền. Quyền ảnh chợt động, ở thiên địa vắng lặng bên trong cùng kia một chỉ gặp nhau. Không có kinh thiên cự nổ, cũng không dọa người động tĩnh. Huyền Nữ vốn là sát khí bức nhân, chiến ý dâng cao hai mắt đống nhiên run lên. Như hoa tiểu diễm mỹ lệ khuôn mặt dường như cũng theo đó ngưng kết, mở miệng nói nhỏ, "Quảng Thành Tử, Sư Minh." Ba chữ phía trước, hai chữ ở phía sau, nàng nguyên thần đã ở trong hư không như đom đóm bay ra, như dương hôi mà rơi, chính là động thiên phúc địa trong thân sắc đồng dạng ở một quyển kia phía dưới rễ tổ, mạnh cho không còn. Như thế gọn gàng mà linh hoạt, bá tuyệt thiên hạ một quyển, đem những cái kia thượng cổ di tộc xem dùng mình, không rét mà run. Quảng Thành Tử đứng ở trên bầu trời, cứ như vậy thờ ơ bình tĩnh nhìn chăm chú lên huyền nữ bại vong, chưa từng ra tay, không có động tác. Trần Chuyết thấy này trên mặt ngược lại hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn cũng không có vượt giới lại tiến, lý đủ kia động thiên phúc địa. Đôi bên bây giờ cách cực hạn chi cảnh, chí cao chi đạo đều chỉ kém nửa bước, một hiểu rõ chân tiên con đường, một hiểu thấu kim tiên chi đạo, tại không có triệt để công thành trước đó, có niềm tin tuyệt đối, ai cũng làm không được khinh động, không dám nhẹ thử. Mà lại Quảng Thành Tử tâm trí chi kiên, tâm tính mạnh cũng là hắn cuộc đời ít thấy, tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua, tất cả mọi thứ đều có thể xem như ngoại vật, trong mắt chỉ còn lại võ đạo cực cảnh, không còn gì khác. Đây mới thực là bất thế đại địch, thiên cổ khó gặp. Đáng tiếc, kia đỉnh phong chỉ dung hạ được một người, đến tột cùng ai có thể trở thành duy nhất đặt chân này thiên địa đỉnh phong, hay là chỉ có chờ tương lai đánh một trận. Trần Chuyết im lặng thật lâu, nói ra, lui đi. Hắn là đúng Châu Diễn bọn họ nói, tính cả Tạ Thiếu một đám may mắn còn sống sót chưa chết chi nhân. Động thiên phúc địa trong hết thảy đã không phải Trần Chuyết có khả năng cải biến, chí ít không phải hắn bây giờ có thể cải biến đấy, loại trừ những này nhìn chằm chằm thái cổ di tộc, thượng cổ cường thủ, còn có đến không hết vứt bỏ nhân tính phá toái hư không hạng người, nếu như thật đi vào bên trong, phần thắng xa vời. Mà lại Quảng Thành Tử đã thành từ hư hóa thực chi năng, muốn chí thắng muôn vàn khó khăn. Chỉ có mấy người ngàn năm sau bản tôn giáng lâm. Hắn bây giờ chư pháp đã thông, đại đạo đã rõ, chỉ đợi thần về thân xác, hết thảy liền có thể nước chảy thành sông. Nghe được có thể rời đi, quay về thế tục, Tạ Thiếu hung ác nuốt nước miếng một cái, lắc mình khẽ động, đã dẫn một đám người vội vàng lướt về phía ba bội mở môn hộ, ở khó mà hình dung kích động cùng vội vàng bên trong đầu thân bên trong. Châu Diễn thấy thế cũng là kéo lấy thân thể trọng thương đi đến trước mặt Trần Chuyết. Mà kia một đám thượng cổ di tộc, chỉ là trơ mắt nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì Quảng Thành Tử cũng không từng mở miệng, tăng thêm lúc trước Cửu Thiên Huyền Nữ một chiêu bại vong, tất cả mọi người trái lại hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Ta còn có ngàn năm phá cảnh. Quảng Thành Tử đột nhiên nói, ngữ khí bình thản, không vui không buồn, cử cao lâm hạ nhìn. Trần Chuyết cũng nhìn qua tôn này bất thế đại địch, không biết nên nói cái gì. Quảng Thành Tử ánh mắt tối nghĩa sáng lên, bình tĩnh nói, ngươi tâm không thành, thất bại. Trần Chuyết im lặng bên trong mở miệng, ta không có ý vì tiên. Thấy Trần Chuyết chưa từng đặt chân động thiên phúc địa, Quảng Thành Tử đã quay người rời đi, phút cuối cùng bỏ xuống một câu nói, hữu ý vô ý, ngàn năm sau đó, một trận chiến quyết chi, bản tọa chờ ngươi. Trần Chuyết nhìn chằm chằm đối phương, cũng là không có quá nhiều dừng lại, vung tay áo cuốn một cái, đã đem kia ba cái thú ăn sát tính cả quắc thạch phụ, hứa phụ hai người của chúng, đặt vào môn hộ. Quần sơn bao la gian, liếc thấy gió nổi mây vẩn, tiếng sấm chợt động. Một tòa dốc đứng kỳ hiểm tuyệt đỉnh phía trên, nguyên bản phù ở hư không ba cái ngọc đội bỗng nhiên rung động không ổn định, sau đó như ba đạo như lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi hướng chân trời. Nhìn chăm chú lại nhìn, Ngọn núi bên trên, trừ Trần Chuyết mấy người bọn họ bên ngoài, lập tức thấy mấy chục đạo thân ảnh từ hư không rơi xuống lóe ra, vừa mừng vừa sợ dò xét quanh mình, nhìn quanh bốn bên. Ha ha ha, chúng ta quay về thế tục rồi, rốt cuộc không cần ở địa phương quỷ quái kia giày vò. Cái gì động thiên phúc địa, bố mày đời này cũng không nghĩ lại tiến vào. Ta không muốn trở thành tiên. Một đám người như điên như ma, cười to đồng thời không thiếu gào khóc. Khụ khụ, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Trần Chuyết ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong mà đứng, nghiêm vọng tương thiên, không ngại xem trước một chút các ngươi thân xác. Hắn nhắc nhở. Một đám người không hiểu đồng thời đã ở dò xét tự thân biến hóa, phải xem còn tốt, chỉ này vừa nhìn, tất cả đều thần sắc của biến. Nhưng gặp bọn họ những này cái gọi là trường tồn bất tử chi nhân, da thịt lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ giàn mua khô gắt, bên trong mấy người đang kinh hai gấp hô bên trong, thân sắc dứt khoát tan thành bụi, giống như phong hóa các đá, tán loạn trong gió. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Quách Thạch phụ sợ hãi lẫn vui mừng còn chưa rút đi, trên mặt đã chuyển thành tuyệt vọng, xin giúp đỡ chiều Trần Chuyết đi đến, nhưng chỉ phóng ra nửa bước, thân thể của hắn liền đã ở giữa không trung phiêu tán thành bụi. Trần Chuyết xem thời cơ đem mấy người nguyên thần đặt vào thức hải của mình, bảo nó ý biết không tắt. Trái lại Châu Tử nhất là Cao Minh, trong cơ thể khí ngũ hành lưu chuyển, như có nghịch chuyển sinh tử chi năng, vậy mà tạm thời ổn định suy yếu dấu hiệu. Chỉ là Châu Diễn thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, sau đó thở dài một tiếng, chẳng biết tại sao, trong cơ thể ta tinh khí đang lấy một loại tốc độ cực nhanh trôi qua, mặc dù có thể vững chắc, nhưng thời gian sẽ không quá nhiều. Ngược lại là Tạ Thiếu, thương cử mấy người biến hóa quá mức bé nhỏ. Trần Chuyết phảng phất sớm đã thấy rõ mọi loại, nói khẽ, xem ra trên đời này cũng không chân chính trường tồn bất tử, ta chi nhất đạo có một trọng tiếp số. Tên là tán công, nói chính là thân người đại nạn, như cỏ cây tàn lụi, như người thọ hết chết giả, mà tán công chính là vũ phu cái chết, đại nạn một tới, tinh khí lưu tán, thân xác tự tuyệt. Hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt chớp động, nói bổ sung, các ngươi dù chưa cùng ta đi giống nhau con đường, nhưng thân người đại nạn khó thoát, bây giờ quay về thế tục, họa kiếp trước mắt, còn kia cái gọi là động thiên phúc địa, nghĩ đến là nhân cùng thế tục canh giờ biến hóa không giống, đến mức các ngươi đại nạn bị trì hoãn, cho nên tự giác có thể trường tồn bất tử. Có người đột nhiên sụp đổ cười to, trong mắt cười ra nước mắt, ha 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 ha, thật sự là buồn cười. Nghĩ không ra kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết hạ chẳng, ông trời thật biết nói đùa, chẳng qua chết ở thế tục, dù sao cũng tốt hơn trở thành những người kia tăng thêm chi vật, cũng coi là có thể nhắm mắt. Trần Chuyết đứng ở đỉnh núi, tắm rửa lấy ánh dạng đông, nói khẽ, coi như các ngươi bất tử, bản tọa cũng sẽ không đồng ý các ngươi tái hiện giang hồ. Những người này hoặc là lao hóa dọa người đồ cổ, hoặc là liền là mấy trăm năm trước nhân vật tuyệt thế, thật muốn lại xuất hiện thiên hạ, há không đại loạn. Châu Diễn nhẹ lời cười nói, tiểu hữu không cần suy nghĩ nhiều, kết quả như thế đã là trời lớn tình cảm, huống chi chết sống có số, trải qua chuyện này, chúng ta cũng thấy rõ không ít đồ vật. Sinh tử bất quá là một khởi đầu mới. Quá đúng. Không sai. Đã có thể quay về thế tục, còn có cái gì dễ nói? Trần Chuyết nghĩ, đột nhiên nói, ta còn có một pháp, các ngươi tuy là đại nạn đã tới, nhưng tinh thần vẫn còn tồn tại, bản tọa có thể cho các ngươi ý thức chưa tán thời điểm chọn lấy người ta, làm các ngươi nặng ném thế tục, đầu thai làm người, còn tương lai các ngươi có thể hay không thức tỉnh tốt tuệ, thức tỉnh mấy phần, toàn bằng thiên ý. Châu Diễn ánh mắt sáng lên, thản nhiên cười nói, cũng tốt, chỉ mong ngàn năm sau đó lão hủ có thể cùng tiểu hữu kề vai chiến đấu. Bất quá, trước đó có thể hay không để lão hủ xem lại lần nữa liếc mắt thiên địa này thương sinh, thế tục hồng trần, ha ha, lão hủ thực sự nhớ chặt ta, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới năm đó một chút vết tích. Không sai, ta cũng nghĩ trở về nhìn xem. Còn có ta, năm đó một lòng chúng nói, chỉ hoãn quá nhiều, mấy phen sinh tử xuống tới, trái lại nghĩ thấu triệt, cái gì thành tiên, đều là cất chó, không bằng vợ con nhiệt kháng đầu bây giờ tới. Đề cập lúc đó một đám người cũng đều phụ họa liên tục, mắt lộ hi ký, toàn vẹn quên chính mình đại nạn đã tới. Trần Chuyết ngồi tại đỉnh núi, nhìn xem trong núi vân sinh mây diệt, khe khẽ gật đầu, vậy liền cho các ngươi thời gian 10 ngày, bản tọa sẽ một mực đang này tiếp dẫn các ngươi, nhớ lấy, chớ có sai lầm. Một đám người liên tục đáp ứng, dáng chống đỡ lấy gần như dầu hết đèn tắt thân thể, nhao nhao cáo từ rời đi, chờ không kịp hóa thành từng đạo gấp ảnh, phiêu nhiên đi xa. Nhìn một đám người bay khỏi, Trần Chuyết chợt thấy bên người lại gần một đám lông mượt mà đồ vật, quay đầu nhìn lên, đúng là kia một được một cái hai cái thú ăn sát, trong ngực còn ôm chỉ tiểu nhân, không khỏi bật cười, các ngươi này ba cái vật nhỏ ngược lại là kỳ dị chặt. Chúc Pháp Khánh hai vợ chồng chưa từng rời đi, nhịn không được hỏi, chủ thượng, chúng ta tiếp xuống làm cái đó. Trần Chuyết ôm qua ấu thú, tay không thuận từ trong vạt áo lấy ra một khối ngàn năm linh chi, đùa đưa tới ấu thú bên miệng, liền hỏi, thế tục sự tỉnh về sau không cần hỏi đến ta rồi, 10 ngày sau, chờ xử lý những này về vặt, ta liền muốn bế quan đắng nộ, phong bế yêu thị, ngày sau nếu không có sống còn đại sự, tự mình làm quyết định là đủ. Nô gia hiểu rồi, Ni Huệ Huy cung kính nhi lập, được chứng kiến tình cảnh lúc trước, bọn họ đối với Trần Chuyết càng là kính sợ, đơn giản phụng như thần linh, chủ thượng yên tâm, ta cùng Pháp Khánh đã bí mật bồi thực một phương thế lực khác, tên là Bạch Liên giáo, lấy chủ thượng vì giáo thần, bái vì đại minh tôn thần. Trần Chuyết nghe vui lên, quanh đi còn lại, hóa ra cuối cùng này lại là từ hắn bắt đầu. Hắn lại nhìn phía Thương Cử cùng Tạ Thiếu, nói, về phần mấy người các ngươi, theo ta đi yêu thị, tùy tiện không được hiện thân giang hồ. Ngôn ngữ không thể nghi ngờ. Hai người này một vị thánh quân ma môn, một là ma đế ma môn, Trần Chuyết cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ mặc kệ, không phải như trên giang hồ nhắc lên dung chuyện, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Đảo mắt 10 ngày đã qua. Những cái kia người rời đi đều kéo lấy suy yếu giàn mua thân thể gian nan trở về, chỉ ở đến nơi hẹn đồng thời, phảng phất như triệt để kiệt lực, không thể kiên trì được nữa, cuối cùng ở trước mặt Trần Chuyết hóa thành từng đoàn cát bụi, theo gió mà qua. Nhưng trên mặt của mỗi người nhưng không có sợ hãi, ngược lại là thỏa mãn, là phiền muộn, cùng thoải mái. Trần Chuyết đem nó từng cái tiếp dẫn tiến tinh thần của mình thức hải, bảo nó ý biết không tiêu tan, đi theo vươn người đứng dậy, mang theo những người này tinh thần ý thức, đi vào lớn như vậy thế tục nhân gian. Không ai thấy được hắn. Trần Chuyết lẩn tránh ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, qua lại cái này đến cái khác náo nhiệt thị tập, đứng ngoài quan sát lấy sướng vui giận buồn, đem những người kia đủ loại tao ngộ đều thu vào đáy mắt. Không đơn giản chỉ là vì đưa những tồn tại này nặng ném nhân gian. Xuân thu nóng lạnh, Trần Chuyết một mặt khôi phục thân xác, một mặt cùng những này gửi lại ở thức hải bên trong cổ kim cường giả luận đạo biện pháp, nhìn hoa mắt nở hoa cảm ơn, xem thủy triều lên xuống, không ngừng hấp thu mỗi người ngộ nguyên lý niệm, võ đạo cảm ngộ. Châu Diễn càng đem âm dương ngũ hành dốc túi mà truyền thụ, lệnh Trần Chuyết có đại thu hoạch, được lợi không cạn. Đi lần này liền đi ước chừng 1 năm 3 tháng, Trần Chuyết chỉ ở Trung Nguyên đại địa bên trên miễn cưỡng đi ra một vòng cho tới. Mà trong thức hải của hắn những cái kia còn sót lại ý thức cũng còn thừa không có mấy. Theo đem sau cùng Châu Tử đưa vào một hộ sắp chuyển dạng người ta, thấy an toàn hàng thế, Trần Chuyết mới vừa rồi phiêu nhiên nguyên lui, trở lại yêu thị. Ngày tháng dần qua, vật đổi sao rời, 5 tháng như thời gian qua nhanh, chẳng qua một cái chớp mắt mà thôi. Ngũ đại thập quốc chớp mắt đã đến cuối cùng, Kiếm Thánh Yến Phi cùng Thiên Sư Tôn Ân mấy phen đánh nhau, cuối cùng là bởi vì thiên địa tâm ba bội mà lĩnh ngộ hư không chi bí, mấy năm sau tuyệt tích giang hồ, hư hư thực thực phá nát mà đi. Cũng có người nói hai người là được tiến vào thần bí khó lường yêu thị bên trong, tục truyền bên trong có tiên nhân tọa chấn, luyện có bất tử bí dược, dẫn tới vô số lao tới chi nhân chạy theo như vịt. 5 tháng tiếp qua, cho đến tùy mạng, thiên hạ đại loạn, quần hùng cát cứ. Nam, đề cử một quyển sách trầm đao. Đồng nhân võ hiệp Cổ Long, gần nhất viết không có gì kích tỉnh, trước đó nghĩ đến tham gia Cổ Long yêu cầu viết bài, một mực kéo tới gần nhất, hôm trước mới vừa phát, tìm xem cảm giác, trong ném đã qua, thời gian dư giả, sẽ không thái giám, thích có thể duy trì một thoáng. Quy 6 chương 373, đại đường song long, Dương Công Bảo Khố. Chương 373, đại đường song long, Dương Công Bảo Khố. Dương Công Bảo Khố. Cái gọi là Dương Công, chính là Dương Tố. Từ đại tùy sơ định, Dương Tố nam chinh bắc thảo, lập xuống chiến công hiển hách, ở xa trường chiến trận có thể nói chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chúng đến công cao che chủ, quyền khuynh triều chính, vì tùy văn đế Dương Kiên kiên kỵ. Nhân người này tâm tư rất nặng, bụng dạ cực sâu, sớm đã tự giác hung hiểm, trong bóng tối chữ hàng lương thảo, chiêu binh mãi mã, ý muốn mưu đồ tạo phản. Phân kết đế tin vào sáng nôn, phế thái tử Dương Dũng đổi lập Dương Quảng, vì quyền thần Dương Tố thấy được sinh cơ, trợ Dương Quảng đang lâm cựu ngũ. Chỉ là không ngờ thời thế lại biến, Dương Tố không bệnh lâu vong, còn lại vây cánh đều bị Dương Quảng diệt trừ hầu như không còn, có thể kho tàng của Dương Tố nhưng từ không tung tích. Đến tận đây thiên hạ truyền ngôn nổi lên bốn phía, ai như tìm được Dương Công Bảo Khố, liền có thể nhất thống thiên hạ, đang lâm cựu ngũ. Thời gian tùy mạng, thiên hạ không tĩnh, tên trộm nổi lên bốn phía, loạn tượng đã hiện, các lộ phản quân cầm vũ khí nổi dậy, môn phiệt thế gia minh tranh ám đấu, cái này khó khăn lắm thành lập chẳng qua hơn 30 năm vương triều, rốt cục cũng muốn chấm dứt. Núi hoang miếu cổ, đúng lúc gặp mưa nặng hạt, một trận gấp rút xốc xếp bước chân xé nát trong sơn dạ yên tĩnh. Đôi bên nhân mã, một phương gấp trốn, một phương mau chóng đuổi. Chỉ ở tòa miếu cổ kia trước triển khai một trận máu tanh chém giết, ngắn ngủi đao quang kiếm ảnh sau đó loại trừ một chỗ thi thể, không còn gì khác. Lục soát, bên thắng thanh lý sát tràng, lục lọi mỗi một bộ thi thể, như đang tìm lấy cái gì. Chỉ là vừa đi vừa về lục soát 2 lần, chờ từ đó tìm tới một bộ thạch thư, mấy người mới vừa rồi nết miệng bật cười, cực kỳ hài lòng. Ha ha ha, Trường Sinh Quyết cuối cùng là tới tay. Chỉ là mưa rơi lớn dần, mấy người nụ cười vừa thu lại, lại mắng mắng liệt liệt chiều kẻ bại nổ một ngụm nước bọt, sau đó mặt mũi tràn đầy suối quậy xâm nhập miếu cổ, tạm lánh mưa gió. Lao miếu lùi bại, tàn viên sụt ngói, cũng may bị thường xuyên lên núi sơn dân xem như nghỉ chân địa phương, trước tượng thần còn có thể nhìn thấy một số hương hỏa, thưởng một số cung phụng. Lao Tam, Lao Ngũ, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ngoài đi dạo, nhìn xem biết đánh nhau hay không mấy con thịt rừng. Cầm đầu ông chú to con bàn giao một câu, liền quay người trở về trong mưa, mấy cái lên xuống, đã mất bóng dáng. Còn lại 4 người thì là lầm bầm mắng cái gì, một mặt lao lấy trong váy áo nước mưa, một mặt đánh giá một vòng miếu cổ, thuận tay cầm lên trước tượng thần cống phẩm ở tay áo bên trên tùy ý hai cọ, bắt đầu ăn. Phi, đây con mẹ nó vị gì nhi a? Nói ngọt không ngọt, nói chua không chua. Một người cầm trong tay một viên quả hồng, vừa mới một thanh, rõ ràng nước văng khắp nơi, nhưng biểu lộ lại hiển quái dị. Túi đầu nhìn lên, kia quả hồng nhìn như mới mẻ, hết lần này đến lần khác không có nửa phần mùi vị. Phi, ta cái này cũng là a, nhặt như nước, khó ăn phải chết. Mấy người thử lại thử, cái kia đem cống phẩm ngay tiếp theo cũng cắn một cái, kết quả đều không ngoại lệ, đều là không có mùi vị, khó mà nuốt xuống. Thật sự là tà môn. Mấy lùn của hán tử nhìn mình lom lom kia hung thần ác sát con mắt, ngươi nhìn một cái ta nhìn ngươi, chợt lại quay đầu nhìn về phía kia tượng thần. Gầy gò thấp bé lão ngũ đống nhiên không lý do nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tượng thần, lại chậm rãi đưa tay một chỉ, dùng một loại có chút quái dị giọng điệu rát tiếng nói, các ngươi có hay không cảm thấy bức tượng thần này cực kỳ giống người sống? Không khí cũng giống như đọc lại. Mưa gió như trước. Còn thừa mấy người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên lại cũng cười lên ha hả, cười ra nước mắt. Phải không nói ngươi tiểu tử nhát gan, tượng thần giống như người nó cũng là bùn nặn đấy, còn có thể sống tới hay sao? Lão Tam thể phách khôi ngô, dâu quai nón mày rậm, một mắt loe ánh sáng, có ở sau lưng một thanh trạm tướng đao, cười như phong lôi, ngươi đừng nói, cái đồ chơi này thật đúng là chiếu vào người sống nặng. Nhưng thấy kia tượng thần đứng thẳng người lên, trước người cắm có một chi mảnh thơm, một bộ trường bảo mang theo cổ ý, một tay xuôi ở bên người, một tay trong lòng trước bắt ấn, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tóc dài lưu tán, thật là sinh động như thật, rõ ràng mặt mày càng là rất sống động. Lão Tam càng nói góp càng gần, nhìn chằm chằm tượng thần khuôn mặt trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Giống, thực sự quá giống, đơn giản quỷ phụ thần công. Hắc hắc, loạn thế vào đầu, ngay cả Bồ Tát cũng tự thân khó bảo toàn, ngươi nếu là thần, vẫn là được ưa thích lựa bây giờ tới. Vui cười gian, có người đã đem trước tượng thần chi kia mảnh tâm điểm. Vành. Thơm đốt một cái chớp mắt, một tiếng sét đột nhiên từ trong mưa nổ vang. Vốn là tiếng lòng căng cứng mấy người lập tức một cái giật mình. Cũng may ra ngoài lão đại lúc này bước nhanh chạy về, trong tay mang theo mấy con lột da thỏ rừng, hô, tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử, chờ mưa cạnh chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi, Vũ Văn đại nhân vẫn chờ chúng ta đáp lời đâu. Mấy người lúc này mới đem tâm tư tòng thần giống phía trên rời, ngay tại chỗ nhóm lửa, nướng lấy quần áo. Đại ca, kia Dương Công bảo khố cũng nói ai tìm được liền có thể nhất thống thiên hạ, thật có như vậy thần?
Không sai, ta cũng nghe nói.
Đương kim thánh thượng ngu ngốc vô đạo, cho nên thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, các lộ hào cường cùng nổi lên, theo ta thấy vị kia Vũ Văn đại nhân cũng không an phận. Nói cẩn thận. Mấy người ngươi một lời ta một câu, nói về mấu chốt địa phương, vẫn là kia lão đại mở miệng ngăn lại, quát lớn một tiếng. Thấy mấy huynh đệ cười ngượng ngùng rúc về phía sau, bộ dáng cẩn thận lao thành lão đại mới ý vị thâm trường nói, các ngươi hiểu cái gì? Kia Dương Công bảo khố bên trong loại trừ phú khả địch quốc vàng bạc tài bảo ngoài, còn có năm đó Dương Tố chứa hàng nhiều năm binh khí giáp trụ, nhưng mấu chốt nhất là nghe đồn kia Xá Lợi Ma môn liền ở bên trong.
Xá Lợi Ma môn?
Mấy người đều là nghẹn nào. Vật này lai lịch bí ẩn, tương truyền vị trí bảo ma môn, trong đó còn có các đời ma đế tinh nguyên, muốn thành đạo tâm chủng ma đại pháp, trước hết được Xá Lợi. Làm sao nhiều năm trước kia, vật này đã tung tích không rõ, bây giờ lại xuất hiện, thế tất nhắc lên gió tanh mưa máu. Lão Tam nhịn không được hỏi, đại ca, kia chí bảo ma môn như thế nào ở trong kho tàng của Dương Tố? Lão đại trầm giọng nói, bởi vì kia Dương Tố vốn là người trong ma môn. Chẳng qua kia Xá Lợi Tà Đế tục truyền thật là thiên bẩm, truyền cho ma môn đệ tử, đưa tới không ít tranh chấp, sau Tà Đế hướng Vũ Điển Hoành không xuất thế, độc bá ma môn, mới vừa rồi lắng lại ma môn chi tranh, chỉ là cuối cùng không biết tung tích.
Khó trách.
Đám người giật mình. Nói chuyện phiếm đến đây, đã là có một kết thúc. Mấy người đã sớm trong bụng trống trơn, người người trong lửa phiêu tán vị thịt cũng không được nuốt lên ngụm nước. Có thể mắt nhìn thấy canh giờ lập tức liền muốn tới buổi trưa, mấy huynh đệ ánh mắt lại không biết vì sao biến quỷ dị. Bọn họ ánh mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tự thần, hoặc là chính xác tới nói là chi tiêu mảnh thơm. Nhưng thấy hương hỏa giấy lên, từng sợi hơi khói từ đầu nhang bên trên thẳng tắp bên trên phiêu, giống như một sợi màu trắng dây nhỏ, ngưng tụ không tan, dĩ nhiên cũng liền như vậy chui vào trong lỗ mũi tự thần. Một màn như thế, lại đem vừa mới còn nói thần luật ủy, mà phạm tượng thần mấy người sợ choáng váng. Lão Tam sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đã đem trảm tướng đao nắm chặt nơi tay, hàm răng va chạm, tê thanh nói, này tượng thần sẽ không phải là sống lại a. Lão đại là cái điêu luyện gầy hán, lưng đeo song đao, một thân màu xám trang phục, căng cứng trên gương mặt còn bốc lên một tầng vừa lộ ra đầu xanh đen gốc râu cằm, hai mắt giấu dếm hung quang. Thấy tượng thần cổ quái, hắn nhất thời chiều mấy huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người khác hiểu ý phía dưới, lúc này đem tượng thần vây quanh ở bên trong. Lão Tam trước hết nhất nhịn không được, lưỡi đao giương lên, đã chiếu vào tượng thần trán một dao đánh xuống, giận dữ hét, thần thánh phương nào? Xương tên ra. Vành. Chỉ đao kia miệng vừa rơi xuống, ngoài dự liệu chính là không thấy Phật thủ nứt ra, không có máu tươi bắn tung tóe, trái lại lưỡi dao ra đời ra một tiếng điếc tai kinh lôi. Trảm tướng đao giữa trời nổ nát vụn, mái nhà cùng chấn động, kia lão Tam hai tay ống tay áo rách dưới, thử cũng không hừ một tiếng, người đã nghiêng đầu bay ngược ra lao miếu.
Lão Tam.
Mấy người thấy thế kinh hãi, vội vàng triệt thoái phía sau một đoạn, như lâm đại địch nhìn chằm chằm tự thần. Theo hương hỏa đốt hết, cuối cùng một sợi thuốc lá không chăm chú giống trong miệng mũi, một cỗ khó mà hình dung vô hình khí cơ lặng yên tràn ngập giữa thiên địa. Mà lão Tam vừa mới hạ đao vị trí, chỉ thấy tựa như dạng nước mặt băng hiện ra từng đầu vết rách, quét sạch tượng thần toàn thân.
Nô.
Liên tại bọn hắn sợ mất mật nhìn chăm chú, một tiếng dài đằng đẵng lại xa xưa rên rỉ từ tượng thần trong miệng phát ra, tựa như đại mộng mới tỉnh. Dù là mấy huynh đệ trà trộn giang hồ nhiều năm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi ý sợ hãi, khàn giọng nói, "Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ?" Có thể càng dọa người vẫn còn ở tiếp sau, theo tượng thần phát ra động tĩnh, ngoài miếu quang ảnh biến ảo, trước một khắc còn mưa to, thiên địa đêm ngày, đảo mắt không ngờ mặt trời chói chang. Trước miếu một gốc cây lê vậy mà lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nở hoa kết trái. Sau đó trái cây rơi xuống đất hư thối, hoa héo cây khô, tiếp lấy lại lặp lại trước đó dị tượng, vòng đi vòng lại. Mà bầu trời thì là lúc sáng sủa lúc mưa, khi thì vạn dặm không mây, khi thì mưa gió đầy trời, hoặc là thiên địa tuyết bay, sương bay đập vào mặt. Chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi, mấy người liền đã xem khắp cả 4 giờ phong quang, cỏ cây khô khốc, đều vãi cả linh hồn. Như thế kỳ dị sự tình, bọn họ bình thường đừng nói thấy, nghe đều chưa từng đã nghe qua.
Ken két.
Chỉ là nương theo lấy tiếng vang lạ vang lên, những cái kia vỡ ra kẻ nứt lại gặp vô số tế văn lan tràn, cuối cùng tản mát thành tro. Mấy người con ngươi đột ngột co lại, đi theo phủ phù một quỷ, dập đầu như dã tỏi, như thấy thần phận. Bởi vì tản mát sắc đá hạ thế mà đứng đấy một người sống sờ sờ. Kia là người trẻ tuổi, thanh bào váy dài, tóc dài xóa vai, buông xuống một đôi mặt mày nhìn như vô thần trống rỗng, nhưng kỳ thực mênh mông vô tận, như bầu trời sao, dấu đầy năm tháng tăng thương.
Thần tiên tha mạng a, tiểu nhân không có ý mạo phạm.
Chỉ có lao đại chậm rãi rút ra song đao, tức giận hướng về phía mấy lễ bái tượng thần huynh đệ đạp một chân, sau đó ánh mắt âm trầm nói, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ một chút, đây là người, không phải cái gì thần tiên. Hắn trường đao giương lên, mũi lao chỉ xéo, quát lên, các hạ đến cùng ra sao lai lịch, làm sao không người ứng hắn?
Cố Lộng Huyền hư, muốn chết.
Lão đại giận quá mà cười, song đao một vãn lôi ra một vòng lanh mang, chiếu vào cái này thanh niên thần bí toàn thân các nơi điên cuồng đánh xuống. Cùng loạn khoái đao cơ hồ mắt thường khó đuổi, đao khí quét sạch, đều gia tăng ở thanh niên trên thân. Có thể kêu mau gấp đao thế hạ, vậy mà kích động ra một chuỗi kim thạch đục vang. Thanh niên ổn đứng không động, vị kia lão đại thì là vây quanh thanh niên không được lẩn tránh hạ đao, đao quang lật trọn, công liên tiếp quanh thân tử huyệt. Nhưng vẫn là kết quả giống nhau. Chỉ đem tự thân đao pháp sử mấy lần, vậy mà không cách nào ở thanh niên trên thân lưu lại một tia vết tích, mang ra một cái miệng máu. Còn lại mấy người cũng tất cả đều mắt trợn tròn, cuối cùng dứt khoát quyết định chắc chắn, nhao nhao nâng đao mà lên, vây quanh kia tượng thần bên trong người thần bí liên tục ra nhận.
Như thế vậy mà kéo dài đến hơn nửa canh giờ, lúc trước còn sinh long hoạt hổ mấy người sớm đã mệt thở hổn hển, có thể khiến bọn họ dùng mình chính là, người bí ẩn này thế mà còn là không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì. Như thấy quỷ, mấy người đấy lòng hàn khí đại bạo. Cũng là ở bọn họ chém vào khí hư kiệt lực, bất đắc dĩ dừng tay thời khắc, người thần bí từ đầu đến cuối đứng thẳng bất động thân thể rốt cục có biến hóa, chống rông hai mắt dần dần hoàn hồn, như tinh quang hội tụ, hóa thành hai điểm đoạt phách quang hoa. Mà hậu thân hình run nhẹ, cho bụi gì rào tản mát, chậm rãi giơ lên con người. Chỉ một thoáng, ngoài miêu gió nổi mây vần, trong núi mây mù càng là bảy biện ra các loại quái voi kỳ cảnh, thần dị phi phàm. Trần Chuyết khe khẽ phủi phủi trên vạt áo bụi bặm, hướng về phía trước mặt mấy hai mắt trợn lên, tinh bị lực tận hán tử nhẹ lời cười hỏi, xin hỏi bây giờ là năm nào tháng nào, chiều đại nào a? Lão đại hung ác nuốt một miếng nước bọt, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, vô ý thức trả lời, bây giờ đã là đại tùy, hoàng đế đương triều họ Dương danh rộng. Nói xong chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vốn không muốn đáp lại đấy, nhưng nghe đến đúng lời nói, ma xui quỷ khiến liền mở miệng, dường như trước mắt người thần bí mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động có loại hồn siêu phách lạc ma lực. Dương Quảng a, lại qua 200 năm a. Thanh niên vung tay lắc tay áo, chậm rãi đi xuống thần đài, quanh thân bên ngoài khí cơ tối nghĩa, những nơi đi qua, nhưng thấy sau người cây khô cỏ xuân, vậy mà trống rỗng sinh ra từng đóa hoa đến, xem người kinh hãi muốn tuyệt. Ngoài miếu thiên hôn địa ám, mưa gió mãnh liệt. Thanh niên đứng ở cửa miếu trước, cách mái hiên tránh mưa, chắp tay nhìn ra xa mưa gió, thanh bảo phiêu động, sợi tóc tung bay. Bây giờ hắn thân xác tổn thương tất cả đều khôi phục, lại kinh mấy trăm năm lắng đọng, một thân khí cơ dần hòa vào thiên địa, cùng sông núi đồng tức, như mưa gió cùng mạch, trong thiên hạ không người có thể địch. Chính là những cái kia phá toái hư không hạng người, nếu không thể đăng phong tạo cực, ở trước mặt hắn cũng chỉ là kẻ yếu thôi. Màn mưa rủ xuống, chữ viết lại xuất hiện. Vận chủ, Trần Chuyết. Thế giới, đại đường song long. Mệnh cách, tham lang nhập mệnh. Khí vận, nhất phẩm giác đẳng. Mệnh số, nửa bước thiên mệnh. Thiên phú, tập vận, chú thích, tham lang thôn thiên, phệ địch tập vận. Nhắc nhở, mệnh theo vận đổi, vận theo người làm. Chú thích, vận chủ kỳ thế đã thành, ngày sau như khai sơn lập phái, bố võ truyền công, có thể tập môn đồ đệ tử chi vận, tụ tông môn chi vận, như thành lập hoàng triều, tranh bá thiên hạ, nhưng phải thương sinh đại vận, vận đến cực điểm đỉnh, có thể khác hướng giới khác, cũng có thể quay về quá khứ sở triều đại giới. Trần Chuyết bây giờ lại nhìn cái này mệnh số khí vận, không khỏi mắt lộ ra kỳ quang, trầm tư một lát, chợt nâng chỉ hư điểm, bụng ngón tay lăng không vạch một cái. Liền thấy trước mắt chữ viết lại lờ mờ có thể đụng tay đến. Các hạ đến cùng là ai? Trong miếu mấy huynh đệ sớm đã mặt không còn chút máu, nhìn xem Trần Chuyết nơm nớp lo sợ. Trần Chuyết lại chưa ứng bọn họ, mà là đưa tay một chiều, đem mấy người nấp kỹ thạch thư thu hút trong tay. Trường Sinh Quyết. Lão đại mặc dù trong lòng có e dè, nhưng vẫn là nhịn không được cảnh cáo nói, khuyên nhủ các hạ chớ có sai lầm, vật này chính là đường kim hoàng đế chính miệng điểm danh muốn, càng có Vũ Văn Hóa cấp đại nhân chủ trì việc này. Yên tâm, chúng ta sẽ cho Dương Quảng đưa đi. Trần Chuyết nhìn người trong thiên hạ này tha thiết ước mơ thần công, đột nhiên vất tay áo vung lên, trước mặt đầy trời mưa rơi tịt tắc từ đó như sóng điểm hướng hai bên, tất cả đều chảy ngược, tràn diện dọa người tới cực điểm. Nhìn xem Trần Chuyết đi ra miếu cổ, đi vào trong mưa, mấy người theo đờ đẫn đến mờ mịt, cuối cùng hãi nhiên biến sắc, động dung quái khiếu, a nha, chúng ta chẳng lẽ gặp quỷ. Liên ở Trần Chuyết đi không lâu sau, trong núi một gã đại hán nhanh chân chạy đến. Ta là Thạch Long Dương Châu, đem Trường Sinh Quyết giao ra, làm cho các ngươi bất tử. Quy 6 chương 374, yêu thị. Chương 374, yêu thị. Đông đô Lạc Dương. Lúc đã nhập thu, thiên địa điều hữu. Thành cung bên trong, Quỳnh Lâu Minh Nga, cung điện tinh mịch. Bọn này điêu dân, là chấm cho bọn hắn cơm ăn, bọn họ lại dám phản chấm, Vũ Văn Hóa cập đầu. Để hắn mau tới thấy chấm, chấm muốn đem những này phản tặc giặc cỏ đều chém tận giết tuyệt. Trong tầm cung, Dương Quảng sắc mặt tâm trầm, trong mắt đều là dâng lên lửa giận, trước người quỳ xuống một đám hoạn quan cung nữ cũng là nơm nớp lo sợ, kinh sợ. Nhưng thấy một huyền chuyển động lòng người, Vũ Mị tuyệt tục thân ảnh cất bước mà vào, eo như phật liễu, má đào ra tuyết, ôn nhu nhắc nhở, bệ hạ ngài lại quên rồi, Vũ Văn đại nhân đã lĩnh mệnh đi thay ngài tìm Trường Sinh Quyết rồi, chưa ở trong thành. Nghe vậy, Dương Quảng lúc này mới theo đang nổi giận tỉnh táo không ít, sắc mặt chuyển thành lạnh lẽo, hướng về phía đám người nói ra, các ngươi đều lui ra đi. Đợi cho hoạn quan cung nữ phụ phục trở ra, Dương Quảng đã nắm ở người tới thân eo, đem nó ôm vào trong ngực, ở một trận thẹn thùng tiếng cười sau đó cương chịu nói, hoàng hậu, nghe nói kia Trường Sinh Quyết có thể làm người dung nhan không thay đổi, thanh xuân mãi mãi, đợi chấm tìm được, người ta liền cùng hưởng trường sinh, đem ta đại tùy kéo dài đến trăm năm, ngàn năm, chân chính vạn tuế. Nữ tử không phải là người bên ngoài, đúng là đương kim chính vị trung cung sau đó, Tiêu hoàng hậu. Tiêu hoàng hậu lông mày như núi xa, mắt như nước mùa xuân, hiếu kỳ nói, bệ hạ, trên đời này thật có Trường Sinh chi nhân? Dương Quảng ánh mắt trinh trọng, cười nói, tự nhiên là có, trong thế tục tuyệt đỉnh vũ phu có thể phá toái hư không, phi thăng thiên giới. Kia Trường Sinh Quyết tục truyền là cao nhân đạo môn Quảng Thành Tử lưu lại, trong có tuyệt đỉnh võ công, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ là hắn chuyện chợt đuổi, ý vị thâm trường nói, không chỉ như vậy, thiên hạ truyền ngôn trên đời này có một kỳ dị chỗ, phàm nhân mắt thường khó gặp, ở lại trong đó đều là thần tiên nhất lưu, đều có thể trường tồn bất tử. Vì thế ngoại tiên cảnh, chấm những năm này sớm đã điều tra cẩn thận, vẫn muốn tìm tới vào miệng, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không được tung tích. Tiêu hoàng hậu thần sắc siết chặt, nhịn không được nói, hoàng thượng, làm như vậy có thể hay không chọc giận bên trong tiên nhân a? Dương Quảng cười ha ha một tiếng, hai mắt nhắm lại, khinh thường nói, tiên nhân lại như thế nào? Chấm là thiên hạ chi chủ, cửu ngũ chí tôn, ai dám không bái? Hắn đang bật cười, lại nghe bên cạnh vang lên cái thanh âm. Thật sao? Thanh âm này đến đột ngột, đang truyền miên hai người đều là tinh thần chấn động. Dương Quảng càng là rảnh ra nhiên đứng dậy, thần sắc khó coi xanh xám, thuận tay rút ra trong điện trường đao, một mặt ngắm nhìn bốn phía, một mặt trầm giọng nói, người nào dám can đảm xông thành cung đại tùy ta, còn không xưng tên lên ra. Tiêu hoàng hậu thì là hoa dung thất sắc, bận điệu hướng ra ngoài reo lên, có thích khách, mau tới cứu giá. Có thể mặc nàng như thế nào la lên, ngoài điện canh giữ lại giống như mắt điếc hay ngơ, không hề hay biết như vậy. Đang giật mình, nhưng gặp mặt trước trong hư không một thân ảnh cất bước đi ra, như cá ra nước. Người tới thanh bảo váy dài, hai tay sủi tại trong tay áo, thần sắc bình tĩnh, hai mắt thì là không thấy hai màu trắng đen, trái lại chạy xuôi màu hỗn độn quang hoa, âm dương lưu chuyển, giống như hai sâu không thấy đáy lô đen. Tiêu Hoàng hậu chỉ liếc mắt nhìn, tựa như như tượng gỗ đứng ở một bên, không động không nói. Lớn mật. Dương Quảng thấy chi giận tím mặt, dương đao giơ lên, liền đã chém bổ xuống đầu. Có thể lưỡi đao nghiêng nghiêng chém xuống, trước mặt người lại tựa như cái bóng trong nước, thân hình một phân thành hai, chỉ là rất nhanh lại hợp hai làm một, không chút nào tổn thương. Dương Quảng một cái giật mình, lửa giận sát ý khoảnh khắc tán đi hơn phân nửa, như bị vào đầu đổ xuống một chậu nước lạnh, đầy mặt kinh nghi, à, đây là yêu thuật. Trần Chuyết ôm cánh tay Nhi Lập, tay phải trong tay áo rời khỏi, lấy ra kia sách thạch thư. Nói là thạch thư, nhưng gặp hắn năm ngón tay lắc một cái, lập tức thấy sắc đá vỡ vụn, lộ ra sau đó hình dáng. Rõ ràng là lấy huyền kim tuyến dệt thành. Vật này thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, trải qua trăm ngàn năm năm tháng cũng chưa từng mục nát. Dương Quảng lại là giật mình, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên ba chữ. Trường Sinh Quyết. Đối mặt người trong thiên hạ này đều tha thiết ước mơ kinh thế tuyệt học, Trần Chuyết trái lại như vứt bỏ giày rách vứt cho Dương Quảng, chưa từng nhìn nhiều. Trần Chuyết cười hỏi, vật này ngươi xem hiểu không? Dương Quảng ngôn ngữ cứng lại, đi theo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đảo qua phía trên giáp cốt văn, sắc mặt lập tức mắt Trần có thể thấy đỏ lên, sau đó ngẩng đầu trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Trần Chuyết quan sát tỉ mỉ Dương Quảng liếc mắt, người này thân thể không cao lớn lắm, nhưng thắng ở uy mãnh, mày rậm râu quai nón, mắt hổ mở lớn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nồng đậm cuồng thái hung lệ, trong mắt tràn ngập dã tâm cùng dục vọng. Hắn tay trái vươn ra, ngón trỏ chỉ là khe khẽ ở Dương Quảng trước mắt thoáng qua. Ngươi muốn đối chấm làm cái gì? Đợi cho Dương Quảng kinh nghi lui lại, đang chờ chất vấn, đống sửng sốt. Đã thấy Trường Sinh Quyết bên trên cổ xưa văn tự thế mà từng cái hiện ra kỳ quang, rời văn bản, lơ lửng đến không trung, nhất bút nhất họa cũng đang thay đổi, lại giống là hóa thành từng cái tiểu nhân, trong mắt hắn diễn luyện lấy một môn thần dị công pháp. Đây là Trường Sinh Quyết. Dương Quảng khí tức đông nhiên dồn dập lên, sắc mặt đỏ lên, cả người đã lâm vào một loại trước nay chưa từng có huyền diệu trạng thái, tay chân múa lên, vô ý thức tùy theo hành công vật khí, vốn là ưu ám khuôn mặt không bao lâu liền giống như độ lên một tầng kim quang, da thịt sáng long lanh sáng trưng, đỉnh đầu lại tràn ra từng sợi nhiệt khí, dị tượng kinh người. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, Dương Quảng trên người long bào bắt đầu lúc lơ lửng, đầy mắt kích động. Trần Chuyết đứng ở một bên, nói khẽ, cảm giác như thế nào? Dương Quảng song quyền nắm chặt, chỉ đem dao trong tay tử nhào làm một đoạn, giống như bùn não, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quá kinh người. Ta chưa từng có được qua cường đại như vậy lực lượng, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra được đến, chấm không sợ không cho phép. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Trần Chuyết, nhìn xem người thần bí này. Trần Chuyết á một tiếng, cười cười, ngươi cảm thấy ta còn cần cái gì? Ta làm đây hết thảy, chỉ là muốn nhìn một chút cố định vận mệnh sẽ hay không cải biến. Ngươi bây giờ đã nhảy lên trở thành trên giang hồ cao thủ hàng đầu, nhưng tốt nhất vẫn là đừng quá mức rêu rao, chỉ có ở lúc mấu chốt hiện lộ thực lực, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, thiên hạ thất kinh. Dương Quảng cứ việc không hiểu Trần Chuyết ý tứ trong lời nói, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng lệ khí, cười lạnh nói, đang muốn như thế, ở trong mắt rất nhiều người chấm một mực trầm mê tự sắc, hoang phế triều chính, bây giờ công lực tiến nhanh, được ngộ thần công, liền không cần dựa vào những cái kia thế gia môn thiệt, ngược lại là một đem hết thảy loạn thần tặc tử một lưới bắt hết cơ hội tốt. Hắn lại nhìn hướng Trần Chuyết, vẫn là chưa từ bỏ ý định thử dò xét nói, chấm nguyện đem tiên sinh phụng làm quốc sư, nhập ta đại tùy, như thế nào? Trần Chuyết đang muốn đáp lời, bỗng nhiên cảm thấy ngạc nhiên a một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ánh mắt liên tục biến ảo. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thủng trước mặt cửa cung điện tường, thẳng tắp nhìn về trong cung tùy một nơi. Cùng lúc đó, trong cung thành một góc, một tên tùy quan đang đi vào cửa cung. Dẫn đường thái giám hướng về phía tên kia tùy quan lòng tốt nhắc nhở, "Bùi đại nhân, bệ hạ đang ở tẩm cung bởi vì những cái kia phản tặc sự tình long nhan giận dữ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút." Tên này tùy quan hình dáng tướng mạo gầy gò, có vẻ như trung niên, trạng thái khí nho nhã, lắc tay áo bảy cánh tay giàn phong thái cũng là siêu nhiên, tựa như liên bác chi sĩ, nho môn đại gia. Tùy quan nghe vậy mỉm cười nói, "Rất cảm ơn công công nhắc nhở, Bùi cụ biết, ngài." "Hả?" Chỉ là hắn bỗng nhiên thân hình chấn động, dừng lại bước chân, thần tình trên mặt hiện ra dãy rủa, nụ cười đều thu liễm, thay vào đó là một cỗ không nói ra được tà trường, kia cỗ siêu nhiên vật ngoại chi khí cũng chuyển thành làm cho người kinh hãi lạnh mình tà khí. Trong thoáng chốc, người này tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Bùi Cụ trong mắt thong dong nho nhã dần dần chuyển thành một cỗ kinh hãi, tiếp lấy lại trở nên động dung, thần sắc gâm tình bất định, trong miệng nỉ nó nói, sẽ là ai? Trong hoàng thành lúc nào nhiều như thế một vị sâu không lường được tồn tại đáng sợ. Không để ý dẫn đường thái giám kinh ngạc ánh mắt, Bùi Cụ đột nhiên sắc mặt tâm trầm, sau lưng khí lãng cuộn cuộn, khẽ quát lên, đến rồi. Ai đến rồi? Lão thái giám bị khí lãng đội vã liên tiếp lui về phía sau, không rõ ràng cho lắm, kinh hoàng gian nhìn quanh chung quanh, có thể bốn phía nào có sinh ra. Nhất ở Bùi Cụ trong mắt, nhưng thấy một cỗ điều hữu gió thu đã qua, trước mặt phiến đá bên trên vậy mà trống rông thêm ra một chữ tới. Lui, lui. Phóng nhãn thiên hạ, còn không người dám để cho ta Thạch Chi Hiên nhượng bộ lui mình. Bùi Cụ giận quá mà cười, nhưng vẫn xưng Thạch Chi Hiên, dưới chân không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt về phía thành cung cuối cùng, để cho ta nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Dưới chân hắn khí kình bội sông, tựa như lăng không đập gió. Đạp tường đi vách tường tựa như dẫm trên đất bằng, cảm giác phía dưới, ánh mắt dường như dã xuyên thủng qua từng đạo bích trướng, cuối cùng thấy được một đôi mắt. Cặp mắt kia như của trời. Chỉ là nhìn nhau một cái trước mắt, Bùi Cụ chợt cảm thấy ý thức như muốn rời thể, trong mắt thiên địa chạy ngược, trong thoáng chốc hắn giống như là đi tới đôi mắt này mặt chủ nhân trước, nghe được một câu nhẹ nhàng. Rời khỏi hoàng cung. Vành. khoảnh khắc, trong đầu như có kinh lôi nổ vang, bùi củ ý thức thoáng chốc trở về, ngây người tại chỗ. Đây là hạng gì tồn tại? Hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống, tê cả da đầu. Không thể địch lại. Có nhiều cái dày, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mấy trong nháy mắt, bùi củ trong đầu liền đã lóe lên ý nghĩ này, cũng không quay đầu lại chiều ngoài cùng tiến đến. Nhưng hắn mới đi ra khỏi không xa, đã thấy kia xanh thảm thanh thiên hạ một góc mái cong bên trên đã nhiều đạo thanh sắc thân ảnh, vắng lặng như lập, không động như đá. Ngươi là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Ta thay đổi chủ ý. Bùi củ con ngươi trước co lại sau quách, lắc mình biến hóa, trên người nho sam lập tức nát tán thành đầy trời vải rách, liền thấy áo bào đen áo khoác ở trong gió thu tung bay tạo nên. Người này, thế mà chính là đương kim ma môn cao thủ đáng sợ nhất, Tà Vương Thạch Chi Hiên. Trần Chuyết ánh mắt sáng lên, bất tử ấn pháp. Đừng lớn như thế để ý, ta bất quá là gặp ngươi tư chất không tệ, có hứng thú hay không nhập ta kia yêu thị à? Yêu thị? Thạch Chi Hiên hẹp lông mày nhập tấn, mắt như lá liễu, cảm xúc có một chút râu ngắn, lệ khí lớn đến đáng sợ, không nói lời gì, đã là độc thủ, đánh xong rồi nói. Trần Chuyết lại không bao nhiêu hứng thú, nơi này gian mà nói, phóng nhãn cổ kim, có thể cùng hắn địch nổi cũng lác đác không có mấy, hắn sợ dĩ tỉnh lại, đơn giản là vì những này cổ kim cường thủ, đem nó đặt vào yêu thị. Năm đó vô số cường giả bây giờ cũng đều ở yêu thị bên trong, ngoài có tinh thần kỳ lực bọc lại, phàm tục mắt thường khó gặp. Tất cả mọi người ở dốc lòng khổ tu, vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Hơn nữa còn có một người, chính là năm đó Tà Đế Hướng Vũ Điển. Người này cũng là cao minh, chỉ bằng vào Ni Huệ Huy đám người chi lực thế mà tìm không thấy hắn. Bây giờ động thiên phúc địa đã thành luyện ngục, chỉ sợ trừ những cái kia thượng cổ di tộc còn lại hết thảy ắt gặp tàn sát. Nếu mặc cho những người này đi vào bên trong, hạ trạng như thế nào, không khó tưởng tượng. Mắt thấy Thạch Chi Hiên từng bước tới gần, Trần Chuyết chợt phẩy tay áo một cái, nhưng thấy đất bằng rút lên một cỗ màu xám gió lốc, hình như cái phế ước, cao khoảng một trượng thấp, chỉ là lung lay nhoáng một cái, càng đem Thạch Chi Hiên bao ở trong đó, đánh lấy xoay chuyển cấp tốc kéo dài đường cũ trở ra, lướt qua cắt bay đá chạy. Thạch Chi Hiên thân hãm bên trong, trong lòng thất kinh, vốn định tránh thoát, có thể gió xoáy này cũng là thần dị, chẳng những ẩn dấu âm dương chỉ biến, còn có một cỗ xoắn ốc kỳ kình không được quét sạch nhục thể của hắn, một mực đảo loạn trọng tâm, khó mà ổn định thân hình, chỉ có thể giống như con quay thân bất do kỳ bị cuốn ra hoàng cung. Hảo hảo đáng sợ, giơ tay nhấc chân lại có như vậy uy năng. Chờ hắn nhìn chăm chú hoàn hồn, phát giác chính mình đã ở thành cung bên ngoài, không khỏi im lặng, sau đó không nói hai lời quay người rời đi. Trong tầm cung, Dương Quảng còn đắm chìm trong chính mình mới vừa được cố lực lượng kia bên trong, thấy Trần Chuyết trở về, ngưng tiếng nói, ngươi thế mà thả hắn đi rồi, hắn nhưng là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Trần Chuyết nhàn nhạt lườm hắn đồng dạng, ánh mắt sạch sẽ chợt ngưng, Dương Quảng thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo trở ra. Dương Quảng nói giọng khàn khàn, ngươi là yêu thị chi chủ. Cái gọi là yêu thị, chính là hắn vừa mới nói chỗ kia thần dị chi địa, tục truyền tồn tại ở một mảnh khác trong không gian, giống như thật cảnh, có thể thấy được mà không thể đụng, thật là tiên cảnh. Này 200 năm đến, thế tục đám người đã có không ít chính mắt thấy nơi này, đáng tiếc từ đầu đến cuối không được đi vào, hơn nữa còn có không ít người thần bí biến mất, ly kỳ không thấy. Trần Chuyết lại không nguyện như vậy nói nhiều, chỉ là chậm tiếng nói, bây giờ còn hùng cùng nổi lên, thiên hạ đại loạn, ngươi nên làm là nghĩ đến như thế nào ổn định thế cục, mà không phải đem ý nghĩ cũng tốn tại trường sinh bất lao phía trên, không phải một vong quốc chi quân, coi như giá trị gì cũng bị mất. Không có đi để ý tới đối phương sắc mặt khó coi, hắn chỉ đem kia Tiêu Hoàng hậu điểm tỉnh, người đã đi vào hư không. Nửa ngày sau, năm đó biên hoang chi địa, gần như 200 năm tháng tang thương, dường như cũng khó có thể san bằng kia cảnh hoang tàn khắp nơi. Trần Phong nổi lên bốn phía, theo Trần Chuyết hiện thân, nguyên bản không có gì cả, vắng vẻ quặng cu é trên khoảng dã, chợt thấy từng tòa ốc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ hư hóa biến ngưng thực, tựa như chân thực tồn tại, sinh động như thật. Hai tay của hắn lại mở, trong hư không lập tức sinh ra một cỗ ma lực kỳ dị, như là sóng nước đãng hướng bốn phương tám hướng. Giữa không trung lập tức thêm ra một mảnh to lớn thật cảnh, kéo dài hơn 10 dặm đất, chiếm cứ hơn nửa ngày không, bên trên cùng đám mây, hạ tiếp dãy núi, vắt ngang ở giữa thiên địa, thần dị quỷ quyệt, khó lường phi phàm. Không ít đi ngang qua người trong giang hồ, thấy một màn này, tất cả đều hai mắt đăm đăm, ngã đầu liền bái. Ngưng thần nhìn kỹ, kia thận cảnh bên trong, thị tập xe ngựa, tiếng người huyên náo, đúng là tất cả đều tươi sống thái độ. Muôn hình muôn vẻ, lui tới thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua tới lui, bên trong càng có cao và dốc đột một phòng, hiểm trở núi cao, trên bầu trời còn có bóng người tĩnh tọa hư lập, quanh thân quang hoa đại thịnh, hoặc là độn không mà lên, hóa thành từng sợi trường hồng kim quang, giống như nhân gian tiên cảnh, thần Phật chất tiên. Cũng là ở Trần Chuyết hiện thân một cái chớp mắt. Thận cảnh bên trong, kia vô số thân ảnh, tất cả đều hành lễ thời bái. Cung nên chủ thượng trở về yêu thị. Trần Chuyết hai tay ra bên ngoài một phần, chợt từng bước lên không, đặt bầu trời mà lên. Từ hôm nay trở đi, bố võ truyền công, mở rộng yêu thị, phàm tục chúng sinh đều có thể tới đây dòm ngó võ đạo. Quy 6 chương 375, đảo mắt ngàn năm. Chương 375, đảo mắt ngàn năm. Bố võ truyền công. Rộng lớn thanh âm lại không phải quanh quẩn giữa thiên địa, mà là tại trong cõi u minh rơi vào thế tục vũ phu trong lòng. A, yêu thị mở. Yêu thị hiện thế rồi. Bố võ truyền công, nhanh đi. Chỉ một thoáng, giang hồ các nơi, rất nhiều thân ảnh nao nao như bị chỉ dẫn, hướng về phía yêu thị mà tới. Mấy người cách gần vừa nhìn, đều sợ hãi. Trong yêu thị, gặp lại Trần Chuyết, Lệnh Phi Vân thần sắc kích động, "Sư phụ." Trần Chuyết nhìn qua cái này tâm huyết dâng lên thu nhận đệ tử, trăm năm quan cảnh, võ đạo cũng là đã có thành tựu. "Người già rồi không ít." Hắn nói. Lệnh Phi Vân thản nhiên cười nói, "Trong thiên hạ, có thể như sư phụ ngài như vậy trưởng tồn bất tử lại có mấy người, sinh tử khô khốc là thiên địa định số, ai có thể né ra đây?" Trần Chuyết ngồi tại đỉnh núi, gật đầu nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy vi sư rất vui mừng." Lệnh Phi Vân lại nói, "Sư phụ, những năm này đệ tử đã khắp nơi tìm từng lúc trước những cái kia nặng ném thế tục phá nát chi nhân, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ." Trần Chuyết ánh mắt lưu chuyển, quan sát hướng thận cảnh bên ngoài, nhẹ giọng trấn an nói, không sao, những người này nếu như thật tư chất tuyệt tục, vô luận trải qua mấy đời, tự sẽ tái hiện bất thế phong thái. Đang nói chuyện, nhưng thấy ba cọng lông mượt mà cục thịt lăn lộn, lan qua lăn lại dần tới. Trần Chuyết cười ha ha một tiếng, ánh mắt tối nghĩa, một mặt vuốt ve ba cái thú ăn sát, một mặt vung tay háo phất một cái, nhưng thấy yêu thị chậm chậm chìm xuống, như cùng thế tục hợp hai là một, từ hư ảo biến chân thực. Bản tọa Trần Chuyết, từ hôm nay trở đi giảng pháp diễn võ ngàn năm, ngày đêm không tắt, phàm nhập ta yêu thị chi nhân, đều có thể được nghe chân ý, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phương pháp này không phải là trường sinh chi thuật, lại có duyên thọ chi công, thành tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên chi khí tượng, bất luận tư chất, không điểm căn cốt, cạn tắc cường thân kiện xương, sâu tắc phá toái hư không, công thành cực cảnh. Như theo người thế tục tầm mắt nhìn lại, Trần Chuyết bây giờ ẩn vào hư ảo thận cảnh bên trong, ngồi cao đám mây, quanh thân mở mịt lờ lờ, giống như quan sát nhân gian tiên, kỳ huyễn mỹ lệ, làm cho người rung động. Lời nói truyền ra, như gió xuân lay động qua thiên địa khắp nơi. Giảng pháp ngàn năm. Soạn. Lời vừa nói ra, đừng nói là trên mặt đất quần quần không dứt chạy tới người giang hồ, liền lại như là thường cử. Tạ Thiếu mấy người cũng ánh mắt thay đổi. Thủ đoạn của Trần Chuyết bọn họ sớm đã gặp qua, hoành tuyệt cổ kim, vô địch thiên hạ, đã không phải pha toái hư không bốn chữ có khả năng hình dung, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ dòm ngó chân ý, giờ khắc này nhao nhao ngưng thần tính toán. Mời vào yêu thị. Trần Chuyết ngữ ra dứt lời, chỗ gần đã có người phản ứng kịp, lộn nhào phóng tới kia biến chân thực thật cảnh, sau đó kích động kêu to, là thật, đều là thật, ta nhập tiên cảnh rồi, ta thành thần tiên rồi, ha ha. Trần Chuyết ánh mắt rủ xuống, đồng nhiên mắt thả sạch sẽ, sợi tóc cuồng động, quát như sấm mùa xuân hét lớn một tiếng, ha. Một tiếng này lại là đến vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng như kinh lôi, ầm ầm có âm thanh, ở giữa thiên địa quanh quẩn thật lâu, chấn người tâm huyết chập trùng, khí tức đại loạn, đều sợ hãi. Tất cả mọi người vẫn không hiểu, Trần Chuyết miệng mũi khẽ nhả, hai má phồng lên, mở miệng lại là hét lớn một tiếng, thử. Giữa thiên địa thoáng chốc gió nổi mây vẩn, tiếng sấm rung động. Một tiếng này lại có khác nhau, đột ngạt như nổi trống, điếc màng những người, đãng lòng người phổi, dây núi vang vọng. Được nghe này âm thanh, một đám người chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều cùng reo vang, đôn đốp thanh âm chưa phát giác bên hai. Có tâm tư linh thấu đấy, thấy dị tượng này, liền rõ ràng bố võ chuyển công đã bắt đầu, nhao nhao cưỡng chế trong lòng rung động, ngưng thần yên lặng nghe, tinh tế thể hội trong đó thần dị biến hóa. Mà Trần Chuyết đột nhiên tiếng nói lại nên, hai mắt khép kín, há miệng quát lên, "Ứng." Này tiếng vừa ra, tất cả mọi người lại cảm giác toàn thân cơ bắp đang không ngừng nắm chặt, khâu xương rèn luyện. Rất nhanh, thần kỳ quái dị tràng diện xuất hiện, chỉ thấy Trần Chuyết ngồi cao đám mây, chậm chậm mở miệng phía dưới, tiếng lúc vì tiếng sấm, lúc vì địa tiệm, lúc là gió rít gào, lúc vì hổ gầm, tựa như khí thôn sơn hà, thổ nạp tinh đấu, hùng hồn khí tượng kinh thiên động địa. Hắn này mới mở miệng, thần cảnh yêu thị bên trong cũng là quái voi liên tục. Chợt thấy cuồng phong mưa to, chợt thấy lôi đình phích lịch, đống xương bay lầy trời, tuyết trắng tung bay, đống xuân quang sáng lạ, thiên địa như nghe lệnh, bốn giờ bởi vì nói mà biến hóa, lâm vào một mảnh kỳ dị tình trạng. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là cực hạn tại yêu thị bên trong, trong thế tục vẫn là bình thường. Chớp mắt đã đi 3 tháng, biên hoang cựu địa sớm đã hội tụ không ít nhân mã, đã có hành hành một phương đại khấu, cũng nổi danh động thiên hạ thế gia môn thiệt, tính cả cao thủ của ma môn, truyền nhân của từ hàng tinh trai, cao tăng của tịnh niệm thiền tông cũng là đến rồi không ít, muốn dòm ngó yêu thị mặt thật. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy này trong truyền thuyết yêu thị, mắt lộ kinh nghi, giật mình không nhỏ, không nghĩ trên đời lại thật có loại địa phương này, nghe đồn bên trong có tiên đan diệu dược, trường sinh bất lão, không biết có phải hay không thật. Nhưng nàng càng giật mình vẫn còn ở tiếp sau, ánh mắt lần tránh, bỗng nhiên hướng về thận cảnh bên trong một thân ảnh phía trên. Người kia thể phách khôi ngô, một bộ áo bào đen, để tóc như mực, thần sắc uy nghiêm lại thêm bá đạo, toàn thân ma khí lở lở, càng xem càng giống phái âm quý tổ sư. Sư phụ, ta làm sao nhìn người kia và chân dung tổ sư tương tự vô cùng? Trúc Ngọc Nghiên mặc dù đã người qua trung niên, nhưng bởi vì tu luyện tiên ma công nguyên nhân, có thuật chú nhan, hình dáng tướng mạo không những không thấy già yếu, trái lại bằng thêm không ít vật bị, búi tóc cao ngất, mày liễu môi mỏng, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Mà vừa mới nói chuyện thiếu nữ càng là khuynh thành tuyệt sắc, vũ mị bên trong lại có ngang ngược bên trong lại có mấy phần không dành thế sự đơn thuần ngây thơ, nhảy nhót lướt nhẹ, như ngọc trên mắt cá chân còn hệ có một chuỗi chuông bạc, giòn vang không ngừng. Người này chính là phái âm quý gần 200 năm đến đệ tử kiệt xuất nhất, thiên phú cực cao, căn cốt cực dai, có hy vọng luyện thành thiên ma công. Mà hai sư đồ thấy đúng là thương cử. Trái lại bên này từ hàng tính trai, Phạm Thanh Huệ cũng là thần sắc giật mình nhìn thận cảnh bên trong hai người. Một trong đó chính là Tà Đế Tạ Thiếu, mà đổi thành một thì là Nghi. Sư Phi Huyên nghi ngờ hỏi, sư phụ, ngươi xem người kia có phải hay không tổ sư? Nhìn xem kia từng cái hoặc là sớm đã bạch nhật phi thăng, hoặc là sớm đã đi về cõi tiên trong môn tổ sư, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Hẳn là trước mắt này yêu thị thật sự là tiên cảnh hay sao? Rất nhiều giang hồ chi nhân bên trong, hai thiếu niên truy đuổi mà tới, vui cười gian đều là tâm tình vui sướng, ha ha, tiểu lăng, chúng ta cuối cùng đã tới. Tiến nhanh đi thần tiên chỗ ở nhìn một cái. Một cái khác thiếu niên trả lời. Hai người đều là quần áo rách nát, bẩn thỉu, rất giống là hai ăn mày, nhiên tâm tính tự tại, toàn vẹn không quan tâm người bên ngoài ánh mắt, giắt tay liền vọt vào yêu thị. Phong trần quân qua, đám người kinh dị phát hiện, hai người chỉ giống như lâm vào một tầng màn nước, chẳng qua mấy bước, đã biến mất ở dưới mí mắt. Nhưng không phải là chỉ có vào chứ không có ra. Có người đi vào, cũng có người rời khỏi. Nhưng những người này đều là ánh mắt hoảng hốt mờ mịt, bị xem giảm một trận hỏi thăm, lại cái gì đều nghĩ không nổi, giống mất trí nhớ như vậy. Trần Chuyết đem tinh thần của mình suy nghĩ như nước trải rộng ra, cảm thụ được từng cái đi vào nơi đây tồn tại. Chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài bỗng nhiên quang hoa lóe lên, sau đó hội tụ thành một thân ảnh, rời chân thân, đứng ở sau lưng. 1, 2, 3 cái, 10 cái, 40. Trong yêu thị mỗi tiến một người, Trần Chuyết trong cơ thể liền đi ra một người, như thân hóa thương sinh. Những này hình người mạo khác nhau, giới tính khác nhau, nam nữ già yếu đều là không giống, mà lại ngũ quan gương mặt thế mà liền là những cái kia đi vào yêu thị chi nhân hình dáng tướng mạo. Đã những người này đã trầm luân võ đạo, kia trong thế tục tự nhiên còn muốn điền vào chỗ trống. Mà những người này đều vì Trần Chuyết ý niệm tinh thần biến thành, một giáp sau đó tự sẽ biến mất. Kể từ đó, vẹn toàn đôi bên. Ngày tháng tiếp qua, Linh Đạo Kỳ ở đây, Phó Thải Lâm đến vậy, đám người lập tức xôn xao. Ngay cả đương thời mạnh nhất mấy người cũng đều khó nhịn yêu thị hấp dẫn, nhìn xem trong đó các loại thần dị khí tượng, nhao nhao tâm thần rung động, chạy đến một cái chớp mắt liền không kịp chờ đợi vào. Không chỉ là những này người trong giang hồ, thậm chí Dương Quảng cũng nghe hỏi mà tới, chỉ như muốn bỏ qua đế vị, ngay cả Giang Sơn cũng không cần, ở thận cảnh bên trong si mê nghe các loại kỳ tiếng tiếng vang lạ, một thân võ đạo khí hậu ngày đêm tăng vọt, tiến cảnh không phải người. Trần Chuyết đem đây hết thảy cũng thu hết đập vào mắt bên trong, tâm niệm vừa động, trong cơ thể lúc này đi ra mấy giống nhau như lúc người tới. Cuối cùng dứt khoát ngay cả Trúc Ngọc Nghiên mấy người cũng dần dần đi vào bên trong. Hướng Vũ Điển đến vậy, Thạch Chi Hiên đến vậy, cái này đến cái khác nổi danh hoặc vô danh người từ giang hồ khắp nơi mà đến, sau đó không cần suy nghĩ, một đầu đâm vào yêu thị. Trần Chuyết ngồi cao đám mây, quan sát thế tục thương sinh, há miệng phía dưới khí tức đầy trời tiếp đất, như có thể phun ra nuốt vào sơn hà nhật nguyệt, phong lôi tương hòa, trong miệng không một chữ liên quan đến võ đạo, nhưng lại không một chữ không phải diễn lại võ đạo chân ý, nuốt kình chi pháp, nạp khí chi pháp, cơ bắp điều động. Chính hắn cũng ở mượn cơ hội này cắt tỉa suốt đời sở học, ở giữa thiên địa bảy biện ra tới. Sau đó hoa nở hoa tàn, đấu chuyển tinh di, tùy, đường, tống, ba chiều quan cảnh, thương suy lên xuống, giang sơn đổi chủ, tựa như bỗng nhiên một cái chớp mắt liền qua. Yêu thị bên trong cư ba chiều võ đạo cao thủ, thiên tiêu kỳ tài xuất hiện lớp lớp, ngày đêm được nghe Trần Chuyết thuật chân lý võ đạo, tiến cảnh đều là không phải tầm thường. Cho đến Mông Cổ xuất hiện, một mực lâu không biến hóa, dài ngồi giảng pháp Trần Chuyết bỗng nhiên mấy trăm năm qua lần thứ nhất ngừng chưa từng đoạn tuyệt thanh âm, răng môi khép lại, thân hình run nhẹ, chậm rãi mở mắt, trong mắt hỗn độn lưu chuyển, như có thủy hỏa phong lôi hiện lên. Hắn mắt nhìn yêu thị bên trong rất nhiều thân ảnh, nói khẽ, từ hôm nay trở đi, yêu thị vào miệng phong bế, ẩn vào thế tục bên ngoài, các ngươi chỉ có thể nơi này gian tu tập, không được lý đủ bên ngoài. Nói đi, Trần Chuyết vươn người đứng dậy, hai tay bình thân, mi tâm đột nhiên thấy một vệt quang hoa phun trào, chợt sáng chói đại thịnh, hóa thành một cỗ vô hình kỳ lực, quét sạch hướng nhân gian đại địa, đem hết thể liên quan tới yêu thị vết tích toàn bộ xóa đi. Cùng lúc đó, trong thế tục, Tây Phương giấu đất, có linh đồng giáng sinh, dẫn chúng tăng cùng bái, tên là Bát Tư Ba. Trong ma môn, có ma đồ đốn ngộ tinh thần kỹ thuật, tên gọi Mông Xích Hành. Cảm thấy được đây hết thảy, Trần Chuyết ánh mắt tối nghĩa, thở dài một tiếng, rốt cục lại muốn thấy a. Hôm nay có chút tình trạng, liền một chương 6 chương 376, gặp lại lệnh Đông Lai. Chương 376, gặp lại lệnh Đông Lai. Nam Tống, Lâm An. Giữ thăng bằng nguyên niên, tháng 5, hơi mưa. Một đầu phố cũ, quán thông Nam Bắc. Trên đường dài, do người nhốn nháo rộn ràng bên trong, nhảy nhót kêu lên vui mừng trẻ con đứa bé đang tò mò vây quanh một đi khắp hang cùng ngõ hẻm người có nghề. Người kia một đôi giày cỏ, đầy người phong trần, con cái gùi, một bộ thanh bảo, đi chuyển gian trên mặt bỗng nhiên thêm ra một tấm rất sống động vẻ mặt, đi theo hai vai nhoáng một cái, vẻ mặt đã là liên tục biến ảo, trêu đến những hài đồng kia kinh hô không ngừng, bốn bề người đi đường cũng nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Sở dĩ có này chúc mừng rầm rộ, bởi vì mấy ngày trước một kinh thiên động địa tin tức truyền về kinh thành, liên quân Mông Tống đã đánh hạ Thái Châu, kim chủ Kim Ai Tông treo cổ tự tử mà chết, nước Kim diệt vong, thiên hạ rung động. Mạnh cùng thì là mang theo di cốt kim chủ về tống, tại Thái Miếu cảm thấy an ủi huy, Khâm Hai Tông trên trời có linh thiêng, là cho nên cả nước chúc mừng. Trần Chuyết nhìn xem buôn tẩu bẩm báo đám người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chợt lại đùa đùa bên cạnh truy đuổi vui đùa ầm ĩ đứa bé. Lại nói lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến rối loạn tương mừng. Đại Tống tương vong, Đại Tống tương vong a. Từng tiếng gấp hô hù dọa một mảnh xôn xao. Vốn là chúc mừng bách tính lập tức ùa lên, hướng về phía người kia một trận quần chân, trêu đến gà bay chó chạy. Trần Chuyết chỉ coi nhìn cái náo nhiệt, cũng không để ý, mà là đi vào chỗ gần một nhà tử quán, đánh một bình rượu ngon, lại muốn hai bánh nướng. Lấy hắn bây giờ tu vi, tinh thần mạnh, dù là không ăn không uống cũng có thể tại yêu thị bên trong ngồi lâu mấy trăm năm. Chỉ là bây giờ một lần nữa lý đủ thế tục, lại ăn những vật này, ngược lại có khác một phen mùi vị, nếm đã không phải mặn nhạt, mà là trong đó cảm xúc. Tử quán man nhìn xem kia ăn đòn chi nhân không khỏi thầm nói, lại là cái này cùng đồ. Bây giờ nước Kim đã diệt, ngay hẳn là cũng liền thái bình rồi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì đại tống tương vong, chẳng phải là chính mình muốn ăn đòn. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy trên bàn rượu một vị thư sinh phản bác, xua hổ nuốt sói đạo lý ngươi cũng không hiểu. Nước Kim tựa như một đầu không có răng lão lang, kia Mông Cổ mới là một đầu ăn người không nhà xương mãnh hổ, bây giờ lại không nước Kim kiềm chế, không bao lâu, quân Mông Cổ liền nên xuôi nam. Thư sinh kia lung la lung lay đứng lên, y sang lộn xộn, cử chỉ phóng đãng, hướng về phía bên ngoài chúc mừng bách tính bật cười một tiếng, chợt lại nhìn về phía kia mặt mũi bầm dập bị đoàn người, hơi say rượu nói, Đông Lai huynh, đều nói để ngươi không cần trách móc, ngươi lại không nghe, hiện tại bị đánh đi, còn không mau chạy, coi chừng rước lấy quan binh. Trên mặt đất người kia rõ ràng quyền cước ra thân, nhìn xem thế thảm, có thể nghe lời ấy, lại trở mình một cái bò lên, xài bước chui vào một đầu hẹp nó hẻm, đảo mắt mất tung ảnh. Thằng mấy người trên đường đám người tán đi, mới thấy một lén lén lút lút bóng người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tử quán, ngồi ở một tấm trên bàn rượu gác lại hai cái đại tiền, phải một bầu rượu. Trần Chuyết trong lúc vô tình thoáng nhìn đối phương mặt mày hình dáng, không khỏi dừng lại bước chân, cười hỏi, ngươi kêu cái gì? Người kia cũng là thư sinh, nhân y sam tố giản, cử chỉ lại phong khoáng tùy tính, nghe được có người hỏi thăm, dương lên cái cằm, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, tại hạ lệnh Đông Lai. Ngươi cũng muốn đánh ta? Đầu tiên nói trước, không cần thiết đánh mặt. Ha ha ha, Trần Chuyết chợt cảm thấy thú vị, Lệnh Phi Vân ngươi có thể nhận biết cái tên này. Lệnh Đông Lai uống một ngụm rượu, con mắt chợt sáng, ngạc nhiên nói, "À, ngươi như thế nào biết ta tổ tiên họ tên?" Trần Chuyết âm thầm thở dài, hắn làm sao không có nghe lệnh Phi Vân nhắc qua chính mình ở thế tục còn có huyết mạch. Nhìn cái này tính trẻ con chưa thoát, sơ nhập giang hồ lệnh Đông Lai, hắn cổ quái nói, ngược lại là kém chút đem ngươi quên. Lệnh Đông Lai đứng người lên, đến gần nhìn lên, tỉ mỉ đem Trần Chuyết đánh giá một phen, sau đó ở rượu, reo lên, ta không biết ngươi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Trần Chuyết đang chờ đáp lời, không nghĩ lệnh Đông Lai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một bà nhấc lên hắn, lại chạy vào trong đám người, trái chui lại nhảy lên, lại là sau lưng theo tới không ít quan sai. Mấy người hai người một đường chạy vội chạy ra thành, lệnh Đông Lai mới vịn một viên cây già thở mạnh, thở dài, hô, ai, lần này lại uổng phí công phu. Mạnh cũng không có gặp, về sau thì càng khó khăn. Trần Chuyết giống như cười mà không phải cười đứng ở một bên, vuốt vuốt trong tay vẻ mặt, hỏi, ngươi thấy Mạnh cũng là vì chuyện gì à? Lệnh Đông Lai chỉ đem trong bầu rượu còn dư lại dịch toàn bộ nghiêng đổ vào cổ họng, sau đó mới hài lòng lau miệng, ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi, tùy ý nói, tự nhiên là vì tham quân, đáng tiếc thế đạo này, văn nhân ra mặt khó, vũ nhân khó ra mặt, lệnh mội chỉ có báo quốc ý chí, muốn bắt trước Nhạc Vũ Mục quét sạch Trung Nguyên dị tặc tiến hành, cũng là đầu nhập không cửa. Ai? Lệnh Đông Lai thở phào ra một hơi, ánh mắt tạm đạm, thôi, chí lớn khó du ơi, chẳng bằng hồi hương gieo hạt ruộng xúc cỏ, hình cái thanh nhàn. Hắn bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Trần Chuyết, giống như là uống say giống nhau sững sờ nói, ngươi còn chưa nói ngươi là ai đâu. Trần Chuyết nghe bật cười, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi có biết trời cao bao nhiêu, có bao nhiêu khoát ta? Lệnh Đông Lai nghe vậy cười nhạo một tiếng, ha ha, nguyên lai ngươi là tên điên. Người này giống như thật say, mắt say lờ đờ mông lung tiếng cười không thôi. Trần Chuyết lại ý vị thâm trường nói, ta biết. Lệnh Đông Lai liếc mắt, lắc tay áo vung lên, ta không tin, ngay cả ta cũng không biết, ngươi thế nào biết? Ngươi lại nói cho ta nghe nghe, trời cao bao nhiêu, có bao nhiêu khoát, nói đúng ta liền phục ngươi. Trần Chuyết cười cười, một chỉ dưới chân, đất rộng nhưng mà ta dưới chân phồn thốn, trời cao nhưng mà ta trên đầu ba thước, ngươi có tin hay là không? Lệnh Đông Lai tiểu kình xông lên đầu, hai mắt chuyển một cái, chợt thoáng nhìn Trần Chuyết bên hông hồ lô rượu, đoạt lấy, lại rót mấy cái. Chỉ là chờ hắn về đích thị người đó hình, liếc thấy bốn phương tám hướng hết thảy đều lượn vòng như ảnh. Ngốc, đây là cái gì? Trời đất quay cuồng a. Lệnh Đông Lai ở rượu, cười ha ha, nhưng sau một khắc, bốn phía hết thảy không ngờ hóa thành băng thiên tuyết địa, trận trận gian nan vất vả đập vào mặt, cóng đến hắn một dùng mình, ánh mắt lập tức tỉnh táo mấy phần, ngạc nhiên không hiểu, như thế nào dạng này? Hắn giật mình thất thần nhìn qua trước mắt hết thảy, nhưng thấy đủ loại kỳ cảnh biến hóa cực nhanh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tiến hành. Bầu trời ngôi sao luân chuyển, nhật nguyệt giao thế, lúc sáng lúc tối, đại địa phía trên thì là núi nặng lục rời, từng tòa núi lớn nhanh chóng rút lên, sau đó lại cấp tốc hạ sập, hóa thành hồ nước giang hà, đi theo lại khô cạn nước gãy, ở trong khoảnh khắc bọn họ dường như xem khắp cả ngàn vạn năm quan cảnh, nhìn thấy thương hải tăng điển. Lệnh Đông Lai trợn to hai mắt, phản phất triệt để tỉnh táo, trong mắt đều là rung động không lời nào có thể diễn tả được, đưa tay hư thăm, như phải chạm đến trong thiên địa này vô thượng huyền diệu. Trần Chuyết chợt nhất chỉ vào không trung, hết thảy đủ loại, khoảnh khắc như mộng huyễn bọt nước phá nát. Thiên địa vẫn là vùng thế giới kia, hai người chẳng qua mới vừa ra thành Lâm An. Lệnh Đông Lai thu tay lại, thất vọng mất mát, trần trờ nói, ảo giác. Trần Chuyết hòa nhã nói, cũng không phải, đây hết thảy đều chân thật bất hư, ở giữa phiến thiên địa này cũng từng phát sinh qua, đáng tiếc người chi số tuổi chẳng qua ngắn ngủi trăm năm, mấy phen hoa nở hoa tàn liền đã tuổi xế chiều già rồi, khó gặp như vậy thiên địa lại biến. Người đây, hắn bỗng nhiên cười nhìn Lệnh Đông Lai, vừa mới nhìn thấy cái gì? Lệnh Đông Lai trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt khẽ biến, si ngốc nỉ non, phong lôi thủy hỏa, tứ thì chú dạng, ngũ hành âm dương. Nghe vậy, Trần Chuyết không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên tiên tư tuyệt tục. Như vậy cảnh tượng, nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã hạ phá gan, người này lại vẫn có thể từ đó nhìn thấy thiên địa tương sinh tương khắc lý lẽ, phân rõ ngũ hành âm dương chi đạo. Quả nhiên, có người sinh ra chú định bất phàm. Trần Chuyết khen, rất tốt. Nhưng những này bất quá là lưu tại hình thô thiện chi vật, ngươi nếu muốn xem cho rõ ràng, còn cần thật tốt cảm thụ trong thiên địa này hết thảy. Lệnh Đông Lai đã là vui vô cùng, nhìn về phía Trần Chuyết, ngã đầu liền bái, cất cao giọng nói, đệ tử. Làm sao hắn liền cảm giác trước người hư không như có lấp kín nhìn không thấy tưởng, chết sống bay không đi xuống, gấp đến độ bức thai vất mang. Trần Chuyết khe khẽ cười một tiếng, tùy ý nói, không cần bài ta, như không chê, người ta liền lấy chi kỷ bạn tốt tương xứng đi. Ta mấy năm nay đã đi qua rất nhiều nơi, từ đầu đến cuối không ai có tư cách cùng ta đồng hành, ngươi không bằng theo ta đi một chút, nhìn xem thiên hạ này thường sinh, 4 giờ phong quang, chờ ngươi chân chính cảm nhận được vừa mới nói những vật kia, trên đời này chỉ sợ cũng không có người là đối thủ của ngươi. Lệnh Đông Lai hít sâu một hơi, đứng dậy hướng về phía Trần Chuyết thật sâu làm bái chào, sau đó hớn hở ra mặt, không kịp chờ đợi nói, vị này. Trần Chuyết nháy mắt mấy cái, lại nói, không cần biết được họ tên, không bằng chúng ta liền lấy ngươi ta tương xứng đi. Lệnh Đông Lai cũng là cười ha hả, tốt, vị này ngươi huynh đệ, chúng ta là trước đi về phía nam đi, vẫn là trước hướng bắc đi. Trần Chuyết ra vẻ suy nghĩ, chốc lát sau, một chỉ tây. Trước hết đi tây phương xem một chút đi. Lệnh Đông Lai vỗ tay cười to, hay lắm, mời. Trần Chuyết đưa tay mời nói, mời. Mấy ngày nay kết thúc một quyển này, phải cẩn thận trải vớt một thoáng, khả năng hơi ít có chút chậm. Sau đó quyển kế tiếp thần binh huyền kỳ, sau đó đại khái sẽ dung hợp thiên tử truyền kỳ. Quy 6 chương 377, cuối cùng rồi sẽ bản tôn. Chương 377, cuối cùng rồi sẽ bản tôn. Cắt vàng từ từ. Mặt trời lặn xuống phía tây. Trong phong trần, hai thân ảnh bước chân mạnh mẽ như bay, từ thiên địa roi mắt chỗ mà tới. Ha ha ha. Trận trận tiếng cười điên cuồng tới gần, ở trong một người dáng người mở ra, tốc độ đột nhiên tật, nghiêng về phía trước bổ nhào về phía trước, sao liệu lại lăng không mà lên, tay áo ôm đùm gió, vung như hạ cánh, ngạo cười giữa thiên địa. Mà bên cạnh hắn người kia thì là không nhanh không chậm xuyết, nhìn như từng bước tùy ý, mặc dù hình mờ mịt, một bước lên xuống, chớp mắt liền đặt mình vào đặt chân bên ngoài hơn 10 trượng, phát sau mà đến trước, chỉ ở trên khoáng giã lưu lại mấy đạo hư ảnh. Lệnh Đông Lai ánh mắt sáng lên, hai má một trống, mút miệng khẽ hấp, vốn là nhẹ nhàng thân thể phảng phất một cái chớp mắt không có phân lượng, tốc độ càng nhanh, đuổi sát mà lên. Hai người chỉ như bay cầu vồng địa khẩn, ở giữa thiên địa truy đuổi, đạp núi hành thủy, vượt biển lật sông. Chạy vội gian, liếc thấy Lệnh Đông Lai tay trái một sách, ngay ngực quanh tròn đẩy ra một trường, nạp mưa gió kình dương, đẩy thủy hỏa sấm sét. Trần Chuyết mắt lộ sợ hãi thán phục, hắn quả thực chưa thấy qua như vậy kỳ tài. Từ rời Trung Nguyên, hướng tây một nhóm, này Lệnh Đông Lai mới đầu còn như người thường như vậy, nhịn không quá nắng gắt bục phơi, chịu không nổi gió táp mưa xa, vọng lôi điện mà sinh ra sợ hãi, thường xuyên sinh lòng lui bước chi ý. Thế nhưng không biết thế nào lại đột nhiên gian khai khiếu, không thông quyền lý, trái lại một mưa đón gió từ hiệu phương pháp hô hấp, lại ở dài đằng đẵng buôn ba trong khi đi vội tự chế một môn tên là cưỡi gió chi thuật thân pháp. Tây Chí Thiên Trúc, lại tại năm đó Phật Đà đốn ngộ chi địa có chỗ minh ngộ, lại thông tinh thần quan tượng chi năng. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở trong mắt người khác hay là lại so với bình thường còn bình thường hơn cảnh tượng, rơi ở trong mắt Lệnh Đông Lai đều có phi phàm biến hóa, huyền diệu vô thường. Người này hết thảy sở học, giống như thiên bẩm, tự nhiên mà thành. Mà lại người này bản thân tại võ đạo liền có khác biệt kiến giải, 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dễ, bây giờ theo Trần Chuyết buôn tẩu giữa thiên địa, hết thảy đủ loại lại bởi vì thiên địa mọi loại biến hóa tự hành viên mãn, tâm cảnh chi cao, cùng thiên địa tương hòa, lấy thiên địa làm sư, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không đội không chậm, Trần Chuyết một chỉ điểm ra. Hắn điểm này chỉ như lấy điểm quét mặt, đồng nhiên thấy đầu ngón tay đi tới hư không thoáng chốc ngưng kết, chính là Lệnh Đông Lai sở đẩy trưởng tình cũng ngưng kết bên trong, chợt cùng nhau vỡ nát. Hai người dưới chân buôn tẩu không ngừng, Lệnh Đông Lai trên tay triệu ra không ngừng, lấy tán thủ quyền thuật, đồng nhiên nắm tay, đồng nhiên hóa trưởng, cánh tay như roi mềm, quyền như trọng truy, chỉ như lưỡi gươm, nhận vô định pháp, hạ bút thành văn. Trần Chuyết mỉm cười, ai đến cũng không có cự tuyệt, đều về lấy một chỉ. Một chỉ động hư không, một chỉ phá vạn pháp. Lệnh Đông Lai thấy chi thần dị, nguyên bản phức tạp hay thay đổi chi nhận đã là dần dần hóa giản. Tốt. Trần Chuyết tán dương. Hắn đột nhiên dừng tay. Lệnh Đông Lai cảm thấy ngạc nhiên, khó hiểu nói, làm sao? Trần Chuyết thở phào ra một hơi, chỉ phía sau hắn. Lệnh Đông Lai thuận thế quay lại nhìn lại, mới thấy sau lưng nguyên lai là Lâm An. Bất chi bất giác, hai người không ngờ trở lại Trung Nguyên. Lệnh Đông Lai cũng cảm giác hoảng hốt buồn vô cớ. Nguyên lai hắn đi lần này, không ngờ đi đếm tái xuân thu, đi ước chừng 9 năm. Bọn họ đi qua cực nam cực bắc vô ngần băng hà, leo qua vạn trượng ngọn núi hiểm trở, mênh mông núi tuyết, lẹn qua hung dương đại hải, tại sấm sét trung cao ca, tại kinh thiên sóng lớn bên trong cười ha hả, tại thiên hạ gian đi ra cái đại đại trò tới. Mà bây giờ, đã là giữ thăng bằng 10 năm. Trần Chuyết mỉm cười nói, ngươi đã đạo pháp tự nhiên, ta cũng nên trở lại. Lệnh Đông Lai nguyên bản lạnh nhạt xuất trần, mờ mịt tuyệt tục trạng thái khí biến đổi, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng loạn, những năm này hắn cùng Trần Chuyết sóng vai đồng hành, xem mặt trời mặt trăng và ngôi sao, luận thiên địa đại đạo, thấy hoa nở hoa tàn, không sợ không nói. Mà Trần Chuyết cũng không gì không biết, không gì không hiểu, là cho nên Lệnh Đông Lai mỗi co hoang mang, hắn đều có thể giúp đỡ giải đáp, vô luận các phái điển tịch, hoặc là từ xưa đến nay các loại kỳ pháp, đơn giản đều hiểu rõ. Cũng chính vì vậy, Lệnh Đông Lai đối với thế gian đủ loại cảm ngộ mới vừa rồi không có chút nào gông cùng xiềng xích, tiến cảnh kinh người, đã mau đạt thiên nhân hợp nhất chi cảnh địa. Nhưng bây giờ cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn chi kỷ lại muốn cùng hắn chia ra. Lệnh Đông Lai nói, đây là vì sao? Trần Chuyết cười cười, nói khẽ, thiên địa âm dương, tụ tán sinh tử, đơn giản là khởi đầu mới, ngươi nên đi ra một đầu con đường của mình, nếu có thể đăng phong tạo cực, ngày khác tất có thời điểm gặp lại. Lệnh Đông Lai thở dài một tiếng, chợt lại hóa thành thản nhiên, cười nói, vậy ngươi bảo trọng. Trần Chuyết gật gật đầu, liền phiêu nhiên đi xa. Về sau nửa năm, trên giang hồ có một người hành không xuất thế, luận đạo thiên hạ, không có đối thủ, được tôn là vô thượng tông sư. Đến tận đây lúc, cao thủ giang hồ tầng tầng lớp lớp, mà ma môn lúc này lấy cao thủ tà đạo đệ nhất Trung Nguyên huyết thủ lệ công nhất là số 1. Người này bình sinh làm nhiều việc ác, giết người đầy đồng, nhân trượng chi 72 thức thiên ma thủ Trung Nguyên quần hùng lại ít có nhưng cùng chi địch nổi hạng người, là cho nên hung danh hiển hách, khuất nhục võ lâm đáng người. Chỉ là một ngày này, lệ công thân ở Lâm An khu vực ngoại thành một chỗ biệt viện, chợt nghe một trận tiếng tiêu. Cũng là từ này sau một ngày, vị này ma môn hung danh hiển hách cao thủ, từ đó trốn xa Trung Nguyên, tránh đóng không ra. Nhiều năm về sau mới có người truyền ra, vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai từng tại không vô thanh vô tức ở giữa ở lệ công góc áo để lại một câu nói. Lệnh Đông Lai phá phái âm quý thiên ma thủ 72 thức, riêng con trúc. Thiên hạ rung động. Thời gian lại biến, năm tháng lại rời, như thế lại đi đến tái. Thành Lâm An, mộ nhạc. Xuân hàn xe lạnh, đang gặp hơi mưa. Một tòa từ đường, nửa ẩn vào mưa phi phía dưới, rơi vào mở mịt bên trong, cửa thủ bên trên có lơ lửng một tấm bảng hiệu lớn, dâng thư 4 chữ. Vũ Mục Tinh Trung. Trong miếu khách hành hương không nhiều, tương đối quẩn cũ é, chỉ có thủ từ lao tẩu ngồi yên lặng, nhìn qua mái hiên nhà ngoài mưa gió xuất thần. Mà kia tượng nhạc phi trước, Trần Chuyết đứng yên không động, đã đứng đã lâu. Lao tẩu nhìn đến nghi hoặc, hậu sinh, ngươi là đang chờ người? Trần Chuyết bây giờ một bộ thanh bảo, thần hoa dấu kỹ, trạng thái khí đã đổi, nhìn chỉ giống như cái rơi bảng tú tài, nghèo túng bình thường, không quá mức chỗ thần kỳ. Hắn cười nói, đúng vậy a, đợi quá lâu, người này đến cũng quá chậm. Ngoài miếu mưa gió mãnh liệt, chỉ là theo trên bầu trời lôi khí ấp ủ, tiếng sấm nổ vang, hắn lắc lư nhiên cười một tiếng, a, đến rồi. Nói đi, quay người đi ra ngoài. Mấy ở đồng thời, kia trong mưa gió nhưng thấy đi tới một người. Người này sắc mặt vàng như nến như đồng da, thân hình kỳ vĩ, vai rộng lưng rộng, thể phách cao trắng cũng không hiện tổng kềnh, trái lại tràn ngập một loại cực kỳ đáng sợ lực bộc phát, như rồng hành biển rộng, hổ vồ núi cao, đi chuyển cất bước, toàn thân trên dưới trong lúc vô hình tỏ khắp ra trận trận hung sát chi khí, hai mắt lạnh lùng như lao, mi tâm có rơi một cái dấu đỏ, thanh sam dính mưa, đi lại trầm ổn, đến nhẹ nhàng. Người này vừa đến, Bầu trời tiếng sấm đã là mãnh liệt, ầm ầm không ngừng bên tai, trời cao sáng rõ. Trần Chuyết trong tay bung dù, cùng gặp thoáng qua. Nhiên Thác Thân đi ra không xa, hai người cũng đều cùng nhau dừng bước, phản phất trong cõi u minh có loại không nói ra được vô hình cảm ứng, đứng trong mưa gió. Giữa thiên địa sấm chớp, mưa to như chút nước. Mấy ở đồng thời, kia thanh sam loạn phát, khôi ngô cao tráng vàng như nến mặt ông chú to con đã chậm rãi chuyển cái cổ, quay đầu híp mắt nhìn tới. Người này hai chân không động, hai vai không động, động chỉ là trên cổ đầu lâu, đúng là một bộ ưng thị lang cố trí tướng, trong lúc lơ đãng ác tướng lộ ra, thảm liệt xâm nhiên. Trần Chuyết bị ánh mắt quét qua, cái cổ chợt hàn. Có thể hắn nhưng cũng là gần như động tác giống nhau, độc nhất vô nhị, ưng thị lang cố quay đầu tương vọng. Bốn mắt nhìn nhau, vàng như nến mặt ông chú to con không khỏi sững sờ, lúc này hắn cái cổ trở xuống thân thể mới chậm rãi quay lại, trầm thấp tiếng nói yếu ớt vang lên, tại hạ Trần Chuyết, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Trần Chuyết khẽ khẽ thở dài, cuối cùng rồi sẽ bản tôn. Nhân lúc đó còn không phải gặp gỡ thời điểm, hắn chỉ là khoát khoát tay, nói, bất quá là một vô danh tiểu tốt thôi. Chợt đi vào trong mưa. Quy 6 chương 378, phản bản Hoàn Nguyên, phiên vân phúc vũ. Chương 378, phản bản Hoàn Nguyên, phiên vân phúc vũ. Tây Bắc có núi, tên là Tích Lôi. Bởi vì từ Tống Mạt Nguyên sơ thời điểm, truyền trong núi có thần nhân thôn lôi nắm điện, cho nên gọi tên. Từ đó sau đó, núi này mỗi khi gặp giữa tháng tất có thiên lôi hạ xuống, sấm chớp dài đến mấy ngày, vì thiên hạ kỳ văn. Mà núi này sở dĩ danh truyền thiên hạ, còn có một nguyên nhân khác, chính là trong núi sắt đá năm này tháng nọ hấp dẫn lôi khí, bị vạn lôi truy đoán, sớm đã luyện tận tạp chất, vì trên đời nhất đẳng hiếm thấy sắt tinh, càng là người trong giang hồ tha thiết ước mơ chế tạo binh khí kỳ bảo. Đương Kim Võ Lâm, từ năm đó đại hãn Ngông Cổ Hốt Tất Liệt bị người bắn giết, Ngông Xích Hành Ma Tông bại vong bỏ mình, đã là lúc đi đến 10 năm xuân thu. Kim, Tống, Nguyên, Minh, bốn triều hưng suy, giang hà lên xuống, chẳng qua bỗng nhiên một cái chớp mắt mà thôi. Năm đó đế quốc Ngông Cổ to lớn sớm đã thành thoảng qua như mây khói, vì đại minh triều thay thế. Trên giang hồ, Hắc Bạch hai đạo lẫn nhau chế hành. Hắc đạo bên trong, tổng cộng có ba thế lực lớn xưng hùng đương thời. Này ba bên theo thứ tự là Từ Xích Tôn Tín sáng tạo Tôn Tín Môn, cùng Hắc đạo đại hảo Càn La Sơn Thành, cuối cùng chính là Hồ Động Đỉnh bên trên Nộ Giao Bang. Này ba cái đều đương thời phi phạm, không phải hoành hành một phương đại khấu, chính là uy phục giang hồ bá chủ, mà Nộ Giao Bang càng là đã có nát đất phong vương chi thế, lấy Hồ Động Đỉnh làm cứ điểm, quản lý trung lưỡng hồ chi thế lực, lại mượn đường thủy trường giang, bang chúng cơ hồ trải rộng trung nguyên, nắm giữ lấy như là tư đồng, mối lậu bao gồm mua bán, còn lại từ lâu, khách sạn, trại ngựa càng là nhiều vô số kể, tài phú kinh người, quyền thế thông thiên. Mà trên thực tế, trung nguyên bên ngoài còn có ma sư bảng ban lập cung ma sư, hùng cứ một vương, vì cao thủ thiên hạ sở sợ. Giang hồ truyền văn, người này chi năng đã viễn siêu sư ma tông Ngông Xích Hành, trừ phi đại hiệp chuyển ứng tái hiện nhân gian, vô thượng tông sư lệnh đông lai lại đến thế tục, nếu không thiên hạ không người có thể địch. Cho dù là đường kim võ lâm hắc bảng phía trên nổi danh nhất mấy vị cao thủ, kiếm phúc vũ lãng phiên vân, xích tôn tín, tà linh lệ nhược hải mấy người cũng khó cùng người này địch nổi. Lúc đã tàn thu, vào đêm, đang gặp giữa tháng, dãy núi trên đỉnh núi, một lượt hàn nguyệt treo lơ lửng cao thiên. Gặp phải lúc này, dưới núi Tích Lôi sớm đã đứng đấy không ít người, đều là vọng nguyệt lạc trở, thần sắc nghiêm trọng, như đang đợi cái gì. Quả nhiên, theo trăng sáng mọc lên ở phương đông, nguyên bản trong sáng ánh trăng dần dần ngầm hạ, trên bầu trời đã có vô biên lôi khí ấp ủ, lôi vân tích lũy dày, mọi người đều cảm giác được một cỗ lớn lao lực lượng đáng sợ ở trong thiên địa bay lên, lông tóc đều sợ, từng chiếc lơ lửng đứng dậy. Nhưng kỳ chính là, lôi điện mặc dù gặp, lại không có mưa rơi, càng không gió động. Lôi đến rồi. Một đám người ánh mắt sáng lên, cũng không biết ai chào hỏi một tiếng, vội vàng thả người lướt gấp, hướng về phía núi Tích Lôi đỉnh phong leo lên mà lên. Núi này mới đầu còn có thể trông thấy vài quả hoa cỏ cây cối, nhưng càng lên cao đi, liền chỉ còn lại chuỗi lùi núi đá, lại hướng lên, đất đá cháy đen, giống như nấu chảy sát, cho đến đỉnh phong, tất cả mọi người đều là lên tiếng kinh hô, rung động liên tục. Bởi vì trên đỉnh núi này lại là cái cự đại hố sâu, hình như đáy bùn, miệng khoát 4-50 trượng, sâu gần sợ là không dưới hơn 30 trượng, trong đó không thấy đất đá, mà là từ lôi hỏa nung khô sau sắt tinh, bị người gọi là lôi chỉ. Bốn phía còn vây có 9 cái to lớn của sắt, cùng trong núi sắt tinh liền thành một khối. Theo bầu trời lôi khí ấp ủ, kia chín cái cột sắt phía trên cũng là mơ hồ khắp gây ra dòng điện cùng, như ở trên tiếp thiên lôi. Đám người tê cả da đầu, vội vàng tránh xa, đồng thời còn không quên lưu ý dưới chân, chờ xác nhận giẫm đạp chính là viên đá, lúc này mới an tâm. Này lôi chỉ càng đi chỗ sâu, sắt tinh liền càng là thuần túy, tục truyền kia lãng viên vân chính là ở chỗ này tìm được một khối kỳ dị tinh kim mới vừa rồi đúc thành kiếm phúc vũ. Đã như vậy, chờ một lúc lôi hỏa hạ xuống sau đó, chúng ta cùng nhau đi xuống xem một chút. Không được, núi này ẩn chứa cực kỳ phong phú quan sát, mấy chục năm qua lâu bị lôi hỏa gia thân, sớm đã thiên truy bách luyện, không thể phá vỡ. Chỉ có mỗi tháng giữa tháng mượn tiên lôi chi lực, thừa dịp sắc tinh hòa tan lúc cắt đứt như vậy một chút liền là đủ, mà bình thường thời điểm, liền là trên đời này lợi hại nhất thần binh lợi khí cũng đừng hòng ở lôi chỉ bên trong lưu lại vết tích. Không những như thế, này lôi chỉ năm này tháng nọ tiếp đón lôi điện, sớm đã sinh ra một cỗ thần dị từ tính, còn giấu giếm lôi khí, bình thường cao thủ chỉ cần ở ngoại vi thắng lợi dễ dàng là được, muốn đi hướng chỗ sâu, không phải trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh không thể. Chẳng qua theo ta được biết, ngay cả Lãng Phiên Vân cũng không từng đến lôi chỉ trung tâm. Đám người ngươi một lời ta một câu, đang khi nói chuyện, có người lại là kinh hô một tiếng. Bởi vì chính mình sợ mang theo binh khí hết cách mà rung động, tự hành thoát vỏ rời tay, nhao nhao bay hướng cháy đen trong lôi chỉ, hóa thành một bộ thần dị kỳ cảnh. Đám người thuận thế nhìn lại, quả nhiên thấy kia đáy hố lờ mờ tán lạc vô số binh khí, lại phải đều đã hòa tan, cùng trong núi sắt tinh hóa thành một thể, khó phân bên này với bên kia. Ừm, đáy hố thế nào có người? Chợt nghe kinh hô, đã thấy một tên trên giang hồ nhân tài mới xuất hiện chỉ vào đáy hố quá sợ hãi. Có khi thường tới đây tiền bối mở miệng, chớ hoảng, đó bất quá là tôn tượng đá, nghe nói sớm đã đứng ở trong đó mấy chục năm, mà lại chính là vật này hấp dẫn lôi điện, thần dị phi phàm. Từ khi nơi đây sắt tinh nổi danh trên đời, không ít người lợi dụng đây là buôn bán, đục sắt mà buôn bán, hoặc là bán cho những cái kia người trong giang hồ, hoặc là bán cho thế lực giang hồ, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Một tên lão tẩu đột nhiên mắt lộ ra sạch sẽ, hướng về phía bên cạnh một người đề nghị, thành chủ, không bằng chúng ta đem kia tượng thần mang tới a. Thứ này đã như vậy thần dị, không thể nói được là một kiện kỳ bảo. Lúc ta tới mang theo không ít thuốc nổ, đã đao kiếm chém không nước, liền đem nó nổ tung. Có người vốn định mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng mấy người thấy rõ lao tẩu bên cạnh người kia nhưng lại đổi sắc mặt. A, thành chủ Sơn Thành, độc thủ Cà La. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bởi vì người này chính là hắc bảng bên trên thành danh lâu nhất cao thủ, vì vô địch giang hồ hắc đạo cự phách, Cà La Sơn Thành thành chủ. Ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy người này lấy một bộ tím đen giao nhau trường bào, áo khoác màu đen, mặt mũi lanh khốc như nghiêm sương, mắt như chim mừng, gương mặt cứng nhắc, cảm xúc có riêng ngắn, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Ngửa đầu mắt nhìn còn tại ấp ủ lôi khí, Càn La mắt lộ kỳ quang, lại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong bay lượn mà xuống, hóa thành một đường gấp ảnh, thả người nhảy vào lôi chỉ. Người này mục tiêu cũng là minh xác, giống như một vũ cánh chim bay, giữa trời xoay quanh chuyển một cái, rơi thẳng vào kia tượng thần trước đó. Kỳ quá thay, Càn La đánh ra trước mặt tượng thần. Nay tượng thần kỳ vĩ cao lớn, mắt túi xuống đứng yên, khuôn mặt sinh động như thật, giống như chỉ là ngủ thiết đi, thậm chí lông mi cũng từng chiếc có thể thấy rõ ràng. Có lẽ là năm này tháng nọ bị thiên lôi đập nện, tượng thần mặt ngoài sớm đã hóa thành một tầng sáng long lanh thủy tinh, mà lại hắn có thể cảm nhận được. Bốn phương tám hướng lôi khí trong lúc vô hình cũng ở hội tụ hướng nơi này, như vạn xuyên về biển, tận về nơi đây. Hoặc là chuẩn xác mà nói là cũng bị này tượng thần hút lấy. Kỳ bảo, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu kỳ. Càn La chỉ là thêm chút do xét, tay phải đột nhiên lập trường thành đao, đi chuyển mấy bước, trường đao vụ vụ liên tục bổ tượng thần trên dưới quanh người, bên ngoài thân sở ngưng tụ thành thủy tinh nhất thời ken kết sinh liệt. Ừm, bên trong đây là cái này. A, Càn La xuyên thấu qua vết nước, chỉ nhìn sang, trên mặt liếc thấy hãi nhiên, kinh nghi lui lại nửa bước. Soạn. Theo những cái kia thủy tinh tản mát, lỗ hổng phía dưới, vậy mà lộ ra thân người hình dáng, da thịt gân cốt. Này đúng là một người. Này tượng thần bên trong thế mà đứng đấy một người. Người này hai chân cắm rễ ở sắt tinh bên trong, thể phách khôi ngô hùng tráng gần như có chút dọa người, nồng đậm tóc dài rối tung cùng nông, trần trụi điêu luyện thân trên, sắc mặt vàng như nến như lao động, đao mắt hai mắt, lông mày như gió lạnh, kinh khủng thể phách tựa như lúc bằng đồng làm bằng sắt đồng dạng, giống như là một vị sừng sững tại nhân gian ma thần. Càng đáng sợ chính là, kia mỗi một tấc máu thịt bên trong lại lờ mờ cũng có tia lôi dẫn lẩn tránh, như ẩn như hiện, như là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực bộc phát, chính là trên sợi tóc cũng có hồ quang điện lẩn tránh, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy giữa thiên địa sấm sét. Sống. Càn La sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí cơ đang theo cỗ này đáng sợ trong thân thể tỏa khắp. Hắn thực sự đã có chút hối hận xuống tới. Nhưng sinh nghi thời khắc, Càn La ánh mắt âm u lạnh lẽo, trường đao quét ngang, hóa thành một màn màu đen tấm lụa, chém ngang hướng trước mặt người thần bí cái cổ. Nhưng động thủ là hắn, gào thảm cũng là hắn. Trường đao vừa rơi xuống, hắn tay phải vậy mà giống lấy trứng trọi với đá trong nháy mắt gân cốt ngăn trở, đều vỡ vụn, năm ngón tay đều đã vặn vẹo như bánh quai trèo, lộ ra trắng liêu xương. Mà trước mặt hắn thân ảnh, không hề động một chút nào. Càn La bị đau sau khi, không khỏi vừa kinh vừa sợ, có thể hắn lại đột nhiên dừng lại thân hình, thần sắc đại biến, bởi vì trước mặt một đôi âm lệ đao mắt đã là chậm chậm mở ra, bên tai còn nghe lạnh lẽo mà khàn khàn tiếng nói vang lên, bây giờ năm nào tháng nào a? Ngươi như lại gần, khó thoát khỏi cái chết. Tiếp bản tôn, phá toái hư không sau đọc 6 chương 379, ngũ khí triều nguyên, ngũ lôi hóa tức giấy nghỉ phép. Chương 379, ngũ khí triều nguyên, ngũ lôi hóa cức. Muốn chết. Càn La thân là hắc đạo cự phách, hoành hành một phương, quản lý trung lưu vực hoàng hà, thành danh từ lâu, thiên hạ các thế nghe hắn họ tên đều có tật giật mình, thậm chí triều đình cũng kiêng kỵ không sâu, lúc đó bị người như vậy khinh thị, làm sao không nộ. Huống chi hắn còn bị thiệt lớn. Ngươi là người phương nào? Càn La lưu ý lấy bầu trời nổ lôi, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, có dám xưng tên ra. Trần Chuyết trong mắt tia lôi dẫn lưu động, bình thản nói, bản tọa Trần Chuyết. Bốn chữ lối ra, giống như kim thiết rơi xuống đất. Hai người đứng đối mặt nhau, có thể mặc cho Càn La vắt hết óc, làm sao cũng nhớ không nổi đến trên giang hồ có như thế một vị nhân vật. Hắn hình dáng tướng mạo chẳng qua 30, nhiên thành danh giang hồ sớm đã hơn 40 tái, chân thực tuổi đã qua 60 số lượng, công lực đã đạt hóa cảnh, phản pháp quy chân không nói, rất có nghịch sinh trưởng chi thế. Nhưng chính là thực lực như thế, thế mà bị người đánh gãy tay phải. Nhưng thấy Càn La tay trái nâng lên, ngay trước mặt Trần Chuyết vậy mà đem tia xoay loạn năm ngón tay từng cây theo thứ tự bài chính, chuyển xương trở về vị trí cũ, từng cái cho đón. Trần Chuyết lại đang lưu ý biến hóa của núi tích lôi, phản phất không nhìn người trước mắt tồn tại. Biến hóa không nhỏ a. Trong đầu ký ức tái hiện, trên trời rơi xuống thạch thư, một giáp ước hẹn, bất chi bất giác, không ngờ đi qua mấy chục năm xuân thu, cũng không biết phân thân tạo thành khí hậu đến mức nào. Mà hắn cử động như vậy lại là triệt để chọc giận Càn La. Càn La danh xưng độc thủ, lật tay gian dơ vút như rồng, ra tay như điện, đã công hướng Trần Chuyết thượng tam lộ, mũi, mắt, hai. Có thể nghĩ đến lúc trước chỉ gãy xương gấp tình hình, hắn đã là trong lòng còn có kiêng kỵ, trên tay kình lực âm thầm cưỡng đề, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, thi triển ra cơ hồ hóa thành ngàn vạn trảo ảnh ở Trần Chuyết trước mắt trải rộng ra. Trần Chuyết cũng không động tác, ánh mắt chưa biến, thần sắc chưa biến, mặc cho đối phương như mưa rông gió bão công kích như mưa rơi chút xuống với mình thân xác phía trên. Móc tim, tham hầu, bắt mắt, chuyển xương, điểm gân. Cầm cấu nặng nhất, Càn La đã vây quanh Trần Chuyết đi chuyển, đủ loại sát chiêu dùng hết, khí cơ tỏ khắp nơi, lăng lệ tàn nhẫn đến cực điểm. Nhưng mà làm hắn cảm thấy giật mình hoảng sợ là, vô luận hắn như thế nào ra nhận, như thế nào thi triển, càng không có cách nào dung chuyển người trước mắt. Chờ kinh lực hạ xuống, hoàn toàn vô công không nói, chính là ngay cả lẻ tẻ chút xíu vết tích cũng không có. Không biết là xấu hổ là ảo não, Càn La mấy bước đổi ra, tay lớn tìm đòi, từ trên mặt đất rút ra một cây trường thương, mũi thương rũ ra cái thương hoa, liền đỉnh thương một đâm, thế như độc lòng, hóa thành một sợi ô quang thẳng đi Trần Chuyết ngực. Cũng không liệu mũi thương vừa mới chạm đến Trần Chuyết thân thể lại trong nháy mắt hóa thành nước thép, từ đầu súng mà khởi đầu, từng khúc tan rã. Càn La thốt nhiên biến sắc, trên mặt lại không ngạo khí, cũng vô thần khí, chỉ có lui lại. Nhưng ầm ầm một tiếng, theo đỉnh đầu nổ lên một tiếng quần quần kinh lôi, Càn La lập tức quá sợ hãi, đã bất chấp gì khác, quay người liền muốn hướng về phía đỉnh núi lao đi. Trần Chuyết khe khẽ thở ra một hơi, nguyên bản phiêu hốt ánh mắt dần dần hội tụ, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía đã lược đến giữa không trung Càn La. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt, hắn ánh mắt vừa thu lại, đem hai chân từ cái này sắt tinh bên trong chậm rãi rút ra. Mà kia Càn La, mắt thấy sinh cơ đang ở trước mắt, lập tức liền phải lướt lên đỉnh núi, thân thể lại dừng tại giữa không trung, toàn thân trên dưới từng sợi tia lôi dẫn chống giống mà sinh, lan tràn tại toàn thân, lưu tại kỳ cân bát mạch. A! Liền nghe một tiếng nhẹ nổ, người này đã ở một đoàn lôi hỏa bên trong hóa thành một mịn. Động thủ cũng không phải là Trần Chuyết, Trần Chuyết cũng chưa từng nghĩ tới diệt sát người này, mà sở dĩ có này kết cục, chẳng qua lúc trước một chuỗi khoái công phía dưới, Càn La nhiễm phải trên người hắn ngưng luyện ngũ hành chi lực thôi. Mấy chục năm qua hắn từ khốn tại tòa này thiết sơn bên trong, mệnh bạch liên giao giao chúng đúc chín cái dẫn của xét, tiếp đón thiên lôi, sau đó toàn bộ chạy vào thân xác, đã xem như mượn thiên lực ngày đêm rèn luyện. Cho đến ngày nay, đến tột cùng cường đại đến mức nào, chính hắn đều có chút đắn đo khó định. Mà ngực bụng bên trong ngũ khí càng là sớm đã lớn mạnh đến một khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí lưu tại máu thịt gân cốt, mỗi giờ mỗi khắc không phải ở kích thích thân xác, làm cho càng thêm mạnh mẽ, đang phong tạo cực. Trần Chuyết chỉ cảm thấy bây giờ chính mình toàn thân cũng tràn đầy một loại trước nay chưa từng có qua lực lượng hủy diệt, hắn cũng không có rời đi, mà là đặt chân ở đất, ngước đầu nhìn lên thương thiên. Vừa mới biến cố đã dẫn tới không ít người ngừng chân quan sát, thấy Càn La không ngờ bỏ mình, một đám người đều là quá sợ hãi, theo sát lấy bỗng nhiên nghe mấy đạo quát thanh âm liên tiếp vang lên. Đưa ta phu quân mệnh đến, cùng đồ nhận lấy cái chết. Nạp mạng đi. Đỉnh núi tích lôi, kiếm quang phi đâm, bảy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng đều là dung mạo kiểu mỹ nữ tử, còn tất cả đều là hồng nhan chi kỷ của Càn La, thật sự là diễm phúc không cạn. Có thể Trần Chuyết một đường đi tới giết người không tính toán, như thế nào thương hương tiếc ngọc chi nhân. Không những như thế, đỉnh núi kia vẫn còn người bay nào mà xuống, hoàn toàn không để ý đỉnh đầu hạo đạm thiên lôi, cũng là đằng đằng sát khí. Không dứt, thật sự là trướng mắt, hai mắt Trần Chuyết bình tĩnh như nước, nhìn cũng không nhìn đối phương, tay vượn siết chặt, sau đó một tay giương lên, năm ngón tay chậm chậm bên trên thác, lòng bàn tay hướng lên trên, ta hiện tại không có thì giờ nói lý với các ngươi. Chỉ đợi một chút xíu giơ lên thì tắc, hắn năm ngón tay đột nhiên run lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên thấy tuôn ra một đoàn lôi khí, lan lộn hội tụ, kỳ thế bên trên tiếp bầu trời. Một sát na, đỉnh đầu ấp vũ đã lâu thiên lôi ầm vang đánh xuống, sấm sét vang rội, ngày sầu thảm. Trên núi tích lôi, trận trận kinh hô liên tục, hết thảy quan sát chi nhân tất cả đều trừng lớn hai mắt, nhìn nhau hãi nhiên. Đám người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua lôi chỉ bên trong kia một mình tay hướng lên trời, dẫn lôi tiếp điện thoại của nhân. Quá khó mà tin nổi, trên giang hồ khi nào xuất hiện bực này tuyệt cường cao thủ? Lại không sợ thiên lôi. Xa xa nhìn lại, giữa thiên địa phảng phất thêm ra mấy chục đầu gào thét điện mãng rồng sét, bắt nguồn từ chín tầng trời, rơi vào thế tục, lại giống là có thần vào khoảng bầu trời bên ngoài, cầm thần tiên không giống của kích, gào thét một thoáng rơi vào hướng lôi chỉ. Hoặc là nói cho đúng là hướng về Trần Chuyết nâng lên cái tay kia. Sấm sét vang dội, nhật nguyệt che đậy sạch sẽ. Nguyên bản từ đỉnh núi nhảy vào lôi chỉ tất cả mọi người, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không, chỉ ở kia không được gấp rơi cuồng lôi bên trong bị chiếu sáng hoảng sợ khuôn mặt, chợt tại lóa mắt che trời tia lôi dẫn bên trong tan thành mây khói, mảnh cho không còn. Là cho nên, giữa thiên địa xuất hiện cực kỳ đáng sợ một màn. Xa xa nhìn lại kia mấy chục đạo lên xuống tiêu tán, không ngừng đánh rất cuồng lôi chỉ giống như từng đầu nhảy lên động loạn rắn, như bị Trần Chuyết cầm trong tay, muốn trốn hướng cao thiên. Năm ngón tay một nắm, lôi điện thoáng chốc tán loạn. Hai mắt Trần Chuyết đột một mở, ngực bụng bên trong bạo khởi một tiếng nột ngạt lại chậm rãi hít sâu, giống như thô tính, hai chân theo chậm rãi dâng lên, chỉ chờ cách mặt đất hơn một trượng, mới treo lơ lửng giữa trời không ngã, đình trệ tại giữa không trung. Loạn phát không gió mà bay, Trần Chuyết răng môi dần dần mở ra, dáng như của ma, lại hướng về phía bầu trời kia trùng trùng điệp điệp vô biên lôi khí thôn ẩm lên. Tựa như thương long ngậm sông nuốt biển, này thiên địa gian lôi khí vậy mà hóa thành một sợi tái nhật quang hoa, lóe ra tia lôi dẫn, thẳng tắp không có vào trong miệng Trần Chuyết. Trong lúc nhất thời, Trần Chuyết trong cơ thể tim phổi mạnh mẽ thanh âm nhanh chóng lớn mạnh, toàn thân máu thịt đúng là bắt đầu biến trong suốt lên, chỉ còn lại từng sợi lưu thông lôi khí, còn có giữa ngực bụng ngũ tạng. Kia ngũ tạng thụ lôi khí kích thích, thế mà ẩn ẩn tỏa ánh sáng, như là gặp rèn luyện, cũng là phát ra một loại cùng tim phổi cộng minh thần dị rung động. Ngũ tạng đủ chấn, nhưng thấy Trần Chuyết trong cơ thể nguyên bản phân biệt rõ ràng năm đạo khí tức, lúc đó dần dần dung luyện quy nhất, lại có hóa thành một thể dấu hiệu. Ngũ khí trường nguyên. Nam. Giấy nghỉ phép. Xin phép nghỉ, quy 6 chương 380, chân tiên. Chương 380, chân tiên. Nay chẳng lẽ kia trong truyền thuyết thôn lôi nắm điện thần nhân? Từ ngực. A, cái này. Đây là cảnh giới cỡ nào? Ngũ khí trường nguyên. Trên núi tích lôi, nhìn qua đang nuốt tẩm sấm sét Trần Chuyết, tất cả mọi người đều là vãi cả linh hồn, miệng đắng lưỡi khô. Giờ này khắc này, Trần Chuyết thân sắc sáng long lanh sinh huy, toàn thân tĩnh mạch huyết mạch cũng chạy xuôi dư thừa thiên địa lôi khí, từng cây rõ ràng hiện mà ra, thần dị vô cùng. A. Hai tay của hắn một tấm, như ủng thiên địa. Kinh khủng tiếng tim đập tựa như trận trận thật lớn nổi trống, quanh quẩn thật lâu. Chỉ là những này dị dạng rất nhanh cũng đều biến mất, phản phất quy chân, rửa sạch duyên hoa. Chân trời đã có không ít người nghe hỏi mà đến, nhìn thấy tắm rửa lôi điện Trần Chuyết, đều ngã đầu liền bái. Tham kiến đại minh tôn. Chạy tới rõ ràng là giáo chúng Bạch Liên giáo năm đó. Trần Chuyết thần sắc lạnh nhạt, thư triển toàn thân gân cốt, nhất cử nhất động, mỗi một tấc da thịt dường như cũng có ánh chớp lan tràn tràn lan. Trước mắt bao người, hắn một tay khẽ vồ, nhưng thấy phía dưới một đoàn hỏa tan sắt tinh treo lơ lửng giữa trời mà lên, sau đó giữa không trung kéo vươn dài triển, hóa thành đao hình. Đao này toàn thân đen nhánh, dài khoảng 4 thước, hậu bối thẳng sống lưng, mũi lao nghiêng đi, đã ở trước người Trần Chuyết Lăng không xoay chuyển cấp tốc, sau đó bị giữa trời nắm chặt, mũi lao dương lên, bỗng nhiên thấy cuồng lôi gấp rơi, đao khí phóng lên tận trời, như trường hồng quấn nhật, càng đem kia lôi vân thọc cái lỗ thủng, xem đám người trợn mắt hốt mồm, khắp cả người phát lạnh. Đón từng đôi con ngươi, Trần Chuyết nâng đao lăng không mà đi, từng bước như đạp cầu thang, cho đến chân đạp đại địa, mới nhẹ giọng hỏi, từ trên trời rơi xuống thạch thư đã trôi qua đã bao nhiêu năm? Một phụ nhân trung niên vượt qua đám người ra, vội vàng hồi bẩm nói, hồi lại Minh Tôn, đã có 59 năm, dưới mắt chính là Đại Minh Hồng Vũ, hoàng đế đương triều họ Chu. Chu Nguyên Chương a. Trần Chuyết nói nhỏ một tiếng, chợt thả người vút qua, hình như vượt tung, chỉ bằng vào thân xác chi năng hai chân giao thoa một bước, lại nhảy vọt đi xa hơn 10 trượng, ở một đám người như thấy quỷ ánh mắt bên trong mấy cái lên xuống đã biến mất ở tầm mắt cuối cùng. Thời gian chỉ còn chưa tới một năm, đại chiến sắp nổi. Trong đầu Trần Chuyết các loại suy nghĩ đã không tại gây trải bớt, trong cõi u minh lại lòng có xúc động nhớ tới năm đó ở Miếu Nhạc Vương trước gặp phải một người, một bèo nước gặp nhau người. Quá khứ đủ loại tích tắc rõ ràng, hết thảy phảng phất phúc trí tâm linh. Hắn thế đi cực nhanh, hai chân bay trục giữa thiên địa, bên hai đều là gào thét cơn lốc cùng không được chạy ngược sơn xuyên đại địa. Phủ ứng thiên, cảm thụ được Trần Chuyết kia cố không ngừng tới gần lại làm cho người run rẩy đè nén ngập trời khí cơ, trong thành võ đạo cao thủ đều lông tóc đứng dậy, nhao nhao biến sắc, chỉ coi ma sư bảng bàn đột kích, vội vàng triệu tập nhân mã, lấy nên đại địch. Có thể chờ bọn hắn thấy rõ người đến đúng là một hoàn toàn người xa lạ sau đó cũng đều đổi sắc mặt, nhưng thấy Trần Chuyết chậm rãi bước vào trong thành, gánh vác trường đao ở chân hoàn toàn rõ ràng là cái người sống sờ sờ, lại tản ra một cỗ hồng thủy manh thu hào giác. Thủ thành chi tướng tiếng tàn khốc gốc dạ quát lên, người đến dừng bước, nếu không giết chết không cần luận tội. Trần Chuyết thần sắc vô cùng bình thản, cũng không động thủ. Thủ tướng thấy thế thét lên, bắn tên. Trong chốc lát, mũi tên như mưa mà tới, nhiên chạm đến Trần Chuyết một khắc nhao nhao từ gấp rơi xuống. Càng kỳ chính là Trần Chuyết nhanh chân mà đi, ven đường lướt qua những cái kia nguyên bản vây khốn chắn đường ngựa chiến sĩ tốt, thế mà không hẹn mà cùng nhau để hướng hai bên phân ra một con đường tới. Thủ thành chi tướng vừa kinh vừa sợ, đột nhiên hét lớn một tiếng, nâng đao đến nào, thân đao chém rớt, lại tản mát thành bụi. Trường thương đến đâm, thiết kích đến bổ, toàn bộ tán loạn thành một mịn. Tất cả mọi người nhìn nhau hãi nhiên, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đao binh tất cả đều giơ lên, có thể rơi trên người Trần Chuyết tất cả đều vô dụng. Nhưng dù vậy, vẫn là có người không sợ chết tiến lên, muốn một ngăn Trần Chuyết bước chân. Có thể bị ánh mắt chạm đến, chẳng biết tại sao, từng cái giống như là theo bản năng liền tránh ra đến, lui đến một bên. Thành cung bên trong, Cẩm Y Liễu vệ sớm đã như lâm đại địch, còn có rất nhiều cao thủ giang hồ nhao nhao chạy đến viện thủ. Trần Chuyết bất vi sở động, nặng nề cấm túc cửa cung giống như giấy. Một đám người từng bước lui lại, cũng lui ra đi, các ngươi ngăn không được hắn, đám người nga ngươi tách ra, nhưng thấy một vị thân mang long bảo, lồi chán túi hạm chi nhân đi ra, các hạ người nào? Tại sao đến đây a? Người này tướng mạo khác thường, mặt như đồng da, mày rậm cả cần, nhìn về nơi xa mà đi đơn giản giống như là một đầu hóa thành hình người thương long, râu tóc mang theo khâu vàng, lông mi thâm trầm uy nghiêm, tiếng nói to tựa như long âm, đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Chuyết. Trần Chuyết rốt cục dừng bước, sau đó tinh tế đánh giá người trước mắt, ngươi chính là Chu Nguyên Chương. Hắn ngữ khí thoáng một trận, như ở trải vớt tìm từ, sau đó chậm rãi nói, lâu là một năm, ngắn thì mấy tháng, thiên địa đem gặp kỳ biến, ta tới đây chỉ là nghĩ trước đó nói cho ngươi, chuẩn bị sớm, trận chiến này phía dưới, sơn hà vỡ nát, trời nghiêng che, là thiên cổ không có chi chiến. Chu Nguyên Chương nhíu mày trầm ngâm, như người khác nói lời này, hắn đã sớm làm cho người chém giết tại chỗ, giải quyết tại chỗ, có thể nói rõ. Trần Chuyết chăm chú nghĩ, trong đầu đột nhiên trôi tới một thanh âm, chợt ánh mắt lấp lóe, nói khẽ, trận chiến này sở nên chi địch là thượng cổ di tộc, những người này ở lâu một phương động thiên phúc địa, sớm đã phá sinh tử giới hạn, lấy vật sống tinh khí tăng tiến tu vi, như lâm thế tụ, thiên hoang tuyệt, thương sinh câu diện, mang nên địch chi nhân là quá khứ phá toái hư không một trong chúng cường giả. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều xôn xao. Chu Nguyên Chương lông mày cau chặt, này như thế nào khả năng? Trên đời thật có trường sinh bất tử? Trần Chuyết nói khẽ, ngươi yên tâm, sau trận chiến này, hết thảy vật phẩm siêu phàm sự tình sẽ tất cả đều hôi phiên diệt, thiên địa có thể quét sạch, nhân gian lại không phá toái hư không hạng người, lại không trường sinh chi nhân, ngươi đều có thể an tâm bảo vệ tốt giang sơn của mình. Chu Nguyên Chương ánh mắt sáng rực sinh huy, sẽ ẩn hiện, ở cùng Trần Chuyết đối mặt mấy tức sau đó, hắn trầm giọng nói, ngươi muốn cho chấm làm thế nào? Trần Chuyết ngước nhìn thiên địa thở dài một tiếng, cái gì cũng không cần làm, ta như thắng, hy vọng ngươi có thể đem hôm nay hết thảy, thậm chí liên quan đến võ đạo hết thảy đủ loại, đều xóa bỏ. Ta như bại, ngươi cũng không cần làm cái gì, tìm phải mái điểm tiểu chết đi. Chu Nguyên Chương một sách tiếng nói, trung khí mười phần nói, ta lệnh đại quân thay ngươi lực trận, ngươi như thắng, từ đây thiên hạ lại không giang hồ võ lâm, hết thảy điển tịch bí tịch, chấm toàn bộ tiêu hủy, thậm chí sự hiện hữu của các ngươi, ta cũng không được bất luận kẻ nào nhắc lên, như thế nào? Trần Chuyết gật đầu, tốt. Hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn về trước người hư không, nhưng thấy một vị thân ảnh thon gầy chậm rãi hiện đi ra. Người này cùng thân hình hắn mặc dù dị, thậm chí trạng thái khí cũng đều có không giống, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tương tự, nhìn nhau cười một tiếng. Đúng là phân thân. Trần Chuyết hỏi, như thế nào a? Thấy được như thế nào phong cảnh? Phân thân ra vẻ trầm ngâm, một hồi lâu mới một vỗ chán đầu, không tốt, đi quá gấp, cũng không hào hào nhìn xem. Trần Chuyết ánh mắt phức tạp, ngữ khí yếu ớt, chẳng ngờ hôm nay ngươi ta vậy mà đi năm đó đường của Cam Phượng Trì, quay đầu quá khứ, thật đúng là một lời khó nói hết ta. Phân thân cười ha ha một tiếng, không có chuyện gì, chung quy muốn nhìn tuyệt đỉnh phía trên phong cảnh, là tiền không phải, thử một lần liền biết, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt chỉnh lý Quảng Thành Tử.
Tới đi.
Được. Bốn mắt nhìn nhau, hai người bỗng nhiên như sao chổi tương xung mà đụng, hai bàn tay trừ hợp chống đỡ, cả hai lập tức bị một đoàn kỳ dị quang hoa bao phủ. Một sát na, một cỗ khó mà hình dung bành trướng khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Vây xem đám người toàn bộ lão đảo trở ra. Cũng là giờ phút này, trong cõi u minh, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời dị dạng lặng yên tại tất cả mọi người trong lòng sinh sôi, trước mắt thiên địa, phảng phất có không giống bình thường biến hóa. Đột nhiên, quang hoa hư không tiêu thất, trong nháy mắt na di đến ngoại thành, sau đó lại là chuyển một cái, lại đến một chỗ sơn đầu, nhưng quang hoa lại là lấp lóe biến đổi, đã đến biển Bột Hải Chi Tân, đi theo lại tiếp tục lại biến, đã đến một tòa cô phong bên trên. Hồi lâu, kỳ cảnh tan đi, quang hoa biến mất, đã không thấy phân thân, đỉnh núi duy trần chuyết một người độc lập, thanh bảo mực phát, gánh vác trường đao. Trong mắt của hắn quang hoa phun ra nuốt vào, lờ mờ hiện ra từng màn quang ảnh, như phản chiếu sơn hà đại địa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong miệng gần như rên rỉ nỉ nó nói, ta phải chân tiên chi đạo, ta phải. Quy 6 chương 381, Thiên Chi Hóa Thân. Chương 381, Thiên Chi Hóa Thân. Vành. Phong vân chợt biến. Trần Chuyết độc lập tuyệt đỉnh, thân hình hắn không động, mi tâm quang hoa lại là trước nay chưa từng có sáng chói, sáng tắt ở giữa, ý thức phảng phất bay khỏi xuất thể, ngao du giữa thiên địa, trong mắt sống lại kỳ cảnh, thấy không phải trước mắt đủ loại, lại có sơn hà chảy ngược, đại địa bay quách, có hạo hãn lung dương, có núi cao nguy nga, có nhà nhà đốt đèn cùng thiên hạ bất tính. Giờ khắc này, tinh thần ý thức của hắn như đang không ngừng lớn mạnh, có thể thăng hoa, dần dần cất cao, cùng thiên địa đồng tức, cùng nhật nguyệt cùng mạch, cùng sơn hà cộng minh, cùng nơi đây thường sinh tướng hệ. Không, hắn liền là ngày. Không những tinh thần có thể thăng hoa, Trần Chuyết chỉ cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 cũng thuế biến đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Như thật muốn hình dung, đó chính là năm đó quyền pháp có thành tựu, hắn 10 bước bên trong người tận địch quốc, mà bây giờ kia 10 bước đã giống như là kéo dài đến chân trời góc biển, đem phiến thiên địa này hóa thành lĩnh vực của mình. Lòng hắn niệm khẽ động, liền có thể nhãn quan trăm dặm ở ngoài ngàn dặm, hai nghe chúng sinh chi ngôn, tâm cảm giác thương sinh chi niệm. Không gì không biết, không gì không hiểu. Giác quan thứ 6 thông thần, thiên mệnh sở quy. Không có cỡ nào kinh người dị tượng, Trần Chuyết một nháy mắt ngược lại giống như là hóa thành một người bình thường, chỉ là đứng yên như đá, trong mắt mông lung một mảnh, hiện ra từng màn giữa thiên địa cảnh tượng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, không cần phải nhiều lời nữa, tinh tâm thể hội lấy thế gian hết thảy, cùng thiên địa nước sữa hòa nhau. Nhưng mà, trong cõi u minh đã có người cảm giác được giữa thiên địa dị dạng. Ừm. Đây là người nào? Trong cung ma sư, lấp kín phủ bụi nhiều năm, lâu tị thế tục nặng nề cửa đá ầm vang nổ tung. Tứ tán khói bụi bên trong, đi ra một vị ma khí cuồng tiêu khủng bố thân ảnh. Người này thân mang một bộ đỏ tía thêu kim hoa phục, áo khoác màu bạc áo choàng, thân hình hùng tráng đến cực điểm, dung mạo tuấn vĩ gần như tà dị, chĩa ngôi giữa mực phát sôi sục như điện, hai chân lăng không, chắp tay chậm chậm bay ra. Bái kiến ma sư. Cung ma sư một đám đệ tử môn nhân, thấy cửa đá đại phá, nhao nhao nghe tiếng chạy đến. Người này chính là đường kim trên đời, vô địch thiên hạ, lệnh trung nguyên một đám cao thủ nhượng bộ lui binh, nghe tiếng biến sắc ma sư bàn ban. Hắn sư thừa năm đó ma tông Nông Xích Hành, chỉ tiếc Nông Xích Hành vì Trần Chuyết giết chết, cho nên lệnh bảng bàn coi là suốt đời chi địch, thiên phú chi cao, có thể xưng ma môn từ xưa đến nay đệ nhất nhân, chưa đủ 20 võ đạo khí hậu liền đã đuổi ngang Nông Xích Hành, sau trò giỏi hơn thầy, siêu việt vô thượng ma đạo, khắp thiên hạ tìm Trần Chuyết muốn báo thù rửa hận. Càng có thể tiếp chính là, thù lớn chưa trả, bảng ban trái lại vì tình kiếp vây khốn, vừa thấy đã yêu từ hàng tính trai trai chủ Nôn Tinh Am, lui lại ẩn giang hồ 20 năm, dốc lòng tu luyện chồng ngọc quyết. Nhưng mà, giờ phút này hắn chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ không lý do tim đập nhanh cảm giác. Bàng Ban đặt chân hư không, ngước nhìn thiên địa, hai mắt sạch sẽ đại phóng như là gặp cái gì khó có thể lý giải được sự tình, một thân khí cơ đã ngăn chặn không được như nước phát tiết, khuấy động phong vân biến sắc. Tòa hạ nữ Đồ Cận Băng Vân nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư tôn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Bàng Ban lại lông mày cao chặt. Hắn tu vi sớm đã đạt tới một loại gần như tiên thánh chi cảnh, có thể thiên nhân giao cảm ngộ thiên lý, lấy thiên địa làm sư. Nhưng giờ này ngày này, mảnh này thường xuyên cùng hắn giao cảm thiên địa thế mà thay đổi. "Thay đổi?" Hắn nhỉ nó nói. Một đám đệ tử đổ chúng hai mặt nhìn nhau. Thiên địa giống như sống, Bàng Ban bỗng nhiên thần sắc siết chặt, tiếng nói vừa gãy, dường như cảm nhận được một cỗ sợ hãi, nó lại có ý thức của mình. Như hắn như vậy, sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, bây giờ lại không thể tưởng tượng sinh ra sợ hãi. Bên cạnh đám người càng là không rõ ràng cho lắm, làm sao càng nói càng mơ hồ. Bàng Ban ngước nhìn thanh thiên, ánh mắt dần dần hoang mang lên, tựa như bị kín một tầng sương mù, trong thoáng chốc hắn đột nhiên thân hình kịch chấn, ánh mắt giống như vượt qua sân hà, bay đến thiên địa cực điểm chỗ, lờ mờ cùng một đôi mắt liếc mắt nhìn nhau. Kia là một đường có chút quen mắt thân ảnh. "Là ngươi?" Bàng Ban hai mắt đột ngột mở, hắn tuyệt sẽ không quên người này. Hắn làm sao có thể quên người này? Hét dài một tiếng, sát ý ngút trời, phía sau màu bạc áo choàng đón gió cuốn một cái, Bàng Ban đã lướt ra ngoài ma sư công, mang theo mấy chục năm qua ngày đêm góp nhặt hận ý cùng sát ý. Giết sư mối thủ, không đội trời chung. Giết. Cùng lúc đó, trên hồ động đỉnh trong một ngôi tử lâu, có một người đang gần cửa sổ mà ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ thủy triều lên xuống, cảm thụ được trung khí thế cùng bận luận biến hóa, nhập thân bên trong. Người này tướng mạo xấu xí, hình dáng tướng mạo thu kịch hào hùng, khung xương vô cùng lớn, một đôi vàng con ngươi giống như say còn tỉnh, chỉ là vô cùng đơn giản hướng kia ngồi xuống. Cả người nhất thời như cuồng long chiếm cứ, hổ nằm núi cao, thanh bào trang phục đón gió đảo phần phật khuấy động, bên hông còn hệ có một thanh 4 thước 9 tấc trường kiếm. Đây cũng là trên giang hồ danh khí cao nhất, danh tiếng lớn nhất một thanh kiếm, kiếm Phúc Vũ. Mà người này chính là hắc bảng bên trên đáng sợ nhất kiếm thủ, cũng là đương thời được vinh dự nhất có vọng cùng bảng ban tranh cao thấp một hồi nhân vật tuyệt đỉnh. Kiếm Phúc Vũ, Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân đang xem hầu ngộ kiếm, hắn không có sư phụ, một thân sở học đều là xem kia thủy triều lên xuống, xem sóng biết cú thủy đọc được. Như thật muốn tìm sư phụ, hồ động đình liền là sư phụ của hắn. Vô sư tự thông, bởi vì tình dùng kiếm, cầm kiếm nhập đạo, đã cực tình tại kiếm. Thế nhân cũng nói, người này chi thiên phú tài tình, đã có thể cùng năm đó vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai cùng đưa ra so luận. Hai người đều lấy thiên địa làm sư, từ ngộ đại đạo, sau đăng phong tạo cực, tất cả tỏa sáng. Đều là trong thiên hạ ngàn năm không gặp nhân vật. Lại nói hắn đang ngộ kiếm, trên hồ chợt có gió nổi lên, gợn sóng phía dưới, Lãng Phiên Vân mang theo một chút nghi hoặc lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về lầu ngoài hồ, lạ mắt dị sắc, không biết sao, này hồ động đỉnh giống như biến không giống với lúc trước. Nhưng đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở nơi nào hắn còn nói không ra. Có thể lúc này. À, Lãng Phiên Vân nhẹ nghi một tiếng, ánh mắt đột nhiên siết chặt, nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy kia mênh mông vô bờ sóng biết phía trên, phản phất có một cái bóng mờ từ trên hồ đi qua. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia hư ảnh đã hòa vào trong gió, tự có hình mà hóa vô hình, đoạt qua thiên địa vạn vật. Có như vậy một cái chớp mắt, Lãng Phiên Vân thậm chí cảm thấy được bản thân nhìn thấy cái gọi là thần tiên. Kia đúng là hư ảnh, nhưng hư ảnh lại hình như có chút không giống, phản phất ở khắp mọi nơi, bằng mọi cách, cũng không phải là ỷ lại thân sắc mà tồn tại ở giữa thiên địa, mà là cùng thiên địa cộng minh giao hòa. Lãng Phiên Vân không khỏi sinh ra một loại cực kỳ hoang đường quỷ dị cảm giác tới. Loại này tồn tại rõ ràng đã vượt qua thế tục nhận biết. Đây là ai? Hắn động dung sau khi đang muốn đứng dậy, không nghĩ bên eo kiếm Phúc Vũ đông nhiên hết cách văng lên, tự hành ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một sợi lưu quang, bay lên mặt hồ, khe khẽ múa lên. Từ xa nhìn lại, kiếm kia chỉ nếu do gió mát cầm, tự hành bay theo lặp đi lặp lại, thần dị bất phàm. Nhưng rơi ở trong mắt Lãng Phiên Vân, gió mát đã biến thành một xa lạ người áo xanh, trạng thái khí mờ mịt, xuất trần tuyệt tục, một chiêu một thức cũng cực điểm ngàn vạn biến hóa. Lãng Phiên Vân con ngươi co rụt lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi không thích hợp xuất từ chỗ nào. Kia hư ảnh đại biểu xưa nay không là một người, mà là thiên địa chi đạo, như âm dương biến hóa, bốn giờ xuân thu. Nhưng sở dĩ trong mắt hắn có này không giống, thật sự là hắn đã đạt thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mà này hư ảnh chính là giữa thiên địa có một người võ đạo cảm ngộ đã cao thâm đến một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cao thâm đến sánh vai thiên lý, hoặc là nói thay thế thiên lý. Đây là cảnh giới cỡ nào? Lãng Phiên Vân rất là rung động. Thế nhân thường nói vô địch thiên hạ, có thể này cảnh lại đang thiên chi bên trên. Từ nay về sau, này phương thiên địa liền như là thành có chủ chi vật, hậu thế vũ phu tất cả võ đạo cảm ngộ đều bắt nguồn từ người này, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lại hoặc là, kia hư ảnh liền là thiên chi hóa thân. Không chỉ là hai bọn họ, thiên hạ các nơi, phàm là khí hậu không tầm thường cao thủ đều là biến sắc động dung, dành ra nhiên đứng dậy. Quy 6 chương 382, động thiên phá giấy nghỉ phép. Chương 382, động thiên phá. Kỳ Phong tuấn hiểm, dốc đứng nô cao. Hét dài một tiếng kinh xé trời trung, quan sát nhìn về nơi xa, nhưng thấy một thân ảnh đang phía cuối chân trời bay lượn mà đến, thoáng như một sợi màu đen địa thần, vạch phá nhân gian đại địa, cuối cùng dừng ở chân núi. Sắc cơ, chiến ý, hận ý, tức giận, đủ loại cảm xúc, bây giờ đều tồn tại ở một thân một người. Chỉ là mấy tức, người tới khí thế bừng bừng phân chấn, phía sau áo choàng bay phất phới, thả người vừa gậy, người đã giống như đại bàng dương cánh lên như diều gặp gió, đưa thân tuyệt đỉnh, phóng lên tận trời. Đúng là ma sư Bàng Ban. Bàng Ban đứng ngạo nghễ trời cao, khi nhìn đến kia ngồi xếp bằng đỉnh núi thân ảnh về sau, hắn hai mắt đột ngột mở, dừng bước một cái chớp mắt, trong mắt thần hoa phóng ra ngoài, đã nắm chặt song quyền phát ra một tiếng kinh thiên giống to, trận quyết. Gào thét khí tức cuốn lên phong vân, làm thiên địa biến sắc, kinh lôi cuộn cuộn. Lại nhìn người này, Bàng Ban bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, khí tức bình tĩnh, tâm tư bình tĩnh, thậm chí kia bức người sát ý cùng chiến ý cũng phảng phất giống như trừ khử như vậy. Có dám đánh một trận? Hắn đã mở miệng. Hai mắt Trần Tuyết khẽ run lên, trong mắt hết thảy đủ loại kỳ cảnh toàn bộ biến mất. Hắn nhìn về người tới, nhìn xem Bàng Ban, năm đó thiên tư tuyệt tục thiếu niên, bây giờ cũng đã thành ma đạo cự phách, thiên hạ tuyệt đỉnh, cũng tương tự đã hai tóc mai trắng bệnh. Trần Tuyết không có nói nhiều, chỉ là khe khẽ phun ra một chữ, "Ngươi." Tiến. Tiến chữ lối ra, Bàng Ban đã độc thủ, hắn trông mong một ngày này sớm đã mong đợi gần như một giáp, trong lòng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thế sư báo thủ, mà càng quan trọng hơn là Trần Tuyết kia tuyệt cường thân ảnh, kinh khủng thủ đoạn sớm đã thành trong lòng của hắn ác ngộng, võ đạo con đường phía trước bên trên cản trở chi thạch. Khổ tu nhiều năm, đắng ngộ nhiều năm, vì chính là hôm nay, lại gặp người này, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Ma khí tăng vọt, Bàng Ban hai tay nâng lên, thoáng chốc nổi lên một vệt như kim loại kỳ dị quang hoa, phản phất đã thoát ly thân thể máu thịt, hóa thành kim thạch, hai tay đã biến thành dưới gầm trời này đáng sợ nhất thần binh lợi khí, hướng về phía Trần Tuyết triển khai một chuỗi khoái công. Trần Tuyết ngồi ngay ngắn đỉnh núi, không nói một lời, chưa công chưa thủ, mặc cho đối phương hành động, mà hắn chỉ là không động như một, phản phất một vị xem vân sinh vân động, thương hải chìm nổi phật. Doa người một màn tùy theo hiện hiện, nhưng thấy Bàng Ban công phạt phía dưới, ngàn vạn khí kình ra thân, lại hoàn toàn không làm gì được Trần Tuyết. Đao chiêu, kiếm chiêu, quyền kình, thối pháp. Bàng Ban cơ hồ thi triển ra chính mình suốt đời sở học, tất cả mọi thứ có thể động dụng thủ đoạn, dù là tinh thần chi đạo cũng không rơi xuống, đạo tâm chủng ma đại pháp cũng không có bỏ sót. Cũng là ở hắn chạy đến không lâu, thế tục bốn bên, không ít trên giang hồ tuyệt tục cao thủ nhao nhao truy tìm lấy giữa thiên địa biến động chạy đến nơi đây. A, ma sư Bàng Ban. Thấy Bàng Ban chính đối một người liên tục ra tay, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng những người này rất nhanh cũng đều lưu ý đến chỗ khác thường, mặc cho Bàng Ban như thế nào biến hóa kỹ pháp chiêu thức, khí kình cương đề, càng không có cách nào thường tới kia xếp bằng ngồi dưới đất người thần bí một tơ một hào. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau hãi nhiên. Lãng Phiên Vân cũng ở bên trong, hắn trông thấy Trần Tuyết một cái chớp mắt, lập tức liền biết được chính mình đến đúng chỗ, lại gặp Bàng Ban cường công không ngừng, đành phải thở dài, ma sư làm gì chấp nhất, trước mắt ngươi địch thủ đã đạt không thể tưởng tượng chi cảnh đất, có thể đem tự thân hóa thành hư thực ở giữa, có thể thấy được mà không thể thành, chỉ sợ là quá khứ phá toái hư không hạng người cũng muốn thua hắn một bậc, dừng tay đi. Bàng Ban sắc mặt trắng bệch, gặp lại Trần Tuyết từ đầu đến cuối chưa từng động tới, không khỏi lạnh giọng nói, ngươi còn chưa động thủ. Trần Tuyết nhìn hắn một cái, nói khẽ, hạo kiếp sắp tới, ngươi nếu có thể sống sót, tạm thời lại hình cùng ta đánh nhau đi. Người này vừa ra, đám người đều là kinh hãi. Hạo kiếp. Lãng Phiên Vân nhịn không được lấy làm lạ hỏi, tiền bối đã là cố ý đem chúng ta triệu tập đến tận đây, còn mời nói rõ, mà lại bằng tiền bối bây giờ cảnh giới võ đạo, dưới gầm trời này còn có không cách nào ngăn cản hạo kiếp. Trần Chuyết nhìn về nơi xa thiên địa nhân gian, chậm rãi nói, nếu các ngươi biết rồi đầu sỏ vì ai, liền sẽ không cảm thấy như vậy. Người kia là ai? Quảng Thanh Tử. A, thế nhưng là sáng tạo ra Trường Sinh Quyết thượng cổ thần nhân Quảng Thanh Tử. Này như thế nào khả năng? Đám người ngươi một lời ta một câu, cùng nhau thốt nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Suy cho cùng lời này nghe thật là có chút khó tin, thậm chí có loại hoang đường cảm giác. Trần Chuyết lại không nhiều nói, đưa tay cách không một chỉ, liên quan tới kia động thiên phúc địa trong hết thảy đã bị hắn dùng ý niệm tinh thần truyền lại cho mấy người. Cái này sao có thể? Này như thế nào khả năng? Thượng giới lại là một phương lồng giam, phá toái hư không chi nhân là vì chất dinh dưỡng. Cái gì cức cho thượng cổ thần nhân, hắn dám như thế đùa bỡn tương sinh. Tựa như là làm một trận ác mộng, đám người ngây người một cái chớp mắt phảng phất tự mình đi kia động thiên phúc địa đi một lượt. Mấy người hoàn hồn bừng tỉnh, có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở gấp gáp không ngừng, có mặt mũi tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn có người thất hồn lạc phách, thần sắc đau thương. A ha ha ha, giả, đều là giả. Có người thế mà điên điên khùng khùng cười ngớ ngẩn lên, tâm thần đại loạn, mê mẩn tâm trí. Trần Chuyết ánh mắt bình tĩnh nói, thế tục đế vương ta đã thấy qua, dưới mắt các ngươi còn có cơ hội đi thông báo những cái kia thân cận chi nhân tránh thai nạn, hoặc là liên lạc trên giang hồ thế lực khắp nơi che chở bạch tính. Trên thực tế không đợi hắn mở miệng, đã có tâm tư linh thấu chi nhân tựa như phát điên trở về gấp bội. Những người này đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, từng cái đảo mắt cũng đều tản mát các phương. Chỉ có Lãng Phiên Vân ánh mắt phức tạp nói, tiền bối, sau trận chiến này sẽ như thế nào? Bàng Ban cũng là chưa từng rời đi, lạnh lùng nói, như vậy, thiên hạ thương sinh đều chôn cùng, như thắng, võ đạo đoạn tuyệt. Trần Chuyết nghĩ, ánh mắt buồn vô cớ, nói khẽ, trận chiến này phía dưới, hẳn là sơn hà vỡ nát, thiên địa thương nặng, chính là mạn pháp bắt đầu. Bàng Ban nghe vậy sửng sốt nửa ngày, quay người đã là cũng không quay đầu lại rời đi, phút cuối cùng vẫn không quên quẳng xuống lời hung ác, kiếp nạn này sau đó, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Mà Trần Chuyết thì là nhìn lên bầu trời mây bay, hướng về phía sau cùng Lãng Phiên Vân bình thản nói, ngươi còn không đi? Nơi đây là ta chọn lựa chiến trường, phóng nhãn 300 dặm không thấy bóng người, những người kia như đột phá lồng chim, chuyện thứ nhất liền là tới tìm ta, ngươi nhanh chóng rời đi, chớ có ở lâu. Mà lại ta đã cảm giác được trong hư không tràn ngập một cỗ không giống bình thường khí cơ, nghĩ đến người kia cũng đến thời điểm then chốt, ngươi nếu muốn tham chiến, có thể đi biên hoang cựu địa cùng kia một đám phá toái hư không người tụ hợp. Lãng Phiên Vân hít sâu một hơi, này ngắn ngủi thời gian nửa ngày, không nghĩ không ngờ đến thương sinh sinh tử tồn vong trước mắt, đổi lại ai chỉ sợ đều sẽ cảm giác được trở tay không kịp, thấy thế nào đều giống như là đang nằm mơ. Nhưng hình thức đến tận đây, thấy Trần Chuyết độc thân nên địch, Lãng Phiên Vân nhịn không được nói, tiền bối, ngươi lực lượng một người. Chỉ là không cần nói xong, Trần Chuyết phía sau rối tung bay sợi tóc đột nhiên từng chiếc hiện lên, dựng thẳng treo lơ lửng giữa trời, hắn mí mắt run rẩy, ấn lấy trên gối hoành thả trường đao, nhếch miệng giữ tận bật cười, trên mặt ác tướng lộ ra, tựa như một ác quỷ giả xoa. Kinh khủng sát ý lập tức quét sạch trên trời dưới đất, Trần Chuyết híp mắt nhìn chăm chú hư không, sau đó chậm rãi nói, muốn tới. Ba chữ lối ra, nhưng thấy kia vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên trở tối, ngày sâu thảm thời khắc, trên trời đã thấy vô biên lôi vân lăn lộn hội tụ, lan tràn triển khai. Mà ở kia đen nghịt lôi vân chỗ sâu, nhưng thấy mơ hồ hiện ra một mảnh kỳ huyễn mỹ lệ sơn hà đại địa, phảng phất kết nối lấy một phương khác thế giới, vô số thảm liệt sát cơ giống như thủy triều vào tới. Trần Chuyết vuốt ve lưới dao, ánh mắt âm lệ, lại tiếp tục hướng về phía Lãng Phiên Vân nói ra, ngươi còn không đi? Lãng Phiên Vân cũng bị cảnh tượng trước mắt sở kinh, nghe vậy hoàn hồn, chiếu phương xa lao đi. Trần Chuyết chậm rãi đứng dậy, hoành đao nơi tay, nương theo lấy một tiếng cười ha hả ở trong thiên địa quanh quần hù dọa, hắn đao chỉ hư không, cũng tới đi. Nam, giấy nghỉ phép, thân thể không thoải mái, xin phép nghỉ, mấy ngày nay hoàn tất một quyển này. Quy 6 chương 383, thiên cổ không có chi chiến. Chương 383, thiên cổ không có chi chiến. Trần Chuyết, ngươi đáng chết ta. Lúc đang buổi trưa, mặt trời ngay giữa trời. Một ngày này, một tiếng âm trầm lại bao hàm hận ý tiếng nói quanh quẩn với thiên bên trên dưới mặt đất, hòa vào gió táp, tán ở sóng lớn, vào thế tục lan tràn, rơi vào thường sinh bên hai. Đúng là Quảng Thanh Tử. Bầu trời kinh lôi mãnh liệt, tiếng sấm nổ vang, đen nghịt lôi vân phảng phất trùng trùng điệp điệp chiều sóng, quét sạch khắp nơi, che khuất bầu trời. Theo Trần Chuyết hai con ngươi dần híp mắt, lần lượt từng thân ảnh đã từ hư không gạt ra, kinh khủng sát ý giáng lâm thế tục. Rốt cuộc đã đến a. Hắn thở dài. Giờ khắc này, hắn đã đợi không biết bao nhiêu năm tháng, sau cùng chấm dứt, người chi cực cảnh, lục địa chân tiên. Trần Chuyết hít thật dài một hơi, khiêng đao mà đi, lăng không hư đạp, một mặt như giẫm trên đất bằng dạo bước mà đi, một mặt hướng về phía những cái kia di tộc thượng cổ ngoắc ngoắc tay, tới đi. Rít. Tiếng rít rung trời, trong chốc lát chỉ thấy bóng người gấp bay, tựa như mưa tên, lít nha lít nhít, tập sát mà tới. Trần Chuyết bất vi sở động, mặc cho những cái kia đao kiếm thương kích ra thân, tránh cũng không tránh, cản cũng không ngăn. Giây lát một cái chớp mắt, tất cả mọi người hãi nhiên giật mình. Đã thấy kia các loại binh khí chỉ vừa chạm vào cùng Trần Chuyết thân thể, khoảnh khắc hóa thành một mịn, như xuân tuyết tăng dã, lại giống giữa ngón tay dương cát, toàn bộ tản mát. Không chỉ binh khí, còn có các loại nội lực kinh lực, rơi vào trên thân Trần Chuyết cũng giống như châu đất xuống biển, tan ra không thấy. Không đáng nói đến vậy. Trần Chuyết tay phải nhẹ chuyển, trường đao trong tay đã hóa thành một vệt lạnh leo ô quang, dưới chân hắn cất bước đạp mạnh, phảng phất xúc địa thành thốn, nhìn như chưa từng động tới, có thể nửa những cái kia di tộc thượng cổ đều thi thể chia đôi, cái cổ im ắng mà đứt, chết thảm liệt. Hắn một mặt cất bước, trường đao trong tay đã không được biến ảo hình dáng, phảng phất một bãi bùn nhão. Hóa thành một đoàn nước thép, mà theo hắn đưa tay ném đi, lòng bàn tay nước thép vậy mà như mưa tứ tán, bay theo trên đường hóa thành từng mai mũi tên nhỏ, ở giữa thiên địa xuyên thẳng qua tới lui, lặp đi lặp lại vận mệnh, sát cơ vô tận, vô tình thu gặt lấy hết thể sinh cơ, đem một số nguyên bản muốn trốn xa tứ tán di tộc thượng cổ giữa trời bắn giết. Trong lúc nhất thời, từng cỗ thi thể từ trời cao rơi xuống, tràn diện dọa người tới cực điểm. Trần Chuyết ánh mắt âm lệ, đã ở giãn ra gân cốt, toàn thân xương cũng ở đôm đốp rung động, chợt mạnh mẽ hấp khí, đột nhiên thấy phong vân ngực dòng, trong miệng rất có ẩm sông nuốt hải chi thế, chỉ ở từng đạo sợ hai hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, bấm tay thành quyền. Năm ngón tay một nắm, lập tức thấy quyền thượng kia lôi dẫn bắn ra. Ngũ lôi hóa cực chi lực. Bây giờ hắn thần thông thiên địa, lòng dạng ngũ khí, miệng phun âm dương chi biến, thân phụ thiên mệnh, vô luật tinh, khí, thần, thân xác, tinh thần, cho dù là mệnh số đều đương thời đỉnh phong, làm người bên trong chi lòng, thử hỏi ai có thể địch. Một cỗ hung sát chi khí lặng yên tản mắt ra, nhưng thấy Trần Chuyết tay vượn rủ xuống, năm ngón tay hư khép, hai chân đã không ở lại rơi, cho đến chân đạp đại địa, cả người khí cơ đã tầng tầng tăng vọt. Giết! Trên bầu trời di tộc thượng cổ nhao nhao đuổi sát mà tới. Cơ hồ không có phản ứng chút nào chỗ trống, Trần Chuyết đã bị kia lít nha lít nhít thân ảnh bao phủ, đâu đâu cũng có tiếng la giết, vô số đao kiếm cũng đều chiều hắn kêu gọi. Giang co bên trong, chợt thấy một đoàn lóa mắt kia lôi dẫn từ cái này khe hở bên trong xung ra, sau đó sáng rõ, kinh khủng lôi kình lan tràn hư không, chỉ là chớp mắt, những cái kia nguyên bản kêu giết di tộc thượng cổ đều hóa thành than tro, ở trong tiếng kêu thảm nát tán tại chỗ. Trần Chuyết cất bước đi ra, trong mắt kia lôi dẫn chạy xuôi, hai tay các là mang theo một trường lớn hai mắt, chết không nhắm mắt đầu, hắn hướng về phía bầu trời bình thản nói, những này trò xiếc không có một ít ý tứ, ngươi sao không tự mình xuống tới qua mấy chiêu. Cùng lúc đó, những cái kia đi ra động thiên phúc địa di tộc thượng cổ đệ tử thì là tản mát hướng bốn bên, tránh ra thật xa Trần Chuyết tôn này sát tinh. Nhưng bọn hắn đi ra không bao xa, đã thấy phía trước gợn sóng tầng tầng, hư không bên trong lại đi ra từng người tới. Tại hạ lệnh Đông Lai, lĩnh giáo. Đi đầu một người thần sắc giật nhã xuất trần, hình dáng tướng mạo gầy gò, một bộ áo trắng, chỉ là ngắm nhìn Trần Chuyết phương hướng, đã phất tay áo đưa tay, đột nhiên thấy bốn tên di tộc thượng cổ tử đệ bị cuốn đến một bên, lại dự định lấy một địch bốn. Lớn mật. Ma đổi thành một đầu, đã thấy hư không đi ra một ung dung bá khí nữ tử, mực phát tung bay, toàn thân ma khí lở lở, vừa vặn bên trên mặc đúng là long bào, tiểu mỹ dưới dung nhan là làm người không cách nào trực diện bá đạo, mắt phượng lạnh lẽo, khí chất lạnh lẽo, chấm là võ chiếu, các ngươi có dám đánh một trận? Đúng là võ chu chi chủ. Hoang nguyên trên khó dã, một thanh dày sống lưng trường đao tung bay mà tới, nghiêng cắm ở trong phong trần. Năm đó phá toái hư không võ lâm thần thoại, đại hiệp truyền lưng đang cất bước hiện thân, cũng là khắc chọn chiến trường. Tạ thiếu ở đây, Thương Cử ở đây, Hướng Vũ Điền ở đây, Long Ưng ở đây, Thạch Chi Hiên ở đây. Từng vị sớm đã tuyệt tích giang hồ hoặc phá nát mà đi võ lâm thần thoại, giang hồ tuyệt đỉnh, bây giờ lần lượt hiện thân. Những người này đều là quá khứ ngàn năm, bị Trần Chuyết biến thành chi phân thân thu nhập yêu thị tồn tại, không phải như coi là thật phá vỡ mà vào kia động thiên phúc địa không chừng hóa thành những này di tộc thượng cổ chất dinh dưỡng, hoặc biến thành những cái kia điên dại bệnh trạng, đồng loại tướng ăn tồn tại. Tăng thêm những năm này lại có phần thân đàm pháp luận đạo, nơi đây cường giả võ đạo tiến cảnh đều không thể coi thường. Ngoài ra, lại có trăm ngàn năm qua rất nhiều thanh danh không hiện, nhưng tương tự kinh tài tuyệt diễm cường thủ. Nghi Huệ Huy, Trúc Pháp Khánh, toàn bộ xuất lĩnh lấy riêng phần mình môn nhân đệ tử, sớm đã chờ đã lâu. Ngàn năm lặng chờ, chỉ vì trận chiến này. Nhưng cũng không hoàn toàn là, quá khứ thiên tiêu kỳ tài, Trần Chuyết cũng không phải đều bỏ vào trong túi. Bất kỳ một cái nào thời đại, cũng tránh không được đối lập tình huống xuất hiện, không thiếu có người đi vào động thiên phúc địa, gia nhập trận doanh di tộc thượng cổ. Đôi bên ma quyền sát trưởng, dương cung bạc kiếm. Nhân gian đại chiến hết sức căng thẳng, thiên chi bên trên cũng có chém giết sắp mở màn. Quả nhiên là ngươi, mấy ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng như vậy. Một thân ảnh chậm rãi từ hư không hiện hiện, đúng là Quảng Thành Tử. Hắn vẫn cứ cổ phục cao quan, nhưng hôm nay thấy không giống trước kia, người này thế mà đã tới phản lão hoàn đồng tình trạng, hóa thành một môi hồng răng trắng thiếu niên, cơ thể sáng long lanh, không nhiễm trần thế, tản ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, dường như thật sự thành kim tiên, bất hủ không thối rữa, trường tồn cùng thế gian. Quảng Thành Tử nhìn xem Trần Chuyết, nhìn qua hắn bây giờ bản tướng, thân hình chậm chậm hạ xuống, cuối cùng cũng là đặt chân ở địa. Nhưng thấy người này hai chân đạp mạnh, phương viên khắp nơi nhất thời như gặp phải khó có thể chịu đựng chi trọng, từng đầu vết nứt lan tràn mà ra, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, thủy mạch sông lên, địa hỏa hiện lên. Quảng Thành Tử trong mắt tuôn ra một cỗ sắc ý, đi theo đứng chắp tay, khép mắt cười nói, sư phụ, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Trần Chuyết dưới chân dạo bước, đi chuyển gian đã như mãnh hổ nhìn quanh, ương thị lang cố, cười lạnh nói, đừng mẹ hắn cùng ta lôi kéo làm quen, bố mày cùng ngươi không có quen như vậy, hôm nay ta chỉ muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lời nói đã nói tận, thế đã đi khắp. Duy còn lại một trận chiến. Mấy ở một cái chớp mắt, không hẹn mà cùng, hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, vành phản phất trời đất sụp đổ, đã thấy giữa thiên địa có hai đường khó mà hình dung thân ảnh tại đại địa phía trên xê dịch biến hóa, sau đó ở một tiếng cự nổ bên trong, hai người ngang nhiên đụng vào nhau, dưới chân đại địa từng khúc rạn nước, mạch nước ngầm tận trời, thủy hỏa hiện lên. Ngàn năm không có chi chiến, bây giờ rốt cục kéo lại mà lớn. Sẽ không thái dám, là bởi vì hôm qua phát sốt, sau đó hôm nay ngay cả lời cũng nói không nên lời, đau răng, một mực đang bệnh viện. Sở dĩ trước càng cái kia yêu cầu viết bài là bởi vì đề cử phải duy trì đổi mới lượng, số gì à, sau đó bản này sẽ không thái giám, bây giờ thành tích đã không trọng yếu, đối với ta mà nói chỉ cầu hoàn tất. Quy 6 chương 384, Kim Tiên Chi Đạo. Chương 384, Kim Tiên Chi Đạo. Bốn mắt nhìn nhau, quyền trưởng đụng vào nhau. Trần Chuyết ánh mắt âm lệ khiếp người, nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên, chật triệt thoái phía sau một bước. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền để ngươi nhìn một cái vi sư tạo thành liền vô thượng võ đạo. Quảng Thành Tử lúc đó đỉnh lấy một bộ thiếu niên bộ dáng, cơ thể sáng long lanh sinh huy, khuôn mặt đẹp trai không giống phàm nhân, so Trần Chuyết vẫn còn phải thấp hơn một nửa, hai bàn tay đồng dạng chậm chậm thu hồi, thử, cũ dích đồ vật, có gì đáng xem. Trần Chuyết nghe vậy sững sờ, chợt tay lớn tham trảo, nhai răng cười bên trong năm ngón tay đã giữ lại gò má đối phương, hướng xuống hung hăng để ép, đem Quảng Thành Tử miễn cưỡng ấn vào trong đất đá, tựa như trọng truy nện xuống, hạ sập ra một hơn 10 trượng vuông hố to. Trần Chuyết từ trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, cùng trưởng bối nói chuyện, nhớ kỹ phải dùng kính ngữ. Ha ha ha. Ha ha ha, Quảng Thành Tử rơi vào trong đá, trái lại cười ha hả không ngừng, bây giờ ta thành tựu kim tiên, bất hủ không hỏng, ngươi có thể làm gì được ta? A. Trần Chuyết lại đem đối phương từ trên mặt đất cầm lên, năm ngón tay bóp cái cổ. Chỉ là chưa phát kình, một cỗ mềm lực đã phất ở hắn trên huyệt thái nguyên, năm ngón tay lúc này bung lỏng. Quảng Thành Tử xoay người chạm đất, thăm dò bên trong lại dẫn mấy phần tò mò nói, ta có hỏi một chút, thượng cổ kỳ hạ ngươi, cùng ngươi bây giờ thế nhưng là một người. Trần Chuyết một mặt hướng đông mà đi, một mặt trả lời, thắng ta, ngươi tự sẽ biết được hết thảy. Quảng Thành Tử gật đầu, bước chân theo sát đuổi theo. Có thể đi ra chẳng qua mấy bước, hai người cơ hồ một cái chớp mắt liền đã động tác. Quảng Thành Tử nhấc về tay, ngón trỏ chỉ vào không trung, không thấy bất luận cái gì thần dị địa phương, như kiếm đâm thẳng, nhưng mà đầu ngón tay phía dưới, nhưng thấy một lô đen đang nhanh chóng xuất hiện. Hư không đã phá. Trần Chuyết thấy một màn này, nhếch miệng cười một tiếng, hắn không cười lúc còn tốt, giờ phút này cười một tiếng trên mặt cuồng thái lộ ra, đảo quyền như truy, một quyền liên tiếp. Quyền chỉ tấn công, phản phất không phải thân thể máu thịt, mà là kim thạch va chạm, vốn là lô ngón tay lớn nhỏ lô đen khoảnh khắc ngoài khoét biến thùng nước lớn nhỏ, sau đó lại nhanh chóng kết lại. Một chiêu lên xuống, Trần Chuyết khuất bước một tiếng, một quyền ném ra. Quảng Thành Tử dưới chân bút đầu, kiếm chỉ lật cổ tay chuyển một cái, ra năm đấm đâm về tay Trần Chuyết cổ tay mạnh mạnh, làm sao một chiêu không trúng, liền hành chỉ vạch một cái, như kiếm chém ra, chém vào năm đấm kia bên trên. Một chiêu này một thức nhìn như ấm áp gió mát, hơn nữa còn có chút vụng về thô ráp, nhưng quyền chỉ vừa gặp, giữa hai người đã liên tiếp chống giống bước lên mấy cái lô đen. Một quyền không trúng, Trần Chuyết lúc này xuất liên tục ba quyền, song quyền lập như đại thương liên tục chát ra. Năm đấm không quá mức chỗ thần kỳ, nhưng quyền hạ hư không đã hết như dạng nước sinh văn mặt bằng, vỡ nát tan cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Đến trình độ như vậy, hắn thật giống như phản pháp quy chân, vậy mà lại sử dụng công phu nội ra. Nhưng hiệu quả lại ngày đêm khác biệt, này ba quyền nhìn như cực trì hoãn cực chậm, nhưng mà Quảng Thành Tử trên mặt trái lại sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Ba quyền phía dưới, hắn đã bay tứ tung rút lui, hai gò má, lồng ngực, eo các bên trong một quyền. Trần Chuyết ánh mắt lúc này cũng thay đổi, hắn tay lớn lăng không một chảo, bắt lại không phải người, mà là một giọt máu. Lòng bàn tay giọt máu rơi xuống nước, vẫn còn ấm áp. Quảng Thành Tử lui nhanh hơn 10 trượng, nửa bên gò má sớm đã vỡ nát, nhưng không cần khoảnh khắc liền đã một lần nữa khép lại, hai tay của hắn mở ra, nhìn xem Trần Chuyết cười ha hả nói, như thế nào à? Hai mắt Trần Chuyết nhắm lại, năm ngón tay một nắm, trong tay máu loang tiệp tắc hóa thành hư vô, trong lòng thầm nghĩ, này Quảng Thành Tử khi đó rõ ràng là phá toái kim cương, lấy nguyên thần tiến vào động thiên phúc địa, thân xác sớm đã bỏ qua, nhưng hôm nay này thân thể vậy mà chạy ra máu tươi, hẳn là từ hư hóa thực có thể đạt máu thịt tái hiện tình trạng. Đây chính là kim tiên chi đạo. Hắn hỏi. Quảng Thành Tử thần thái cùng động thiên phúc địa thấy hoàn toàn khác biệt, mắt lộ cùng nhiệt, thần thái kiên nạo, dường như đây mới là hắn bản tướng, bây giờ một khi công thành, có thể phóng thích, từ xưa đến nay, vạn sự vạn vật đều có trừ khử một ngày, xuân hạ thu đông, sinh tử chết bệnh, thử hỏi ai có thể bất tử. Nhân những vật này, hết thảy thực chất hết thảy, cũng có mục nát thời điểm, liền thiên địa cũng ở không được luôn đi. Hắn dậm chân mà tiến, từng bước chậm hành, mắt nhân đỏ bừng, sư phụ, người ta đã là giống nhau người, liền phải biết, cho dù võ đạo xuống dốc tiêu vong, thế giới này già yếu tàn phá cũng chưa từng đình chỉ, người hậu thế so với chúng ta càng sâu, võ đạo xuống dốc rồi, còn có văn minh khoa học kỹ thuật, chúng ta nhiều nhất bất quá là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, nhưng bọn hắn đây. Quảng Thành Tử như điên như ma, trầm giọng nói, cho nên không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Nhưng từ nay về sau không giống với lúc trước, ta đem bất hủ không tối rửa, bất bại không tắt, bởi vì ta đã siêu thoát rồi thân thể máu thịt, tinh thần trường tồn, ý thức bất hủ. Nguyên lai đây chính là kim tiên chi đạo. Trần Chuyết hít sâu một hơi à, người này chẳng những xem thế tục vạn vật, hết thảy đủ loại đều là hư ảo, thậm chí chính mình cũng hóa thân thành hư, nghĩ bằng tinh thần trường tồn, đáng tiếc, ý thức suy nghĩ, cuối cùng hư ảo, chẳng qua phi công. Quảng Thành Tử đạm mạc nói, miệng nói vô dụng, trên tay chúng ta xem hư thực, để cho ta nhìn xem ngươi nói. Trần Chuyết gật đầu, tốt. A. Quảng Thành Tử lúc đó sát tâm đại thịnh, hét lớn một tiếng, thân hình biến đổi, đống nhiên thấy máu thịt tăng vọt, gân cốt cùng văng lên, mỏng thân thể lại hóa thành một đầu ứng long, vậy màu đen giống như lưới dao, hai cánh chấn động, đã đến Trần Chuyết năm trước, há miệng liền cắn, móng đuốt vắt ngang, chết đi. Trần Chuyết một đứng thẳng đuôi lông mày, không nói lời gì chính là hai quyền ném ra, cùng kia long chảo lẫn nhau công mấy chiêu. Đang công phạt, không nghĩ Quảng Thành Tử thân hình co rụt lại, dung thân chuyển một cái, không ngờ hóa thành một đầu hình thể to lớn lộng lẫy mãnh hổ, răng nanh rủ xuống vài thước, hung lệ dọa người, một chảo quét trên ngực Trần Chuyết. Trần Chuyết lui lại mấy bước, trên mặt đã nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ, nguyên lai đây cũng là thoát ly thân người trói buộc năng lực. Tinh thần hóa hư làm thật, nguyên thần huyễn hóa vô tận, quả thực không tầm thường. Cự hổ miệng nói tiếng người, này thế tục ngàn năm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi ở tiến bộ a? Ta sớm đã thôn phệ không ít giữa thiên địa kỳ thú dị chủng tinh, khí, thần, góp nhặt đáng ngộ, cuối cùng là được thần, tu hình, thành này thiên biến vạn hóa chi năng, nhất niệm tưởng tượng chính là biến đổi, không thân thể trói buộc, vô pháp vô thiên. Trần Chuyết có chút hăng hái nhìn xem trước mặt bực này không phải người tồn tại, cười nhạo nói, tốt, vậy ta liền để ngươi bại. Nô. Liên gặp hắn khí tức một sách, toàn thân đột nhiên tràn ngập ra từng sợi tia lôi dẫn, như rắn giống như mãng, xen lẫn tán loạn, không ngừng kích thích đầy người gân cốt máu thịt, chảy xuôi tại toàn thân. Rất nhanh, trên người hắn tựa như phát sinh một loại nào đó khó nói lên lời thủy biến, khí cơ tầng tầng cất cao, thân xác lại trong nháy mắt liền khôi phục được lúc toàn thịnh, xóa đi này mấy chục năm tháng trôi qua mang đến vết tích, không, không phải toàn thịnh hai chữ có khả năng hình dung, mà là đạt tới một loại trước nay chưa từng có hoàn mỹ tình trạng. Tinh, khí, thần tam muội triệt để phù hợp, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên chi kỳ cảnh lại xuất hiện. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bây giờ hắn tam muội toàn vẹn một nước, đã gần đến hồ tại nói, vạn pháp quy nhất, trong mắt như có vô số kinh văn chữ biển toàn bộ vỡ nát, hóa thành hai đường tràn mi mà ra tinh quang, như có thể phá vỡ mà vào vân tiêu, xông thẳng tới chân trời. Mà hắn mi tâm trong thức hải, Quảng Thành Tử lờ mờ nhìn thấy hai đường nguyên thần đang ở dung hợp quy nhất, hóa thành một thể. Trong lúc nhất thời, Trần Chuyết trên thân dâng lên một cỗ quyền ý, kia quyền ý lúc đầu bình thường, nhưng lại liên tục tăng lên, không ngừng cất cao, sau đó cất cao đến một không thể tưởng tượng tình trạng, mấy muốn cùng thiên địa khí máy tương hợp, trong đầu các loại thần công tuyệt học, kỹ thuật diệu pháp, bây giờ cũng là đều hóa thành hư không, đặt thành một loại từ ngàn xưa không người quyền lý. Lo nuôi và pháp, chỉ vì đúc thành này vô thượng võ đạo, cực hạn quyền lý. Quảng Thành Tử xem toàn thân sợ hãi, nhưng trong mắt chiến ý dâng cao, đỏ thắm như máu, há có thể mặc hắn đạp phá một bước cuối cùng, liền lắc mình nhoáng một cái, lặp lại thân người, hướng về phía Trần Chuyết đẩy ra hai bàn tay, rít lên nói, tới đi. Trần Chuyết không hẹn mà cùng, khuất bước một tiếng, hai bàn tay đón lấy. Đột nhiên thấy một lỗ đen nhanh chóng tại hai người hai trưởng ở giữa hình thành, nhưng thoáng qua đã đem bọn họ bọc lại bên trong, khép lại hoàn hảo, biến mất không thấy gì nữa. Quy 6 chương 385, liên chiến thiên địa. Chương 385, liên chiến thiên địa. Trên biển Đông, Trung Quốc. Liếc thấy gió nổi mây vẩn, kinh lôi cuộn cuộn, vốn là vạn dặm sóng biết, đã thấy hư không thốt nhiên rơi ra hai người tới. Hai người đều là chân đạp hư không, quyền trưởng đụng vào nhau, khuỷu tay đầu gối chạm vào nhau, từng cái lỗ đen tại va chạm lẫn nhau cho y mắng mà hiện, nhưng rất nhanh lại không có tức mà ẩn. Trần Chuyết xong quyền thu phóng như loạn tiễn, lắc lư liên tục, quyền ý thông thiên, quyền thế phía dưới hư không tất cả đều sụp đổ, lấy điểm quét mặt, kinh lực rơi chỗ, hư không lập tức nhanh chóng thêm ra từng cái lỗ đen. Quảng Thành Tử giơ tay nhấc chân, biến hóa chi năng càng thêm lô hỏa thuần thành, hai tay khi thì hóa thành vút hổ, khi thì biến thành long trảo, liên tục đánh giết. Hai người chém giết thời khắc, thân hình chợt gần chợt xa, quanh mình cảnh tượng cũng ở không ngừng biến hóa, chợt vì ông dương đại hải, chợt vì đại mạc Gobi, chợt vì chạy dài núi tuyết, dị vực các nước, đúng là bằng cường hành thực lực, liên tục xé rách hư không, lại phảng phất là lấy thiên địa làm bối cảnh, lấy sơn hà vì lôi, thỏa thích chém giết, liên chiến ngàn vạn giảm. Vành, gió tuyết đập vào mặt, hai người lắc mình đã đến một tòa vạn trượng trên tuyết phong, hai tay đan sen, đến vai tương vọng, trọng tâm chìm xuống như ở đấu sức. Nhưng bọn hắn thân thể tiếp xúc tích tắc, một cái lô đen thật lớn liền đã từ điểm ngoài khuếch, cấp tốc biến lớn, đem bọn hắn lần nữa bọc lại, biến mất không thấy gì nữa, mà bọn họ vừa mới đứng thẳng địa phương, đã trống rông thêm ra một khe, tất cả mọi thứ bị miễn cưỡng xóa đi, mảnh cho không còn. Quang cảnh biến ảo, chỉ là một cái chớp mắt, hai người lại đặt mình vào mênh mông đại mạc phía trên, cùng xa vạn dặm, che khuất bầu trời, vừa mới trung nguyên còn ngày treo giữa bầu trời, hiện tại trái lại thành đêm tối. Không thể tưởng tượng một trận chiến. Đôi bên ngươi tới ta đi, giống quên thời gian, quên hết thảy, ở giữa thiên địa chằng chọc, thân ảnh đã là xuất hiện ở chân trời góc biển, trải rộng thế gian này mỗi một phe đất ai. Quảng Thành Tử càng đánh càng cảm thấy cổ quái, bởi vì thủ đoạn của Trần Chuyết thiên biến văn hóa, cửu dương thần công, cửu âm thần công, thương tâm tiểu tiễn, kiếm khí vô hình phá thể tiên tiên, kinh diễm nhất thương. Đủ loại thủ đoạn đều hạ bút thành văn, nhưng trình độ này, đối với hắn mà nói chẳng qua đường đến chỗ chết thôi, chân chính làm cho người kinh hãi đấy, là này các loại kỳ công diệu pháp vậy mà đều ở tay Trần Chuyết bên trong phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản, nguyên bản huyền ảo tối nghĩa võ công, đã bị nó biến thành một chiêu một thức. Quảng Thành Tử không thể không tán thán nói, trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, hảo công phu. Hắn trên miệng tán thưởng, trong mắt sát cơ giật giảo. Trần Chuyết tinh thần quyền lý đã gần đến hồ tại nói, cấu kết thiên địa, bây giờ phó chư vu tay chân, hành tại thân xác, rõ ràng là phải hoàn thành sau cùng thăng hoa. Mắt thấy như thế, Quảng Thành Tử trong mắt sát ý xâm nhiên, dám bắt ta làm đá mài đao, đánh. Trần Chuyết nhìn đối phương, nhìn xem cái này tự xưng là đệ tử của hắn bất thế đại địch, chẳng biết tại sao, hắn trong cõi u minh chợt có nhận thấy, buồn vô cớ thở dài, thì ra là thế. Hai tay của hắn đã chỉ thủ không công, lấy quá khứ thấy biết sở học các loại diệu pháp nên địch, nhưng này hết thảy chiêu thức cũng ở quyền trưởng tướng mài bên trong đều hóa thành nhất quyền nhất cước, quay trở lại bình thường. Rõ ràng nhìn như bình thường, nhưng hắn khí cơ lại càng thêm cao xa, phản phất bay với thiên trùng chi lưu mây, hành tại đại dương mênh mông chi mạch nước ngầm, không thể suy nghĩ. Quảng Thành Tử hai mắt trợn lên, trong mắt như có phong vân rung động, thủ hạ sát chiêu xuất hiện nhiều lần, lớn tiếng quát mắng nói, ngươi hiểu cái gì? Trần Chuyết khuôn mặt trước nay chưa từng có bình tĩnh, nói giọng khàn khàn, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vì cái gì thượng cổ lúc ta phải lưu tính mệnh của ngươi rồi, hoặc là nói lưu các ngươi tính mệnh. Hắn một mực có nỗi nghi hoặc, như theo tính tình của mình, những người này đâu có cơ hội trưởng thành đến hôm nay a. Quảng Thành Tử con ngươi co rụt lại, cái gì? Trần Chuyết hai tay như phát giống như ông đồn, phản phất muốn đem suốt đời sở học đều hóa nhập này một tròn bên trong, bởi vì ta cần một đối thủ, lấy chứng hôm nay một bước này. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử phản phất cảm thấy người trước mắt đang cùng thiên địa cộng minh hợp nhất, đã không phải thân sắc vùng năm đấm, mà là thiên địa vùng năm đấm. Bốn phương tám hướng đã có khí cơ ở bài xích hắn, gió mát biến thấu xương, không khí biến lạnh lẽo, cỏ cây cũng đang rì rào rung động, tới khí tức tương hợp, như đang phát tán ra sát cơ ngập trời. Thiên phát sát cơ. Đây là Trần Chuyết năm đó vô thượng sát nghiệm, bây giờ bất chi bất giác, sớm đã cùng thiên địa ngang bằng. Quảng Thành Tử vẻ mặt biến đổi, hắn vốn là vô câu vô thúc thân thể trong lúc vô hình dường như nhiều tầng tầng trói buộc, lại sinh ra một chút vướng nhiễu, mà lại loại này dị dạng càng ngày càng mãnh liệt. Đây là thiên địa vạn vật ở bài xích hắn, ở mâu thuẫn hắn. Ngươi hiểu cái gì? Quảng Thành Tử lớn tiếng quát hỏi. Đối mặt vấn đề này, Trần Chuyết vậy mà vận lông mày không nói, im lặng thật lâu. Chị này khẩn yếu con đầu, Quảng Thành Tử thấy thế vui mừng, như nhìn ra phun, lần nữa khinh miệt nói, ngay cả tự thân làm việc chi đạo cũng không dám trực diện, ngươi cũng xứng cùng ta tranh phong. Trần Chuyết ánh mắt vô cùng đạm mạc nhìn hắn, chậm rãi nói, "Lục địa chân tiên." Quảng Thành Tử nghe xong trên tay thừa cơ truy kích, trong miệng cười lạnh liên tục, cuối cùng cười to không chỉ, "Ngươi lai, ngươi theo đuổi cũng là cùng ta như vậy." Trần Chuyết một mặt chống đỡ, một mặt vô cùng chân thành nói, "Ngươi sai lục địa chân tiên chính là nhân gian tiên, không phải là tiên, mà là người, ngươi xem thương sinh vạn vật như hư vô mộng ảo, chưa hề vào tới trong mắt, ta xem thiên địa vạn vật làm thật, một ngọn cây cỏ, một hoa một lá, nhật nguyệt sơn hà, thế tục thương sinh, đều chân thật bất hư, tươi sống không giả." Quảng Thành Tử lại giống như là bắt được hắn tâm linh bên trên một đường sơ hở, đuổi sát không bông, "Theo ngươi lúc trước từng nói, hôm nay đủ loại toàn bởi vì ngươi một người mà lên, võ đạo mạt pháp cũng bởi vì ngươi mà lên, thương sinh bởi vì ngươi gặp nạn, ngươi dám nói không thẹn. Các ngươi tự vấn lòng còn nhớ được năm đó bản tâm, còn nhớ được năm đó thủ vương chi đạo." Trần Chuyết nghe vậy mí mắt run lên, Quảng Thành Tử thấy thế thế công càng thêm cuồng loạn mãnh liệt, trong miệng phát ra một tiếng cao vút long âm, thân hình mở ra, lại hóa ứng long, long trảo tìm đòi, đã cầm hướng ngực Trần Chuyết, trảo ảnh lướt qua, hư không lập tức nứt ra một đường khe nứt to lớn. Nhưng lại tại Quảng Thành Tử tự hiểu là xính thời điểm, Trần Chuyết lại nói, "Ta chưa quên, ta chưa hề hướng qua. Quá khứ đủ loại, hắn có thể nào nhẹ quên?" Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn hư trừ, lập tức đem kia một đôi long chảo miễn cương đón lấy, quyền thượng ngũ hành xét đánh chi lực còn tích, chẳng qua trong nháy mắt, cặp kia long chảo đã bị vỡ nát tại chỗ, hóa thành hư vô. Có thể kia gãy chảo bỗng lại biến thành một đôi vớ hổ, nhào về phía Trần Chuyết hai vai, đem hắn hoành kích quét ra. Hai người nhất thời na di lại chuyển, ầm ầm một tiếng, thiên địa lại biến, đã đến một chỗ cực địa băng hà, đem kia vạn năm không thay đổi hàn băng đại địa đụng kịch liệt rung động, vỡ nát sụp đổ, rơi vào trong biển rộng. Quảng Thành Tử chân đạp Trần Chuyết hai tay, đầu lâu rủ xuống, đã là hóa thành một viên dữ tợn đáng sợ đầu hổ, răng nanh lộ ra ngoài, miệng nói tiếng người nói, "Sư tôn, ngươi phải thua à?" Trần Chuyết bình thản không gợn sóng khuôn mặt bên trên liếc thấy một vệt tàn khốc ý cười, ngữ khí trái lại bình tĩnh nói, "Đi đến hôm nay, ngươi cảm thấy bằng kia răng ba câu liền có thể dao động bản tọa đạo tâm. Người ta chi đạo, tựa như trong kính chính phản, chú định một trận chiến, còn vấn đề của ngươi." Hắn toàn thân chợt thấy tia lôi dẫn tràn ngập, trong mắt dường như đồng dạng vì lôi điện sở nhét đầy. Chưa từng động thủ, bầu trời phía trên chợt nghe một tiếng trời nắng phích lịch, một tia chớp đã công bằng đánh vào Quảng Thành Tử phía sau lưng, lập tức miếng vảy vỡ vụn, đem nó đánh bay ra ngoài. Trần Chuyết chống đất mà lên, hứng hở vỗ vỗ bụi đất trên người, tùy ý cười nói, "Tiểu tử, ngươi đạo hạnh còn kém chút, trước đây là ta ai là ta, tương lai là ta ta là ai, đi qua tương lai cùng bố mày có quan hệ gì? Ta xem cho tới bây giờ đều là trước mắt đường, về phần hiện tại, ta chỉ muốn đánh chết ngươi." Vừa mới nói xong, hắn rốt cục phản thủ làm công, ra quyền như chất thương, không vội không chậm, nhân quyền ý lại quét sạch sân hà, lệnh vô số người cảm thấy một trận tim đập nhanh, một quyền phía dưới, hư không nhất thời như vòng xoáy và mèo, phàm là thực chất chi vật rơi vào bên trong, không khỏi bị trống rông xóa đi. Quảng Thành Tử cánh tay phải tiếp tắc vỡ nát, nhân toàn thân lại kim quang đại phóng, chỉ là một cái chớp mắt, thân sắc không ngờ phục hoàn hảo. Hai người tương vọng đối lập, ánh mắt như sấm lửa va chạm, không có động thủ, riêng phần mình sau lưng hư không đã như nước rung động, chợt phá vỡ. Chém giết lại nổi lên, Quy 6 chương 386, Hạo Kiếp. Chương 386, Hạo Kiếp. Giết a. Trong thế tục, cũng là gió tanh mưa máu, khắp nơi trên đất mưa máu. Di tộc thượng cổ loạn thế mà đi, bất kỳ cái gì một người đều đủ để được xưng tụng đương thời cao thủ, những nơi đi qua, bỗng nhiên thấy không ít người sinh cơ thảm tao bốc ra, vô luận cỏ cây, cũng hoặc súc vật, tất cả đều tiêu vong. Loại kia kiềm chế trăm ngàn năm dục vọng, bây giờ một khi có thể phóng thích, như rơi dụng ma đạo. Quân ma loạn thế, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, đã có cao thủ giang hồ nghe hỏi chạy đến tham chiến, cũng có sa trường hãn tướng xuất chúng gấp rút tiếp viện, càng có năm đó phá toái hư không cường thủ chém giết đẫm máu, mỗi thời mỗi khắc cũng có người chết đi, mỗi thời mỗi khắc cũng có người gia nhập chiến trường. Trước nay chưa từng có sự khốc liệt. Trước một khắc còn ồn ào náo động náo nhiệt thị tập, đạo mắt âm u đầy tử khí, theo những cái kia di tộc thượng cổ cách không hút vào, từng đầu hoạt bát sinh mệnh nhất thời tiêu vong, tinh khí bị đoạn, máu thịt heo bữa, hóa thành gầy trơ cả xương thấy khô, ngã xuống đất mất mạng. Lệnh Đông Lai nhìn xem dưới chân khắp nơi trên đất xương khô, đầy dây thi hải, lại không người sống thành chấn, dù hắn sớm đã đạt tiên nhân hợp nhất chi cảnh đất, tâm cảnh gần như thần thánh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi lên cơn giận dữ, tức giận đến toàn thân phát run. Những người này thật giống như quỷ đói, lấy tinh khí làm thức ăn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, càng thêm vô pháp vô thiên. Thế tục thương sinh ở trong mắt liền là vật đại bổ, coi như heo chó, hèn mọn như kiến. Mà Lệnh Đông Lai trước mặt, một vị người mặc cổ phục lão giả đang thôn hấp lấy tinh khí, già mua dung mạo mắt trần có thể thấy biến trẻ tuổi, nhưng người này trong mắt lại không có chút nào người sống nên có cảm xúc, trái lại tràn đầy một loại không nói ra được bạo ngược, tàn nhẫn, cùng một loại tên là đói khát tham lam dục vọng, tràn ngập một loại điên cuồng thú tính. Hừ. Lệnh Đông Lai nhướng mày cất bước, thân hình thoát một cái, liền đã tới thác thân đi qua, trong tay phải, một cái đầu lâu vẫn mở to mắt to, thậm chí còn chớp hai nháy, sau đó đứt gãy xông ra một cỗ máu loãng. Phía sau không đầu thân thể tùy theo ngã xuống đất. Chuyên ưng cũng là dục huyết phân chiến, thấy cảnh này hai mắt phun lửa, nhưng thần sắc cũng rất nghiêm trọng, tiền bối, những người này đã mất nhân tính, dường như chỉ là vì nuốt lấy sinh cơ tinh khí mà tồn tại. Hắn đao pháp tinh xảo tuyệt luân, sớm đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng, trong tay không đao, dương dưới lòng bàn tay bỗng nhiên thấy tràn trề đao khí tung hoành thiên địa, đao thế lướt qua, chém nhân sinh máy, phong vân cắt đứt. Nhưng liền ở hai người đang khi nói chuyện, bọn họ chân trước vừa mới chém giết địch thủ, đột nhiên lại từ dưới đất thẳng tắp đứng dậy, gãy thủ đón thêm, đoạn chi trọng tụ, vậy mà lại còn sống tới. Thân thể bất tử. Không kịp ngâm nghĩ nữa, đôi bên lần nữa lâm vào ác chiến. Như thế tràng diện đã ở thế tục các nơi không được trình diễn, không ít người dưới sự ứng phó không kịp càng là bị thiệt lớn, tổn thương thảm trọng. Mà chân trời góc biển, cực tây một tòa vạn trượng trên đỉnh núi tuyết, hai thân ảnh sớm đã đánh đến thiên băng địa liệt. Tiêu ngàn vạn năm không thay đổi băng cứng tuyết lạnh, bây giờ tính cả đỉnh núi dường như toàn bộ hạ sập một mảng lớn, lại giống miễn cưỡng thấp một đoạn, bị xóa đi không ít. Mà hai người quyền cước vắng lai, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng này vạn trượng đột ngột phong lại không ngừng biến thấp. Đáng sợ. Xa xa nhìn lại, kia núi mây trong vụ hải, chỉ thấy một thân ảnh như có thể thiên biến vạn hóa, chẳng những biến hóa thành rất nhiều kỳ thú dị chủng, cuối cùng càng là biến ảo thành đông đảo thời cổ cường thủ, cùng Trần Chuyết dần dần giao chiến chém giết, mỗi một chiêu đều vì tuyệt kỹ, mỗi một thức cũng hiển thị rõ bất phàm, tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Thậm chí Trần Chuyết cũng nhìn tâm tư lại động, như theo đối phương từng nói, như vậy biến hóa cần nuốt lấy hắn tinh nguyên người mới có thể tu thành, vậy hắn biến hóa những tồn tại này, không thể nghi ngờ là thành đối phương bổ khuyết tự thân chất dinh dưỡng. Giống như là nhìn ra Trần Chuyết tâm tư, Quảng Thành Tử cười to, đây đều là bái ngươi ban tặng, ta làm đây hết thảy cũng đều là vì siêu việt ngươi. Trần Chuyết lại bất vi sở động, người này tâm linh và mèo, tâm tư bệnh trạng, sớm đã không lời nào để nói, chỉ có giết. Hắn song quyền huy động, quanh thân khí cơ càng thêm mờ mịt, quyền ý thông thiên, quyền thế xoay tròn, mặc cho đối phương thân hình vạn hóa, đánh ra đủ loại kinh thế hai tục đáng sợ sát chiêu, từ đầu đến cuối núi cao sừng sững nguyên đỉnh, trầm ổn đứng đối. Chỉ ở Quảng Thành Tử liễu lo không ngừng bên trong, nương theo lấy Trần Chuyết song quyền phía trên cuối cùng một chút quyền pháp vết tích bị ma diệt, hắn đã chậm rãi buông xuống hai tay. Có thể không thể tưởng tượng chính là, hai tay của hắn vừa mới buông xuống, Quảng Thành Tử lúc đầu cuồng loạn công phạt thủ đoạn cũng theo đó dừng lại, như bị dẫn dắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ động dung, rõ ràng trong ý nghĩ chiến ý dâng cao, sắc ý hưng hực, có ngàn vạn đấu pháp, không muốn ra không được quyền, thậm chí nhất không được quyền. Đây là vì sao? Đột nhiên Quảng Thành Tử giống như phát hiện cái gì vô cùng chuyện đáng sợ, chỉ thấy Trần Chuyết rõ ràng gần ngay trước mắt, vừa vận hình lại dường như ở hư cùng thực ở giữa biến ảo, như phải ở thiên địa giao hòa, lập tức trừng lớn hai mắt. Khí cơ. Trước đó là thiên phát sắc cơ, giữa thiên địa khí cơ ở bài xích hắn, mà bây giờ trong thiên địa này khí cơ đã ở giam cầm hắn, áp chế hắn. Nhìn như thiên địa chưa biến, nhiên kia gió táp sương mù, sương lạnh tuyết bay, tựa như là một thanh đem gông xiềng, bị một cỗ khí thế không tên gia trì, trói buộc hắn hành động, tựa như trong lúc vô hình hóa thành từng đầu xiềng xích. Quảng Thành Tử trong lòng máy động, thấp nhìn lên, đã thấy những cái kia tung bay sương tuyết cùng sương mù thế mà ngưng tụ thành hình, như dây thường như mãng, bất chi bất giác đã quấn quanh ở hắn tay chân bốn chân phía trên. Từ đầu đến cuối, Trần Chuyết cũng không từng động thủ, hắn chỉ là chậm rãi nhìn xem Quảng Thành Tử ở trong thiên địa dãy rủa, chậm rãi nói, đi qua ta không biết, nhưng từ nay về sau không giống với lúc trước. Quảng Thành Tử âm trầm nói, cái gì? Trần Chuyết trong mắt nhìn không ra cảm xúc, từ nay về sau, ta chính là thiên. Hắn nói chuyện tiếng nói rất nhẹ, nói thiên lúc, đỉnh đầu nổi lên ầm ầm tiếng sấm, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt che lại hết, đã là tức giận, càng là động niệm, còn động sát ý. Quảng Thành Tử nguyên bản thừa dịp loạn trận thoát trói buộc, đang đẩy dây sát cơ muốn tiến lên tái chiến, không ngờ một cỗ lớn lao nguy cơ xông lên đầu, liền thấy bầu trời trong lôi vân vậy mà một hơi liên tục bổ 19 đạo sấm sét. Vành, vành, vành. Giữa thiên địa ánh chớp điện thiểm, từng đạo sấm sét như thần tiên rút đánh vào Quảng Thành Tử trên thân, mang ra từng đoàn tứ tán tia lửa. Quảng Thành Tử lão đảo trở ra, nhiên rời khỏi chẳng qua mấy bước, có lẽ là tâm giác bị thiệt lớn, hắn thả người nhảy lên, thân hóa ứng long, nào có thể đoán được gió tuyết huyễn hóa ngưng tụ như lưu, vậy mà đem nó trói buộc giữa không trung, tay chân bằng phẳng rộng rãi, một giây sau, ngàn vạn lôi điện đủ rơi, phát ra một tiếng nổ vang cự nổ, vang vọng bầu trời. Quảng Thành Tử giờ phút này toàn thân cháy đen một mảnh, nghèo đầu, đã ở giữa không trung trượt ra một đường hình cung quy tích, từ vạn trượng tuyệt đỉnh té xuống. Trần Chuyết cư cao lâm hạ chắp tay nhìn lại, thị lực nhìn về nơi xa, tinh thần phóng ra ngoài, nhưng thấy Quảng Thành Tử thẳng tắp một rơi đến cùng, đập ầm ầm trên mặt đất, tựa như hóa thành một vũng máu bùn. Nhưng người này thế mà vẫn còn ở mở miệng cười ha hả, hướng về phía đỉnh phong Trần Chuyết, hai người giống như không nhìn bên này với bên kia ở giữa khoảng cách, ánh mắt vào hư không va chạm, kích động ra một vòng đáng sợ gần sóng. Cùng lúc đó, xa xa chân trời, 10 đạo người mặc cổ phục, cực kỳ cổ xưa thân ảnh cùng nhau mà tới, những người này đến gần một cái trước mắt, chỉ thấy Quảng Thành Tử không nói hai lời, bàn tay lớn vụ một cái, đã chụp lên mấy người đầu, bây giờ những này di tộc thượng cổ đều đã biến thành con rối của ta, bọn họ hấp thu hết thể tinh khí đều có thể làm việc cho ta. Ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu." Quảng Thành Tử cười ha hả liên tục, hai tay tham trảo, hít sâu một hơi, trước mặt 10 đạo cổ xưa thân ảnh lập tức thịt có thể trông thấy hóa thành tây khô, bị một trong đó trưởng đập nát. Làm xong đây hết thảy, hắn trong mắt thần quang trực thấu vân tiêu, ngửa mặt lên trời ầm ĩ điên cuồng gào thét, "Trần Chuyết!" Trần Chuyết đấy mắt ẩn có sạch sẽ hiện lên, không mang theo chần chờ, một bước phóng ra, thân hình thẳng tắp từ vạn trượng tuyệt đỉnh gấp rơi mà xuống, như sao băng trên trời rơi xuống. "Tới tốt lắm." Quảng Thành Tử thả người nhảy lên, từ đôi đến đầu. Quy 6 chương 387, đại địa bình bụi, thưa không nổ phá. Chương 387, đại địa bình bụi, thưa không nổ phá. Trời cao đất rộng, mây bay và dặm, núi tuyết nguy nga. Lại nói hai thân ảnh tựa như xẹt qua chân trời chi lưu sao, lúc lên lúc xuống, phản phất lôi hỏa ở trời cao ngang nhiên gặp nhau. Coi quân trưởng. A. Trần Chuyết toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, khí huyết như sôi, nhịp tim như hạo đãng thiên âm, giữa trời vừa rơi xuống, một cái lên gối đã đập ầm ầm ở lồng ngực Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử không chút nào yếu thế, hắn bây giờ được tận 10 vị di tộc thượng cổ tinh khí, vận lên một quyền, đồng dạng đầy dây giữ tận rơi vào lồng ngực Trần Chuyết. Một là tinh thần tạo nên chi thân, vạn biến khó lường. Từ hư hóa thực, một là chân thật bất hư huyết nhục thân thể, hoành tuyệt cổ kim, vô song vô đối. Thuần túy thân xác va chạm, hai người các là cứng rắn thụ bên này với bên kia một kích, thẳng nên không tránh, ánh mắt đều bao hàm ác ý, quyền hạ hư không nhất thời vặn vẹo như nước, bị xé đứt ra. Lần này, hai thân ảnh cũng không xâm nhập. Trần Chuyết đầu đầy loạn phát tung bay khuấy động, hùng tráng thể phách dường như mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn tích chừng có thể làm sơn hà nát bấy lực lượng, hai mắt rực rỡ sáng như tinh đấu, chúng quyền một cái chớp mắt, hắn cũng là ra quyền thế như tiễn, quyền ý thông thiên. Nhìn như chỉ xuất một quyền, nhưng Quảng Thành Tử lồng ngực mấy chục chỗ yếu huyệt tất cả đều như bị mũi tên vô hình xuyên thủng. Quảng Thành Tử nguyên bản còn nghĩ lập lại chiêu cũ, thân hình đang muốn biến hóa, nhưng chúng quyền sau đó, sắc mặt lập tức hóa thành trắng xám, thân hình một lần nữa vững chắc, hai mắt đỏ bừng, đồng dạng sách chỉ làm kiếm, hóa thành đầy trời chỉ ảnh, trên ngực trần chuyết chọc ra mười mấy nói lỗ thủng, xuyên qua ngực bụng tím phổi, kiếm khí dư thế không giảm, thẳng đi trăm trượng, ở núi khe gian lưu lại một đạo đáng sợ kiếm thương. Mắt thấy Trần Chuyết lại như vậy dễ dàng bị tổn thương, Quảng Thành Tử trên mặt đang bật cười, chỉ là thần sắc bỗng chuyển thành âm trầm, kia trong vết thương lại không thấy chút nào nửa giọt máu chảy ra, thoáng qua khép lại, sống tốt dọa người. Quần, chỉ giao thoa gian, đôi bên sát chiêu lại nổi lên, Quảng Thành Tử kiếm thế thay đổi, kiếm chỉ tích tắc chém qua Trần Chuyết cái cổ, mà Trần Chuyết quyền ý trong nháy mắt kéo lên, một quyền nện ở trên đầu hắn. Phúc! Đánh nhau tích tắc, một người đầu lâu giữa trời vỡ nát, một người đầu thân hai phần. Quảng Thành Tử không đầu thân thể rời khỏi một đoạn, thân sắc bên ngoài thân giống như nổi lên một vệt như nước quang hoa đem hắn bọc lại, chỉ một trận núp ních và mèo, đai quang hoa tan đi. Hắn trên cổ đầu lâu không ngờ một lần nữa mọc ra. Trái lại Trần Chuyết, kiếm chỉ phía dưới, hắn trên cổ tịt tắc thêm ra một vệt vết máu, đầu lâu nhất thời rời hai vai, có thể ở Quảng Thành Tử giật mình động dung ánh mắt bên trong, kia đầu thân ở giữa máu loãng lại ngưng mà không bại, như thường lưu động, bị một cô vô hình kỳ lực bọc lại, thần dị tuyệt luân, kinh thế hai tụ. Chỉ nói đầu lâu ly thể bay lên bốn thước đến cao, theo máu loãng tụ tuần, không ngờ một lần nữa về tới trên hai vai, vết thương đảo mắt biến mất không thấy, kín kẽ. Hai mắt Trần Chuyết lăn lông lốc chuyển một cái, nghiêng nghiêng một nghệ Quảng Thành Tử, một mặt hoạt động cái cổ, chuyển động đầu, một mặt buồn bã nói, ngươi đã nói là đệ tử của ta, thế nào ngay cả ta thủ đoạn đều không rõ ràng à? Hắn thân sắc những năm này kinh thiên lôi truy đoán, lại có ngũ hành xét đánh chi lực gia trì, tăng thêm tinh thần chi lực tinh tiến, khí huyết chi thịnh sớm đã đạt tới một không thể tưởng tượng tình trạng. Lôi khí kích thích phía dưới, đối ngoại có thể sinh lớn lao vi năng, đối nội càng là tinh tế nhập vi, như nhất định phải tìm ý kiến, chính là này lôi khí không giờ khắc nào không tại kích thích hắn toàn thân gân cốt, thậm chí tế bào, làm cho một mực dừng lại ở sinh cơ thịnh vượng nhất thời điểm, mà lại càng mạnh. Không cần mượn nhờ quy tắc chi pháp, giả chết chi thuật, đây mới thực là trường xuân bất lão, trường tồn không tắc, vĩnh viễn bảo trì toàn thịnh tư thái, dù là thương hải tam điện, duy hắn không thay đổi. Cảm thụ được kia không có gì sánh kịp bàng bạc sinh cơ, nhìn xem trước đó sợ không thấy cường hoành thân xác, Quảng Thành Tử trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ dị dạng hừng hồng, si ngốc nhìn, phảng phất xài lang nhìn thấy một khối không gì sánh được ngon miệng thịt tươi, kích động nói, ta đã hiểu, đều không phải là chân chính tiên, người ta chi đạo đều không phải hoàn mỹ, đều có khuyết, thân thể ngươi trường tồn, ta tinh thần bất hủ, chỉ có thôn vệ ngươi, ta bộ này thân xác mới có thể triệt để thủy biến, từ không tới có, mới có thể chân chính mở ra cánh cửa kia. Ha ha ha, ta phải kim tiên đại đạo rồi, ta phải. Người này giống điên rồi, đầu tiên là nỉ non, sau đó cười ngớ ngẩn, cuối cùng cười ha hả. Trần Chuyết mặt không biểu tình, xem ra là muốn trở thành tiên nghĩ đều điên dại. Ừm. Hắn mắt lộ sắc cơ, đang chờ ra tay, thân hình lại thốt nhiên chấn động, ánh mắt bay khỏi Quảng Thành Tử, sau đó nhìn quanh quét qua, trong mắt thấy đã không phải trước người thiên địa, mà là Thần Châu trung địa. Nhưng thấy núi xuyên đại đều ở Trần Chuyết trắng đen rõ ràng mắt đố lại bên trong chảy ngược, tự nhiên cũng là đem loại kia loại thảm trạng thu hết vào mắt. Trần Chuyết lông mày nhíu chặt, hít sâu một hơi, chật bờ môi mấp máy, như ở im lặng nói gì đó, sau đó đưa tay vạch một cái, trước mặt hư không nhất thời vỡ ra một cái khe, liền cất bước đi vào, đồng thời còn hướng Quảng Thành Tử ngoắc ngoắc tay, đến. Phía sau không phải là khác chỗ, đúng là kia động thiên phúc địa. Quảng Thành Tử thấy thế khàn giọng vừa hô, đều giết cho ta rồi, ta muốn hắn, ta muốn hắn. Trong chốc lát, nguyên bản ở nhân gian tứ ngược một đám thái cổ di tộc nhao nhao như được hiệu lệnh, như cá giết sang sông nặng về động thiên phúc địa, hướng về này thiên địa gian duy nhất mạnh mà qua. Mắt thấy những người này trở lại động thiên, Trần Chuyết bên cạnh thân tự nhiên rủ xuống hai tay đã ở co do mười ngón, giữa ngón tay ánh chớp lấp lóe, trong mắt tia lôi dẫn sáng tắt, chính là mỗi một cây sợi tóc, mỗi một tấc da thịt đều giống như chạy ra tia lôi dẫn, lan tràn ra hồ quang điện. Không bao lâu, hắn liếc mắt quét lượng đi qua, nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là thân ảnh, trên trời dưới đất cũng là thân ảnh, không nói mười vạn, cũng có 70-80 ngàn chúng, từ khắp nơi lướt gấp mà tới, ong kén mà tới. Một đám con rệp, Trần Chuyết cá voi hút nước mánh nuốt một hơi, rất có ẩm sông nuốt hải chi thế, ngực bụng không ngừng phồng lên, phong vân khuấy động, chân đạp đại địa, toàn thân gân cốt nhẹ thả lỏng triển, liền nên bụi về với bụi, đất về với đất. Trong mắt của những người này đã không nhìn thấy chút xíu người sống nên có cảm xúc, cảm thụ Trần Chuyết trong cơ thể kia khủng bố nồng đậm tinh khí, từng cái phảng phất tiêu thân lao đầu vào lửa đánh giết mà tới, trong miệng càng là si ngốc la hét thành tiên hai chữ, để cho người ta tê cả da đầu. Thành tiên, ta để các ngươi thành tiên. Nói ra dứt lời, hắn mặt lộ vẻ nhếch răng cười, hai tay mở ra, mặc cho lần lượt từng thân ảnh giữa trời đập xuống, đảo mắt đã giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Mà ở kia thế tục ở giữa, phản phất như sớm đã có qua thương lượng, từng đạo phá toái hư không hạng người nhao nhao tung không mà lên, đem kia phá giải môn hộ nhao nhao phong kín thủ chết, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Những người này lúc này cũng đều thảm liệt không gì sánh được, chặt tay, tay đứt, toàn thân vết máu, các là trải qua khó có thể tưởng tượng thảm liệt đại chiến, may mắn Trần Chuyết lấy thân làm ngồi, mới vừa rồi có thể thở dốc. Quay đầu lại nhìn, thế tục một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất xương khô, đơn giản giống như khang khít luyện ngục. Từng cái thần sắc câu sầu, mặt xám như tro. Nay hạo kiếp phía dưới, còn có thể có mấy cái người sống a? Mà kia động thiên phúc địa bên trong, Quảng Thành Tử đứng ngạo nghễ hư không, nhìn qua bị khủng bố dòng người bao phủ Trần Chuyết, ánh mắt đã lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng, giống như là người điên, nhảy nhót quái khiếu, cười to liên tục, ta muốn thành tiên rồi, ta muốn thành tiên. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy người đông nghìn nghị phía dưới, từng sợi ánh chớp tận trời bạo khởi, từ khe hở bên trong lộ ra, hư không sinh điện, hồ quang điện lẩn tránh. Nhưng thấy những cái kia tia lôi dẫn không được dây dưa, như long xà xoay quanh, vạn xuyên về biển, đảo mắt đã hội tụ thành một viên to lớn quả cầu sét, hết thảy bị sét đánh chi lực quân chúng thân ảnh toàn bộ hóa thành một mịn. Quả cầu sét bên trong, một tiếng gầm nhẹ chấn kinh khắp nơi. Đều chết cho ta. Trong chốc lát, tia lôi dẫn điên cuồng co vào, sau đó ở trong thiên địa tách ra một vệt khó có thể tưởng tượng quang hoa. Nương theo lấy quang hoa nở rộ, bao hàm tích sét đánh chi lực nhất thời quét sạch khắp nơi, như một mảnh ngoài khoách biển sét đại dương mênh mông, tất cả mọi thứ, tất cả đều ở trong đó hóa thành hư không. Đại địa bình bụi, hư không nổ phá.